Chương 282, kinh hoàng kiếm mưa cảm thụ được cái này loại cuồng bá hung áp áp, vây xem đám người, trong lòng phát lạnh, ám đạo phương đạt mệnh cung lợi hại. Vừa rồi cho ngươi cơ hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi không chịu. Nếu như thế, cái kia liền đợi đến chịu chết đi. Phương đạt trong mắt tinh quang nổ bắn ra, phảng phất nhìn người chết giống nhau, đối ngạo thương sinh nói đạo. Nói xong, đỉnh đầu mệnh cung thần quang đại phóng, phảng phất một vòng mới lên mặt trời đỏ giống nhau, phóng xuất ra chói mắt ánh sáng. Giống, trong hư không tam giác sư vương nổi giận gầm lên một tiếng, tại phương đạt trường kiếm trong tay vung chạm phía dưới, trực tiếp nhào về phía ngạo thương sinh. Hô, gió lớn thổi lào lào, quyển múa bay đầy trời bụi, kiếm chưa đến, cái kia loại phô thiên cái địa lăng lệ sắc ý, liền đã bao phủ toàn bộ vòng chiến. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh sắc kiếm quang nở rộ, tựa như xanh mượt nước hồ bờn bực hoa mục, hóa thành nhất đạo cụ gió, đâm thẳng ngạo thương sinh tim. Cùng lúc đó, phương đạt thân hình cũng động, đi theo trôi kiếm này, cùng một chỗ bay tránh. Một kiếm ra, vạn kiếm theo. Quang ảnh chập chờn, khí thế bức người. Kiếm quang lóe lên ba trượng lúc sau, kiếm quang chia ra làm ba, phân đâm ngạo thương sinh mi tâm, tim cùng bụng dưới. Vụt, mắt thấy ba đạo kiếm quang liền muốn đem ngạo thương sinh xuyên đấu, ngạo thương sinh phía sau lưng trường kiếm, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trường kiếm bay ra, nguyên khí bạo tán, bắn ra sáng chói ánh sáng, vòng quanh ngạo thương sinh thân thể điền cuồng lưu chuyển. Khoát tay, trong chớp mắt, ngạo thương sinh nắm chặt trường kiếm chua kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường kiếm thuận thế chém xuống, phảng phất lưu quang trường hồng, ông một tiếng, mang theo lăng lệ kiếm mang, trực tiếp đem đối diện ba đạo kiếm quang chém nát. Làm sao có thể thấy cảnh này, Phương Đạt con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực phát ra chiêu thức, lại bị đối phương một kiếm chạm phá hoa lúc này, ngay cả trong đám người vây xem cũng lập tức chuyển đến một tràng tốt lên. Ai cũng không ngờ rằng, chỉ là một cái tân sinh, vậy mà có thể một kiếm chém vỡ Phương Đạt công kích hơi sương sở. Phương Đạt lệ quát một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đỡ nổi ta, thật sự là không biết sống chết. Một câu nói xong, trường kiếm trong tay trong nháy mắt xoay chuyển. Kinh hoàng kiếm mưa, đầy trời châu ngọc bá bá bá, trong chốc lát, kiếm quang lần nữa nổ bắn ra, phảng phất sao băng bạo liệt, mang theo ngàn vạn quang ảnh, gào thét lên nổ vang ngạo thương sinh. Kiếm quang bá run sợ, khí thế vô địch. Những nơi đi qua, không khí tất cả đều xé rách. Dạng này kiếm thế, ngang qua trời cao. Dạng này kiếm uy, phảng phất ông dương. Một kiếm chém bay, trăm kiếm đi theo. Kiếm ý giả dích, vô cùng vô tận. Kinh hoàng kiếm mưa cái này là địa cấp bí kỹ, thấy cảnh này, trong đám người lập tức có người kinh hô. Đây là phương sư minh lợi hại nhất công pháp, mang theo công pháp này, chưa có thua trận. Có người ánh mắt trở lên, rung động nhìn chằm chằm đầy trời như mưa kiếm mang, thất thần tán tường đạo. Kinh hoàng kiếm mưa đã ra, tiểu tử kia chỉ sợ khó có mạng sống. Có người thương hại nhìn ngạo thương sinh một chút, phảng phất tại nhìn một người chết. Kiếm quang bay vụt, tinh quang chập chờn, như thiên hà quần quần địa, phảng phất vô cùng bất nhập. Đối mặt dạng này kiếm chiêu, muốn tránh né hiển nhiên không được. Mắt thấy ngạo thương sinh liền bị cái này di thiên sông ánh sáng đinh thành con nhím, trên mặt mọi người đồng đều không khỏi lộ ra một tia tim đập nhanh cùng ý sợ hãi, cho dù là Dung Tiếu Phong, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vẻ lo âu. Hắn nhưng là biết nói kinh hoàng kiếm mưa lợi hại, một khi thi triển, kéo dài hậu chiêu lại sẽ không gián đoạn phát ra, không riêng sát phạt lăng lệ, mà lại rất là khó chơi. Nhưng vào đúng lúc này, ngạo thương sinh đột nhiên thân hình lóe lên, vậy mà hóa thành nhất đạo mơ hồ hư ảnh, phảng phất lưu vân nhẹ gió, bình thường, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chợt, trong vòng chiến liền có một cái mơ hồ hư ảnh, mang theo từng chuỗi gần như nhìn không thấy tàn ảnh, tựa như mạnh mẽ giao long, bắt đầu lấy không thể tưởng tượng thân pháp, tại đầy trời kiếm quang bên trong xuyên thẳng qua du tẩu. Khi thì kiếm quang từ đỉnh đầu hắn xuyên qua, khi thì kiếm quang từ bên hông hắn đảo qua, khi thì kiếm quang từ trước mắt hắn lướt qua, khi thì kiếm quang từ hắn tâm khẩu chém qua. Kiếm quang sắc bén, nhanh hơn tiềm điện. Nhưng ngạo thương sinh bóng người, nhưng mỗi lần đều so cái kia lôi đỉnh kiếm quang nhanh hơn nửa phần. Mỗi lần đều có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, khó khăn lắm né qua bán run sợ kiếm mang, phảng phất trong nước cá trạch, tránh né bắt cá người bắt. Như thế thân pháp có thể nói tinh diệu tuyệt luân, nhưng bởi vì ngạo thương sinh cố ý hành động, tại mọi người nhìn lại có vẻ hắn chật vật đến cực điểm. Bất quá thời gian qua một lát, Phương Đạt ép sát ngạo thương sinh chém ra trên trăm hơn kiếm. Kiếm quang phảng phất thùng sắt, đem ngạo thương sinh quấn ở trong đó. Mũi kiếm chỉ, tất cả đều là ngạo thương sinh quanh thân yếu hại. Dạng này mạo hiểm chẳng diện, thẳng nhìn đến những cái kia vây xem đệ tử cái hốt sinh mồ hôi trong lòng tăng lên. Như thế dày đặc kiếm trong mưa, chẳng sợ có một lần sai lầm, ngạo thương sinh tính mệnh coi như trong nháy mắt tổng táng. Bắt đầu, Phương được chứng kiến ngạo thương sinh chật vật dạng, trong lòng tất nhiên là đắc ý và phần. Nhưng một lát lúc sau, hắn lại bắt đầu buồn bực. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào công sát ngạo thương sinh đều có thể tại trong khoảng điện quang hỏa thạch tránh thoát hắn công kích. Trong lòng phiền muộn phía dưới, lấn người lại tiến, miệng quát to một tiếng, "Tiểu tử, ta để ngươi tránh đang khi nói chuyện." Kiếm thế biến đổi, công kích chiêu pháp lần nữa trở nên lăng lệ. Kinh hoàng kiếm mưa, vạn kiếm kinh hoàng trong chốc lát, đầy trời kiếm mưa điên cuồng tụ lại, hóa thành 12 đạo thanh sắc kiếm quang gió lốc, đem ngạo thương sinh bao ở trong đó, phản phất 12 đầu cuồng long giống nhau, bắt đầu điên cuồng hướng ngạo thương sinh quyển rơi. Xoẹt xẹt rồi, cái này một thức sử xuất, ngạo thương sinh hoàn cảnh lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hắn tim, phía sau lưng cùng nơi bụng quần áo liền bị kiếm quang gió lốc xoắn nát. Hắn chỗ cổ, càng lưu lại nhất đạo nhàn nhạt huyết hồng vết kiếm, đó là bị kiếm quang cái đi ra. Chỉ cần kia kiếm quang tại hướng phía trước nửa phần, ngạo thương sinh huyết hầu liền sẽ bị lập tức chặt đứt. Hắc hắc, ta cho là người lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai cũng chỉ là chút điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy ngạo thương sinh thân trong nháy mắt bị thương, Phương Đạt trên mặt lộ ra một vòng phách lối ý cười. Phương sư minh, tốt Phương sư minh, lại hung ác một điểm, thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử kia Phương sư minh, giết hắn những cái kia vì lệnh nội. Phương Đạt người vây xem, Vương Đạt trong nháy mắt làm cho Ngạo Thương Sinh đầy bụi đất, đồng đều nhịn không được thừa cơ thúc ngựa đạo. Chỉ là bọn hắn không có chú ý, cho tới bây giờ, Ngạo Thương Sinh còn ngay cả mệnh cung đều không có phóng thích đây. Không chỉ có không có phóng thích mệnh cung, liền xuất liên tục chiêu, cũng chỉ ra một chiêu. Có lẽ tại người khác trong mắt, đó là bởi vì Vương Đạt kiếm chiêu quá mạnh quá nhanh, căn bản dùng không được Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Nhưng chỉ có Ngạo Thương Sinh trong lòng rõ ràng, hắn không phải không kịp xuất thủ, mà là còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Tiểu tử, chết đi vô cùng đắc ý Phương Đạt, trêu bừa Ngạo Thương Sinh không sai biệt lắm, lúc này nghiêm nghị giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không nhất chuyển. Trong chốc lát, 12 đạo kiếm quang gió lốc trong nháy mắt hướng ở giữa để ép, đem Ngạo Thương Sinh gắt gao kẹp ở trong đó. Suy suy suy, kiếm quang huyễn nhưng, như quần quận chiều cường, như thăm thẳm nước sạch. Sóng ánh sáng chập chờn bên trong, kiếm khí tung hoành phía dưới, Ngạo Thương Sinh trên thân, lập tức xuất hiện 7-8 nói vết máu. Mỗi một nói vết máu, đồng đều ở vào Ngạo Thương Sinh thân thể yếu hại chỗ. Phần gáy, áo chén, hạ âm, bụng dưới nhìn đến khiến người không khỏi kinh hãi. Vũ trưởng lão, lần này quyết đấu không phải luận bàn khiêu chiến sao? Hiện tại ngươi đổ đệ như thế liều mạng công sát, ngươi cũng cho phép cả người đầy vết máu phía dưới. Ngạo Thương Sinh thanh âm bỗng dưng từ lượn vòng kiếm khí trong gió lốc truyền ra. Liên cái này mới mở miệng công phu, trên người hắn lại bị cắt đả thương 7-8 chỗ. Thẳng nhìn nơi rất xa nguyệt xương mày ngài nhíu chặt, một trường vũ mị ma phấn bắt đầu trở nên trắng bệnh dị thường. Trận chiến này vì chứng minh ngươi chém giết hung thú là thật, thử hỏi, ngươi tại cùng hung thú chém giết lúc, hung thú sẽ đối với ngươi lưu thủ sao? Vu Vân Sơn ánh mắt băng lãnh, không để ý Ngạo Thương Sinh chết sống, lạnh lùng nói đạo. Ngươi có ý tứ là? Cuộc tỷ thí này có thể lấy mệnh tương bắc điên cuồng né tránh bên trong, Ngạo Thương Sinh lần nữa nói đạo. Lúc này, hắn trên mặt đã dính không ít vết máu, bộ dáng có chút thê thảm đáng sợ. Chính là nếu không dạng này, lại có thể nào chứng minh ngươi chân chính thực lực? Vu Vân Sơn âm thanh ầm vang lên, ngựa khí so với vừa rồi càng thêm băng lãnh vô tình. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng nhịn không được đem ánh mắt chuyển qua Vu Vân Sơn trên mặt. Ai cũng không ngờ rằng, nguyên bản quyết đấu luận bàn, lại biến thành sinh tử chi chiến. Vu Vân Sơn, ngươi khi nếu thực như thế lần này, Ngạo Thương Sinh thanh âm đã có chút run rẩy, không biết bởi vì e ngại hay là bởi vì nguyên khí tiêu hao. Nhưng từ hắn đối Vu Vân Sơn xưng hô chuyển biến, nói rõ lúc này Ngạo Thương Sinh hiển nhiên đã phẫn nộ. Vu Vân Sơn cười lạnh một tiếng, không để ý tới Ngạo Thương Sinh phẫn nộ, lạnh lùng như cũ nói, đương nhiên là thật, ngươi nếu không chiến, vậy liền tiếp bị trừng phạt. Vu Vân Sơn ý tứ rất rõ ràng, Ngạo Thương Sinh hoặc là tiếp tục chiến đấu, khả năng bị Phương Đạt chém giết, hoặc là bó tay nhận tội, tiếp nhận Vu Vân Sơn trừng phạt. Vô luận hắn như thế nào tuyển, chỉ phải rơi vào Vu Vân Sơn trong tay, hắn hạ chẳng cũng sẽ không rất tốt. Câu này nói cho hết lời, Ngạo Thương Sinh không nói nữa. Bởi vì, lúc này Phương Đạt quanh thân khí thế lại trướng, phảng phất một con manh thu thở hổn hển, bắt đầu điên cuồng cắn xé Ngạo Thương Sinh. Kinh hoàng kiếm mưa, trường hồng quán nhật trong chốc lát, 12 đạo kiếm quang gió lốc hợp hai làm một, hóa thành nhất đạo dài 7-8 trượng to lớn kiếm mạc, phảng phất trường hồng hành thiên, ngay trước Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu nổi giận chém xuống. Lăng lệ kiếm quang chưa đến, gào thét cuồng phong đã đem trên mặt đất cát bụi đều cuốn lên, phảng phất đầy trời như gió bão, đem trọn cái vòng chiến chìm không ở tại bên trong. Giang giáp, trường hồng đè xuống, Ngạo Thương Sinh sở tại địa mặt, lập tức phát ra trận trận giòn vang. Trong nháy mắt, kiên cố địa mây văn nham lại bị cái kia mãnh liệt hung hãn đến cực điểm kiếm mang trực tiếp ép vỡ ra. Xong, tiểu tử kia chết chắc đó còn cần phải nói một chiêu này, thế nhưng là kinh hoàng kiếm mưa bên trong lợi hại nhất, cho dù là Thanh Long Viện cũng là người ngăn cản tan tác tơi bởi, cái này kêu là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiểu tử này nếu không lịch luyện gian lận, cũng không có khả năng rơi vào kết cục này. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được trừng lớn. Cương đại như thế một chiêu, có thể đủ đem Ngạo Thương Sinh anh thành thịt. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Ngạo Thương Sinh lập tức liền muốn bị Phương Đạt giết thời điểm chết, đột nhiên Ngạo Thương Sinh thể nội hắc quang cuồn cuộn, cái kia quỷ dị màu đen quang mang phản phất một cái tuyệt thế yêu ma giống nhau, bắt đầu phá thể mà ra, vô thanh vô tức phía dưới phi tốc lưu chuyển hội tụ, trong khoảnh khắc tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hóa thành một đám lửa. Chương 283, ai mạnh hơn thai họa sát nách. Không chỉ có Phương Đạt bị kinh ngạc nhảy một cái, liền ngay cả chỗ có người vây xem cũng đều bị một màn quỷ dị này cả kinh há to miệng. Đây là cái gì mệnh cung bệnh mà lóe ra màu đen quang mang hơi thở thật là khủng bố, giống như tận thế giống nhau tiên, thấy không, đó là bốn sao mệnh cung khi đế diệt nghiệp hỏa triệt để nở rộ lúc sau, tất cả mọi người bị chấn kinh. Không chỉ là cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen, không chỉ là cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt, còn có cái kia bốn cái lóe ra màu đen chói mắt quang mang sao trời. Lúc này, trường hồng kiếm quang đã chém xuống, mang theo chém vỡ hết thảy quét ngang hết thảy khí thế, từ Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hùng hăng đè xuống. Trong chớp mắt, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt bạo liệt, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn tấm chắn, ngăn tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh quanh thân nguyên khí ầm vang một phát, phản phất ông dương chút xuống, giống như ngân hà chảy ngược, hiu 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 đều rót nhập trường kiếm trong tay bên trong. Ông, một tiếng kiếm ngân vang vang lên, phản phất cuồng long gầm thét, phản phất chín tiếng sét đánh, trong nháy mắt vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Kiếm ngân vang vang lên, thân kiếm bên trên bỗng dưng xông ra dài 10 trượng kiếm quang lừng lẫy, nhưng đoạt nhật nguyệt. Kiếm quang hành không, khí thế chấn thiên động địa. Vô tận khí lãng tử cuồng bá trong kiếm quang xông ra, tựa như quần quần hướng sóng, hướng bốn phía nổ tung, đâm vào người vây xem trên thân, phản phất bị cự thạch đập trúng. Dạng này kiếm quang, để cho người ta nhìn vì đó kinh hãi. Dạng này kiếm quang, một khi xuất hiện, tựa như cựu thiên chúa tể, để cho người ta không khỏi nghi quỳ xuống đất quỳ lạy. Kiếm khí quyết, kiếm ngâm thiên hà một tiếng gầm thét, kiếm quang bổ ra hư không, phảng phất vạn đạo lôi đình đánh xuống, mang theo vô địch chi tư, chém ngang Phương Đạt trường kiếm. Cái kia kinh thiên trường hồng chạm tại đế diệt nghiệp hỏa bên trên lúc, sáng chói kiếm quang lập tức bị thôn vệ hơn phân nửa. Mặc dù lực đạo không giảm, nhưng khí thế cũng đã yếu đi 6-7 phần. Lúc này, Ngạo Thương Sinh kinh thiên một kiếm chém ra, phản phất chân chính thiên hà giáng lâm, trực tiếp đánh vào cái kia hành áp xuống kiếm quang bên trên. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, nguyên bản bá đạo vô cùng trường hồng kiếm quang, trực tiếp bị Ngạo Thương Sinh anh thành mảnh vụn. Kiếm quang sụp đổ, Phương Đạt thân thể đột nhiên run lên, lại nhịn không được hướng về sau trượt ra nửa trượng. To lớn lực trùng kích đụng ở trên người hắn, phản phất bị sơn nhạc đập trúng giống nhau, kịch liệt đau nhức vô cùng. Chỉ là Phương Đạt đã không để ý tới trên người đau nhức kịch liệt, bởi vì hắn trong lòng rung động, đã để hắn bắt đầu phát hoảng. Làm sao có thể hắn chỉ là một cái chỉ là tân sinh, làm sao có thể chống đỡ được ta lợi hại nhất một kích? Phương Đạt trong lòng bối rối, nguyên bản một kích chí mạng, bị đối thủ trong nháy mắt chà phá, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là trong lòng mặc dù kinh hãi khủng hoảng, nhưng Phương Đạt trường kiếm trong tay lại vẫn không có nhà rỗi. Một kích phá nát, trường kiếm lại múa, thứ hai nói đệ tam đạo trưởng cầu vồng kiếm quang lần nữa vung ra, thẳng đến Ngạo Thương Sinh cái hốc. Ngạo Thương Sinh không né tránh, mặc cho đối diện mặt mũi kiếm cầu vồng hoành không chém xuống. Hắn chỉ là vung vậy trường kiếm trong tay, lấy vô thượng chi tư, trong nháy mắt đem đối diện công kích từng cái đánh nát. Bất quá thời gian nháy mắt, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người kém chút trong mắt sụp đổ một chỗ. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến A Ngạo Thương Sinh ánh mắt lãnh lệ, thét dài gầm thét. Trường kiếm trong tay lấp loé không ngừng, bắt đầu điên cuồng phản kích lại. Chỉ là thứ ba, bốn lần, Phương Đạt liền cảm giác cánh tay phải tê dại kịch liệt đau nhức vô cùng, cầm kiếm tay vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, Vu Vân Sơn sắc mặt đại biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Lấy cái này xu thế phát triển tiếp, Vu Vân Sơn hầu như không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được trận chiến này kết cục. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn vất ống tay áo một cái, đang muốn ngăn lại chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp. Đúng lúc này, Ngạo Thương Sinh trường kiếm bên trên, đột nhiên trong nháy mắt nổ bắn ra mấy chục đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều có dài 3 trượng một thước rộng. Kiếm quang chạm rơi, phản phất lôi đình áp đỉnh, trực tiếp giáng lâm tại Phương Đạt đỉnh đầu. Cùng lúc đó, đế diệt nghiệp hỏa thăm thẳm lóe lên, hóa thành một đầu hỏa long, trực tiếp cuốn về phía Phương Đạt thân thể. Ầm ầm, nhìn thấy đầy trời cự kiếm rơi xuống, phản phất tiên điệu lao tụ, bay thẳng đến đầu bình đỉnh che đậy tới. Phương Đạt không khỏi trong lòng run rẩy dữ dội, sợ hai con ngươi đột nhiên co vào, bắt đầu điên cuồng dùng hết toàn lực để ngăn cản lấy kinh khủng sát chiêu. Ầm ầm, từng đợt tiếng nổ vang bên trong, Phương Đạt phòng ngự trong nháy mắt bị chạm phá. Ngay sau đó, kiếm ảnh đầy trời ầm vang rơi xuống, tựa như tử thần tay, mang theo khí tức tử vong, toàn bộ đặt ở Phương Đạt trên thân. Không dừng tay trong nháy mắt, gầm thét cùng tiêu thảm cùng nhau vang lên. Tiêu thảm là Phương Đạt, gầm thét là Vu Vân Sơn. Phương Đạt đến chết cũng sẽ không tin tưởng, một trận chiến này, cuối cùng bị giết chết, lại sẽ là mình. Về phần Vu Vân Sơn, lúc này một đôi lệ quỷ một dạng khô trong mắt, chính lóe ra hừng hực lửa giận cùng nồng đậm hận ý. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu, bắt đầu Ngạo Thương Sinh tại sao lại cố ý yếu thế, mà lại cố ý hướng hắn biểu thị không cam lòng. Nguyên lai Ngạo Thương Sinh cũng đang tính kế hắn, giống như hắn tính toán Ngạo Thương Sinh một dạng. Chỉ là tính toán đến cuối cùng, người thua lại là hắn, vừa rồi, lấy hắn tu vi, bản là có thể cứu ra Phương Đạt, nhưng Ngạo Thương Sinh không có cho hắn cơ hội này. Ngạo Thương Sinh tại hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này lúc, liền đột nhiên triệt để bộc phát, trong nháy mắt bên trong, trực tiếp chém giết Phương Đạt. Ngạo Thương Sinh thắng, hắn thắng ở kẻ tài cao gan cũng lớn. Vũ Vân Sơn bại, hắn thua ở mắt cho coi thường người khác. Một mảnh kinh hãi bên trong, đầy trời kiếm quang đem Phương Đạt thân thể nuốt hết. Kiếm quang rơi xuống, kiên cố mặt đất trực tiếp vỡ vụn, nhấc lên một mảnh đá vụn bay mưa khí lãng bụi mù, đương nhiên, còn kèm theo nhau nhau mưa máu. Lúc này, sau đó mà đến hỏa diễm hắc long, trực tiếp ngoác ra cái miệng rộng, đem cái kia đầy trời mưa máu cùng Phương Đạt thi thể vỡ vụn, một thanh liền nuốt vào. Đợi đến hết thảy đều kết thúc lúc sau, vòng chiến bên trong, ngoại trừ một mặt thiết huyết Ngạo Thương Sinh cùng đầy đất vỡ vụn nham thạch bên ngoài, lại không một bóng người. Trước đó Phương Đạt lại bị đầy trời kiếm quang chạm nát lúc sau, liền bị đế diệt nghiệp hỏa trực tiếp nuốt hết, tiếp lấy đốt thành hư vô. Cái này sao có thể, ta có phải hay không nhìn lầm? Phương sư huynh bị giết thành không khí quá kinh khủng, tiểu tử này đơn giản không phải người, vừa rồi hắn không phải còn ở vào hạ phong sao, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ở đây người vây xem, nhìn thấy Phương Đạt bị giết hài cốt không còn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nguyên bản sốt ruột dị thường mặt, hiện tại cũng đã trở nên trắng bệnh vô cùng. Cho dù là những cái kia đi ra làm chứng mấy vị trưởng lão, nhìn thấy dạng này kết quả, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là Vu Vân Sơn một phái những người kia, trên mặt so bốn người khác càng thêm khó coi, tinh thần sa sút. "Tiểu tử, ngươi lại dám trước mặt mọi người hành hung ta, muốn giết ngươi hơi sững sờ." Đứng tại cách đó không xa, Ca Thư Túy nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp nhào về phía Ngạo Thương Sinh. Làm can cùng lúc đó, một tiếng gầm thét vang lên. Một mực lạnh lùng quan chiến Dung Thiếu Phong, đuổi tại Ca Thư Túy trước đó, trực tiếp ngăn tại Ngạo Thương Sinh trước mặt. Ca Thư Túy hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn chằm chằm Dung Thiếu Phong. Vừa rồi, Dung Thiếu Phong đem hắn tiện tay đánh bay, hiện tại lại khí thế hung hăng ngăn tại hắn trước mặt. Cái này làm sao không để Ca Thư Túy hận đến răng căn thẳng nữa. "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Lạnh lùng nhìn lấy Ca Thư Túy, Dung Thiếu Phong một mặt uy nghiêm đạo. "Tiểu tử này giết ta sư minh, ngươi chẳng lẽ còn muốn bao che?" Ca Thư Túy lửa giận hừng hực, không sợ Dung Thiếu Phong gầm thét đạo. Dung Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo nồng đậm niệm ai, "Vừa rồi sư phụ ngươi đã từng nói, trận chiến này liều mạng chính là bình thường. Trước mắt bao người, khó nói hiện tại liền muốn xuất nhị phản nhị." Ca Thư Túy lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ không buông tha, "Sư phụ ta là nói qua câu này lời nói, nhưng hắn ý tứ cũng không phải có thể lạm sát kẻ vô tội, tiểu tử kia đối ta sư huynh như thế thống hạ sát thủ, ta ha có thể cứ như thế mà buông tha hắn? Hắc hắc, tốt một cái lạm sát kẻ vô tội lúc này, đứng tại Dung Tiếu Phong sau lưng Ngạo Thương Sinh đứng dậy. Hắn đầu tiên là nhìn Vu Vân Sơn một chút, tiếp lấy đem ánh mắt chuyển qua Ca Thư Túy trên người, lúc mới bắt đầu, ngươi sư huynh đối ta nhiều lần thi sát chiêu thời điểm, làm sao không gặp ngươi đứng ra nói câu này lời nói đương thời, ta thế nhưng là bị buộc không chỗ có thể trốn, trên người các chỗ yếu hại đều đã bị đâm trúng. Nếu không có ta tránh né kịp thời, hiện tại chết người chỉ sợ sẽ là ta. Lúc kia, ngươi tại sao không nói lạm sát kẻ vô tội lúc kia? Sư phụ ngươi nhưng từng để Phương Đạt dừng tay không có. Ngạo Thương Sinh hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, các ngươi chẳng những không có ngăn lại Phương Đạt, hơn nữa còn cố ý dung túng hắn, nói cái gì cùng hung thú đối chiến, bạn nên liều mạng. Nếu không, không thể chứng minh ta thật thông qua lịch luyện hiện tại ngươi sư huynh chết rồi, ngươi tranh cãi nào nói ta tâm ngoan thủ lạn, nói ta lạm sát kẻ vô tội. Ngươi sư huynh đối ta hạ tử thủ thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn tâm ngoan thủ lạn lạm sát kẻ vô tội? Ca Thư Túy bị tức toàn thân phát run, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, quát, coi như ta sư huynh đối ngươi thống hạ sát thủ, nhưng lấy hắn thực lực, ngươi cảm thấy thật có thể giết được ngươi sao? Ngươi rõ ràng là tại ẩn giấu thực lực, cố ý muốn âm như hại hắn. Nghe được lời như vậy, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười lên ha ha, có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói, ngươi cũng là thật là vô sỉ. Chiếu ngươi ý tứ, coi ta thực lực không bằng ngươi sư huynh thời điểm, mới cho phép sinh tử tương bác. Mà ta thực lực mạnh hơn ngươi sư huynh lúc, cái quy củ này liền không còn giá trị rồi. Ngươi cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngu, chỉ một mình ngươi không khéo, chỉ cho phép ngươi giết người, không khen người giết ngươi lui 10.000 bước giảng. Trước đó ta cũng đã nói, những cái kia thú nguyên châu là ta thu hoạch. Thế nhưng là các ngươi tin sao? Ngươi không tin, sư phụ ngươi cũng không tin, nhất định để ta chứng minh đương thời biện pháp là sư phụ ngươi nghĩ, người là sư phụ ngươi chọn, quyết đấu quy củ cũng là sư phụ ngươi định. Hiện tại quyết đấu thua, lại đột nhiên nhảy ra kêu oan, ngươi thật cho là người khác đều là kẻ ngu, có thể tùy ý ngươi đùa bỡn một lời nói ra. Ca Thư Túy mặc dù trong lòng phẫn hận vô cùng, lại căn bản là không có cách phản bác. Lần này thật sự là đào một cái hố to, lại đem chính mình cho chôn bên trong. Ca Thư Túy có chút không cam lòng, hận hận nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trong mắt tràn đầy sát ý. Vũ trưởng lão, dựa theo ngươi đề nghị, Ngạo Thương Sinh đã thắng quyết đấu, ngươi còn có lời có thể nói? Dung Tiếu Phong không còn đi xem Ca Thư Túy, xoay chuyển ánh mắt nói đạo. Chương 284, ăn trộm gà bất thành thực. Đem mét Vũ Vân Sơn sắc mặt tái xanh, trong lòng càng là nổi giận thống hận dị thường, hận không thể hiện tại sẽ sống Ngạo Thương Sinh. Nguyên bản định tại cuộc quyết đấu này bên trong, thuận tay diệt trừ Ngạo Thương Sinh, nhưng ai lường trước, kết quả lại đem chính mình một cái đồ đệ sinh sinh mất đi. Đây quả thực là ăn trộm gà bất thành thực đem mét, hơn nữa còn đem vại gạo cũng mất đi. Vũ Vân Sơn lúc này tâm tình, từ đó có thể biết có bao thê thảm bị thương. Bất quá phẫn hận về phẫn hận, quyết đấu thua lại là sự thật. Lúc này, người vây xem nhiều như vậy, còn có mấy vị trưởng lão từ bên cạnh bằng chứng. Coi như hắn Vũ Vân Sơn muốn chống chế giả biện, thừa cơ vu hãm Ngạo Thương Sinh, cũng là căn bản không thể nào. Hít một hơi thật sâu, Vũ Vân Sơn cưỡng chế trong lòng hận ý lửa giận, hướng Ca Thư Túy khoát tay chặn lại, "Tiểu Túy, ngươi lui ra thế nhưng là sư phụ, tiểu tử này ta để ngươi lui ra, ngươi không nghe thấy sao?" Không dùng Ca Thư Túy tranh luận, Vũ Vân Sơn đột nhiên ngựa khí trở nên nghiêm nghị lại. Sư phụ ở chung nhiều năm như vậy, Vũ Vân Sơn còn là lần đầu tiên như thế nghiêm nghị quát lớn Ca Thư Túy. Gặp sư phụ thần sắc như thế băng hàn, Ca Thư Túy biết đạo, Vũ Vân Sơn lần này chính là thật sự nổi giận, lúc này không có lại nói cái gì, hung hăng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, mới hậm hực quay người lui ở một bên. Quét Dung Tiếu Phong cùng Ngạo Thương Sinh một chút, Vũ Vân Sơn nói, "Tiểu tử, trận chiến này ngươi đã thắng được, lão phu coi như trước ngươi sợ nói làm thật. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử." Vũ Vân Sơn thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới một dạng. Nhìn thấy Vũ Vân Sơn bị tức thành cái dạng này, Dung Tiếu Phong không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vũ trưởng lão, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, hoặc là trận thứ hai quyết đấu liền không muốn tiến hành đi." Lời này vừa nói ra, Vũ Vân Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Dung Tiếu Phong câu này lời nói, đơn giản chính là tại hắn trên vết thương sắt mới. Lạnh hừ một tiếng, Vũ Vân Sơn khoát tay chặn lại nói, "Không cần Ngạo Thương Sinh thắng, không phải là tiểu tử kia cũng thông qua được lịch luyện, cho nên nói, quyết đấu còn phải tiếp tục." Nói, nhìn bên cạnh Sở Lương một chút, ra hiệu hắn tiến vào vòng chiến. Mắt thấy Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt chém giết Phương Đạt một màn, lúc này Sở Lương sớm đã không có lúc trước cao ngạo cùng kinh miệt. Hắn một mặt ngưng trọng đi vào trong vòng chiến bộ, liếc mắt lườm một chút ở ngoài vòng chiến man tọa, trong ánh mắt nồng đậm sát ý mờ mịt. "Lão đại, ngươi thật đúng là dữ dội, lại trực tiếp đem tiểu tử kia vênh thành không khí." Ngạo Thương Sinh vừa đi ra vòng chiến, man tọa liền lộ ra một bộ hung ác dạng, dựng thẳng ngón tay cái nói đạo. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, giống nhau sau đó đến với ngươi, ngươi cũng không nên cho lão sư mất mặt." Màn tỏa vô vô lồng ngực, một bộ tràn đầy tự tin nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi làm thịt một cái này liền để cho ta. Ngày nay, chúng ta không phải để họ Vu lão cầu hối hận." Thanh ruột nói xong, đắc ý vẩy lên tóc, hướng sau lưng Nguyệt Sương nháy mắt mấy cái, mới sải bước đi vào vòng chiến. Đến lúc này, Nguyệt Sương mới lộ ra một vòng nhẹ nhõm ý cười. Vừa rồi, nàng thế nhưng là vì Ngạo Thương Sinh lau một vệt mồ hôi, coi là Ngạo Thương Sinh thật muốn bị Phương Đạt bước đến tuyệt cảnh. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh uy phong lẫm lẫm trở lại bên ngoài vòng chiến mặt, những người vây xem kia cũng không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Hiện tại, bọn hắn cũng không dám lại dùng trước ánh mắt đến xem Ngạo Thương Sinh. Có thể nhất cử đánh giết Phương Đạt, đồng thời đem giết thi cốt không lưu, mặc cho ai nghĩ đến cũng sẽ không tự chủ được toàn thân phát run, đơn giản quá kinh khủng. Đợi đến man tọa bước vào vòng chiến lúc sau, tất cả mọi người ánh mắt đều nhao nhao hội tụ tại trên người hắn. Chưa khai chiến, tất cả mọi người đã tại bắt đầu suy đoán, một trận chiến này, đến cùng là man tọa sẽ thắng, vẫn là Sở Lương sẽ thắng. Mặt đen ra hỏa, một trận chiến này ta nhất định phải để ngươi chết không toàn thây. Nhìn lấy man tọa một mặt phách lối dáng vẻ, Sở Lương lông mày nhướng lên quát, Hắn sở dĩ nói như vậy, một là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, muốn trên khí thế thắng qua Man Tọa. Hai là hoàn toàn chính xác trong lòng oán hận Man Tọa, muốn đem Man Tọa chém ở đao hạ. Cười ha ha một tiếng, Man Tọa mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chỉ bằng ngươi vị sư mình kia bị lão đại ta giết thành không khí, ngươi hạ chẳng, đoán chừng cũng chẳng tốt hơn là bao. Sở Lương lạnh hừ một tiếng, trên mặt sát cơ nồng đậm, hay đợi đấy. Man Tọa bĩu môi, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, chờ xem liền chờ xem, ai sợ ai. Tại phán trường lao đối chiến hai bên đã đứng tại trong vòng chiến, liền nói, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Hai người trợn mắt nhìn nhau, đồng thời ứng thanh. Tài phán trưởng lão gật gật đầu, nếu như thế, cái kia quyết đấu hiện tại bắt đầu ầm ầm. Tài phán trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống, tại mọi người chờ đợi mà kích động dưới con mắt, hai đạo kim quang đồng thời nổ tung. Nhất đạo tại Man Tọa trên người, nhất đạo tại Sở Lương trên người. Không riêng như thế, cái này nổ tung hai đạo kim quang bên trong, trong chốc lát lại riêng phần mình chia hai mảnh. Kim quang lượn vòng, ong ong rung động, phản phất sa mạc cụ gió, thẳng quát những học sinh mới trên mặt thấy đau. Một mảnh chờ mong bên trong, hai bên kim quang cấp tốc biến ảo, cuối cùng tại hai người đỉnh đầu hình thành mệnh cung. Song mệnh cung mà lại đều là song mệnh cung, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bốn cái mệnh cung, có người không khỏi đều sợ hãi đạo. Lúc này, rất nhiều người đều trợn to ánh mắt, nhìn về phía trong vòng chiến hai người. Cho dù là cái kia mấy vị xung làm chứng kiến trưởng lão, cũng không khỏi bắt đầu nổi lòng tôn kính lên. Ban đầu, đại đa số người ánh mắt đều nhìn về Sở Lương, bởi vì Sở Lương không riêng gì học viên cũ, mà lại cùng Phương Đạt một dạng, đều là Thanh Long Viện học sinh. Cho nên rất nhiều người tự nhiên mà vậy cho rằng, Sở Lương mệnh cung đẳng cấp nhất định sẽ không quá yếu. Chỉ là ngay sau đó, rất nhiều người ánh mắt liền bị Man Tọa mệnh cung hấp dẫn, càng thật là hơn chấn kinh. Hai cái mệnh cung, một cái 3 sao một cái 4 sao tiền, ta có phải hay không nhìn ra? Tiếng kinh hô bên trong, có người vội vàng xoa xoa con mắt. Này thiên phú quá kinh khủng, có người ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy Man Tọa đỉnh đầu hai cái mệnh cung, nửa ngày cũng không dám nháy một chút. Lúc này, Dung Tiếu Phong cùng Nguyệt Sương bọn người, cũng không khỏi trong mắt bắn ra tinh quang. Bọn hắn không nghĩ tới, Man Tọa tại lần lịch lãm này bên trong, vậy mà đột phá đến phá mệnh cảnh. Nhất là Dung Tiếu Phong, hắn mang trên mặt vui mừng cười cùng không tưởng tượng được kinh ngạc. Man Tọa đều đã bước vào phá mệnh cảnh, lấy nạo thương sinh thiên phú, so sánh cũng nhất định bước vào phá mệnh cảnh. Nếu không có như thế, vừa rồi hắn lại có thể nào trong nháy mắt miểu sát Phương Đạt? Chỉ là Dung Tiếu Phong không nghĩ ra là, nạo thương sinh như là đã bước vào phá mệnh cảnh, vì sao vừa rồi quyết đấu lúc, không có phóng thích thứ hai mệnh cùng? Đang tại Dung Tiếu Phong hơi thất thần ở giữa, Sở Lương đã hét lớn một tiếng, đi đầu phát động công kích. Hai người đều là song mệnh cùng, nhưng rất rõ ràng, Man Tọa mệnh cùng càng có ưu thế. Cứ như vậy, Sở Lương lực lượng tự nhiên muốn lộ ra không đủ. Cũng may hắn là phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tồn tại, tại trên thực lực vượt xa vừa bước vào phá mệnh cảnh Man Tọa. Mượn cái này ưu thế, Sở Lương nhất cổ tác khí, muốn lấy tiến công chớp nhoáng, trực tiếp chém giết Man Tọa. Từ đó là sư huynh Phương Đạt báo thủ, đồng thời sư phụ Vu Vân Sơn bác bỏ mặt mũi. Trong tiếng giống giận dữ, Sở Lương trường đao đột nhiên chém ra. Đao gió gào thét, đao quang huyễn, nhưng bá đạo cương mãnh đao quang, mang theo hành áp hết thảy vì thế, trực tiếp quét về phía Man Tọa. Man Tọa không muốn Sở Lương xuất thủ nhanh như vậy, chỉ là thời gian nháy mắt, cái kia bá đạo lăng lệ đao quang, y nguyên bổ đến phụ cận. Cảm thụ được đối diện một đao hùng hồn khí thế, cùng đè xuống đầu hai cái mệnh cùng, Man Tọa trong lòng không khỏi run lên. Trong chốc lát, trong tay Thanh Long Thương đột nhiên lắc một cái, một mảnh thương hoa bay thẳng bắn đi ra, đánh vào cái kia chém bay mà đến đao quang bên trên. Ken lang lang, đao thương tương giao, Man Tọa hai tay bỗng dưng tê dần, suýt nữa bị cái kia một đao cuồng mãnh cự lực chấn cầm không vững Thanh Long Thương. Phá mệnh cảnh tầng thứ 6, quả nhiên có chút thủ đoạn, Man Tọa trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó thu nhiếp tinh thần, bắt đầu toàn lực ứng phó Sở Lương công kích. Nhân là sư Minh Phương đạt tâm cao khí ngạo xem thường đối thủ, lúc này mới làm được bản thân rơi vào bàn nãy gieo xuống trận. Đã có vết xe đổ, Sở Lương tự nhiên không dám xem thường. Đỉnh đầu bên trên, bốn cái mệnh cung đang tại lẫn nhau công sát. Bởi vì Man Tọa mệnh cung quá mức cường đại, Sở Lương mệnh cung cơ hồ bị áp chế gắt gao lấy. Kể từ đó, Sở Lương mặc dù có phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu vi, nhưng vì khắc chế Man Tọa cái kia bá đạo mãnh liệt hung hãn mệnh cung, Sở Lương liền không thể không phân ra một bộ phận chiến lực, dùng để chống cự Man Tọa song mệnh cung công sát. Trảm Thiên Đao Pháp, Hắc Bạch hai đoạn Sở Lương trường đao đại khai đại hợp, đi tùy thời cương mãnh con đường, nhưng cả người lại phảng phất chuẩn chuẩn giống nhau, vòng quanh Man Tọa không ngừng công sát. Trong chốc lát, vòng chiến bóng người bay tránh. Sở Lương lấy nhẹ nhàng thân pháp, điều khiển cương mãnh đao pháp, vây quanh Man Tọa không ngừng nổi giật chém, bách Man Tọa liên tiếp lui về phía sau. Man Tọa thi triển thương pháp, lúc đầu có thể đi nhẹ nhàng thanh thoát con đường. Thế nhưng hắn không có học được nhất môn thân pháp, mặc dù ngạo thương sinh truyền hắn Lưu Vân Kinh Phong Bộ, nhưng ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn căn bản không có cách nào thi triển. Cứ như vậy, nguyên bản tại mệnh cung bên trên xuất phát từ vị trí chủ đạo Man Tọa, bởi vì thực lực cách xa, ngược lại trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Nhìn đến đây, rất nhiều người có bắt đầu nghị luận, cho rằng Man Tọa sở dĩ sẽ rơi vào hạ phong, hơn phân nửa là cùng ngạo thương sinh một dạng, muốn yếu thế mê hoặc địch nhân. Dạng này quan điểm, không riêng những cái kia vừa bước vào Thiên Long Võ Tu Viện tân sinh sẽ có, liền ngay cả Vu Vân Sơn cùng Ca Thư Thúy cũng cho rằng như thế. Dung Tiếu Phong mang trên mặt thong dong ý cười, bởi vì có ngạo thương sinh biết sẽ đổ, cho nên hắn cũng không lo lắng Man Tọa sẽ kém đi nơi nào. Chỉ có Man Tọa cùng ngạo thương sinh biết đạo, hiện tại Man Tọa là thật bị áp chế tại hạ gió, chỉ có bị đánh phần. Bởi vì cho đến trước mắt, Man Tọa còn không có tiến vào trạng thái bùng nổ. Tại không có tiến vào trạng thái bùng nổ bên dưới Man Tọa, đích thật là đấu không lại phá mệnh cảnh tầng thứ 6 Sở Lương. Đinh đinh đang đang, đao thương tấn công thanh âm càng ngày càng vang, cũng càng lúc càng nhanh. Sở Lương thân hình chớp động, quanh thân khí thế liên tiếp cất cao. Bởi vì có trước đó giao hấn, cho nên dù cho hiện tại Man Tọa bộ dáng cực kỳ chật vật, Sở Lương cũng không có một tơ một hào chủ quan. Trường đao trong tay bị hắn múa thành máy xay gió, vòng quanh Man Tọa không ngừng chém xuống. Trước một đao còn ở bên trái, sau nhất đạo liền chuyển qua phía bên phải. Đao quang xuất quỷ nhập thần, mà lại đao pháp bá đạo cuồng mãnh. Thằng giết Man Tọa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nắm thanh long thương hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Suy suy suy, chương 285, phế bỏ cuồng phong lượn vòng bên trong, Man Tọa trên thân thỉnh thoảng sẽ phát ra nhẹ như vậy vang. Cái kia là đối phương đao quang chạm phá hắn hộ thân quang khí, trong nháy mắt cắt đứt hắn da thịt phát ra tiếng vang. Man Tọa muốn ngăn cản, thế nhưng tại đối phương cuồng phong như mưa to điên cuồng mãnh liệt chém xuống, Man Tọa hai tay liền phảng phất bị cự thạch ngàn cân nện qua giống nhau, bắt đầu mỏi như nhũn ra đau đớn vô cùng. Nguyên bản múa mưa gió không lọt thanh long thương, hiện tại nắm trong tay, liền phảng phất cầm một căn định hải thần châm giống nhau, ép tới Man Tọa trực xuyên thổ khí. Thời gian một chén trà công phu lúc sau, Man Tọa trên người đã có mười mấy nơi địa phương bị chà phá. Ấn hồng máu tươi, đem hắn cái kia vốn là vết máu tràn ngập quần áo, triệt để nhuộm thành màu tím đen. Những này vết thương, không giống vừa rồi ngạo thương sinh, chỉ là bạch phá chút da da thế thôi. Man Tọa vết thương trên người, nghiêm trọng địa phương, đã có thể nhìn thấy xương cốt. Không riêng như thế, bởi vì Sở Lương ý tại nhất cổ tác khí chém giết Man Tọa, tăng thêm hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có khinh địch. Một trận này đối chiến, hắn cơ hồ sử xuất 12 thành lực lượng, tại cùng Man Tọa quyết đấu. Toàn lực công sát phía dưới, mặc dù Man Tọa toàn lực phòng ngự, cũng vẫn như cũ chống đỡ không được Sở Lương đánh tung dồn sức đánh. Mặt khác, Sở Lương bởi vì là Thiên Long Võ Tu viện học sinh cũ, tại công pháp phía trên cũng là hơn xa Man Tọa. Cho nên, hơn 300 chiêu lúc sau, Man Tọa khỏe miệng cũng bắt đầu ra bên ngoài rớm máu, hắn nội phủ cũng đã bị đối phương bá đạo cuồng mãnh nguyên khí trực tiếp chấn thương. Thẳng đến lúc này, rất nhiều người mới tỉnh ngộ lại. Man Tọa thụ thương cũng không phải là bởi vì yếu thế, mà là bởi vì Man Tọa thực lực căn bản là không bằng Sở Lương. Tiểu tử này giống như thật không được, ngươi nhìn hắn, ngay cả bộ pháp cũng bắt đầu tán loạn lên, không tệ, trước đó còn tưởng rằng hắn mang theo cường hãn mệnh cùng, có thể cùng Sở Lương đấu ngang tay. Hiện tại xem ra, tại tuyệt đối thực lực cách xa phía dưới, tiểu tử này vẫn là đấu không lại Sở Lương chiêu pháp đã loạn, tiểu tử này chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu. Tiểu tử này cố nhiên thiên phú lợi hại, nhưng cuối cùng không phải cái thứ hai ngạo thương sinh trước đó còn đối Man Tọa nổi lòng tôn kính những cái kia người, nhìn thấy Man Tọa càng ngày càng không phải Sở Lương đối thủ, nhao nhao nhịn không được thở dài. Lúc này, Du Tiếu Phong nhẹ nhõm ý cười không thấy, thay vào đó thì là gương mặt nghiêm trọng. Đối diện, Vũ Vân Sơn cùng Ca Thư Túy hai người, mặc dù trên mặt không có lộ ra nét mừng, nhưng trong lòng không khỏi đều dâng lên một tia an ủi. Ngạo Thương Sinh nhất cử đánh chết Phương Đạt, hiện tại liền để Sở Lương chém cái này mặt đen tiểu tử, cũng coi là vì Phương Đạt báo thù. Đầy trời đao quang của Vũ, như xoáy gió quấy mưa, hướng bốn phương tám hướng chém về phía Man Tọa. Đao quang chém xuống thời khắc, ken lang không ngừng, huyễn quang bạo múa không tiếc. Mắt thấy Man Tọa đã từ vòng chiến phía tây, bị một mực truy đánh đến vòng chiến phía đông, phòng ngự chi thế cũng bắt đầu đỡ trái hở phải. Đúng lúc này, Ngạo Thương Sinh ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Miệng hắn sừng thấm ra vẻ mỉm cười, chăm chú nhìn Man Tọa mặt đen. Ai đều không có chú ý, lúc này, Man Tọa trên mặt bắt đầu phát ra đỏ ngầu huyết sắc. Mà lại, cái này một mảnh huyết sắc còn đang nhanh chóng tụ tán, như là huyết dịch nhỏ ở trong nước, bắt đầu điên cuồng lan tràn đến Man Tọa quanh thân. Một sát na này, cái kia loại liệt hỏa lao nhanh tại kinh mạch cảm giác, lần nữa về tới Man Tọa trên thân. Rất nhiều lần bại lui Man Tọa, đột nhiên ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Trong tay thanh long thương bỗng dưng quấy động, phảng phất một đầu nổi giận hung rồng, đột nhiên xông phá Sở Lương vây giết. Đồng dạng là giao long thương pháp, nhưng lần này thi triển đi ra, uy lực lại so với vừa nãy phải cường đại gấp đôi. Thanh quang bạo múa phía dưới, cái kia mật không thấu gió đao quang đột nhiên bị xé nứt một đầu lỗ hổng. Ngay sau đó, đầu này lỗ hổng càng lúc càng lớn, chỉ trong phút chốc liền đã triệt để băng tán. Chiêu pháp bị phá, Sở Lương thần sắc không khỏi chỉ trệ. Mắt thấy Man Tọa đã tan tác sắp đến, làm sao đột nhiên lại xông phá chính mình công sát hử, vô luận ngươi dãy rủa như thế nào, hôm nay ta cũng tất nhiên sẽ ngươi chém ở đao hạ. Sở Lương lạnh hừ một tiếng, lần nữa vung vậy trường đao, hung tợn thẳng hướng Man Tọa. Ken lang lang, một trận mãnh liệt va chạm tiếng vang lên, ngàn vạn hỏa hoa trong nháy mắt bắn tung tóe, phảng phất pháo hoa tàn mát, chiếu ra một mảnh quang ảnh. Lần này, Sở Lương toàn lực công sát, một lần bổ ra thập tam đao, muốn một kích phía dưới, triệt để vênh mở Man Tọa phòng ngự, đem kéo dài hơi tàn hắn trong nháy mắt trọng thương. Nhưng để Sở Lương kinh ngạc là, hắn xúc thế đã lâu cùng mãnh công kích, không chỉ có không có vênh mở Man Tọa công kích, hơn nữa còn không có Man Tọa lấy thanh long thương nhẹ nhõm phá bỡ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Man Tọa mặt đỏ tới mang tai, trong mắt lại tinh quang mãnh liệt bắn, Sở Lương trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Lúc này, Man Tọa quanh thân đều đã trở nên đỏ ngầu vô cùng, phảng phất lửa loại than cốc, ẩn ẩn tản ra hừng hực khí tức. Quanh thân gân xanh từng cái bạo khởi, phảng phất uốn lượn giáng trưởng, ở trên người hắn dạo bước cổ động. Thấy cảnh này, ở đây những kia tuổi tác khá lớn trưởng lão, đồng đều không khỏi sắc mặt đại biến. Liền ngay cả Dung Tiếu Phong cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này chẳng lẽ là huyết mạch lực hắn gắt gao nhìn chằm chằm Man Tọa, thanh âm có chút kích động có chút hoảng sợ đạo. Chỉ là thời gian mấy mắt, Man Tọa quanh thân khí thế không ngừng kéo lên. Trước đó Sở Lương còn có thể gắt gao đem Man Tọa áp chế, đánh Man Tọa vô cùng chật vật. Nhưng là bây giờ, Man Tọa cũng đã có thể cùng Sở Lương địa vị ngang nhau cân sức ngang tài. Cảm giác được Man Tọa khí thế trên người không ngừng kéo lên, liền ngay cả mệnh cung uy áp rốt cuộc trong chốc lát tăng lên không chỉ một lần, cái này khiến Sở Lương trái tim không khỏi cuộn lên. Vũ Vân Sơn cũng phát hiện Man Tọa trên người dị thường, hắn mặc dù bất động thần sắc, nhưng trong lòng rung động bất phần. Huyết mạch lực, thế nhưng là rất khó có. Dù cho là toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện bên trong, có được huyết mạch lực người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Man Tọa. một đôi khô gầy như que tủi hai tay, tựa như ương chảo gấp siết chặt. Giờ khắc này hắn, liền phảng phất một đầu vận sức chờ phát động chắp cảnh báo. Chỉ cần man tọa hơi có dị động, hắn liền sẽ ngay đầu tiên ngăn lại quyết đấu. Ầm ầm, một trận bạo hưởng, man tọa cùng Sở Lương trong nháy mắt lại cứng rắn sinh va chạm hơn 30 lần. Như thế va chạm, cho dù man tọa đã tiến vào trạng thái bùng nổ, dưới chân cũng không khỏi một cái lảo đảo, suýt nữa bị Sở Lương trực tiếp đánh bại. Kể từ đó, man tọa trước ngực lập thời không môn đại lộ. Đại chiến hồi lâu, đây là man tọa lần thứ nhất bộc lộ ra dạng này lớn sơ hở. Gặp tình hình này, Sở Lương trong lòng vui vẻ. Nguyên khí trong cơ thể ầm vang xông ra, tựa như lớn biển lốc xoáy, trực tiếp tuôn ra nhập trường đao trong tay bên trong. Ông, trường đao chấn động, xích quang bạo múa. Trong chốc lát, một cỗ lăng lệ sát phạt chi khí, trong nháy mắt xông ra lưỡi đao, hóa thành dài hơn 7 trượng đao mang, thẳng chạm man tọa ngực bụng. Man tọa, cẩn thận gặp tình hình này, Nguyên Sương quá sợ hãi, nhịn không được khẽ tiêu đạo. Đáng tiếc Sở Lương tốc độ thật sự là quá nhanh, không chờ man tọa tránh né phòng ngự, cái kia chói lọi đao quang phảng phất đêm tối điện múa giống nhau, xuy một tiếng liền chui vào man tọa thân thể bên trong. Man tọa lưỡi đao nhập thể, Du Thiếu Phong chân dưới một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Đối diện, một mực bảo trì tình trạng báo động Vu Vân Sơn, nhìn thấy Sở Lương một đao xuyên thấu man tọa thân thể, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng bắt đầu hiện lên một tia thoải mái ý cười. Cái này dưới hẳn là bại đi đó là khẳng định, không riêng bại, mà lại mệnh cũng mất xem ra tân sinh cuối cùng đấu không lại học sinh cũ, dù sao thực lực chênh lệch quá nhiều như tiểu tử này không như thế tự phụ, đợi một thời gian có lẽ sẽ trở thành Tiên Long Võ Tu viện siêu cấp thiên tài. Đáng tiếc, hắn quá tự phụ theo Sở Lương đao quang xuyên thấu man tọa thân thể, đám người bên trong lập tức truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Bất quá nhưng vào lúc này, có chút mắt sắc người phát hiện một cái quỷ dị chỗ. À, tiểu tử này đều bị đâm xuyên, làm sao ngay cả một giọt máu đều không lưu đúng a, chẳng lẽ lại Sở Lương một chiêu này có thể đem đối thủ huyết mạch phong bế không riêng gì không có đổ máu. Ngươi nhìn hắn biểu lộ, có vẻ giống như không có việc gì một dạng ai, mau nhìn, tiểu tử kia đỉnh đầu chỉ còn một cái mệnh cung. Nghe đến mấy cái này đột nhiên toát ra nghi vấn, mọi người tại đây không khỏi ánh mắt co rụt lại, lần nữa hướng man tọa nhìn lại. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia bị đâm xuyên man tọa đột nhiên liền từ giữa vỡ ra. Cùng lúc đó, nhất đạo màu xám bóng người bỗng dưng lóe lên, trường thương trong tay kéo ra năm đóa thương hoa, như thiểm điện bắn về phía đỉnh trệ cùng thắng lợi trong vui sướng Sở Lương. Không tốt thai họa sát nách, Vu Vân Sơn đột nhiên sắc mặt đại biến. Không đợi Sở Lương phản ứng, Vu Vân Sơn thân thể đã điện thiểm mà ra, siêu một phát bắt được Sở Lương cổ áo, liền hướng ở ngoài vòng chiến kéo đi. Suy, đội vàng thối lui bên trong, hai đạo thương hoa trước hết nhất phóng tới, nghiêng nghiêng quét trúng Sở Lương bụng dưới. Ách a, một mảnh hoảng sợ cùng kinh ngạc bên trong, Sở Lương đột nhiên kêu lên thảm thiết. Bụng dưới bên trên chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra, phản phất màu đỏ chu mưa, đem hắn quần áo cùng dưới chân mặt đất nhiễm đến loang lổ lỗ chỗ. Vũ Vân Sơn, ngươi làm cái gì một tiếng kinh uống, Dung Tiếu Phong đột nhiên xông vào vòng chiến. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hắn song trưởng đều xuất hiện, trực tiếp nổ vang Vũ Vân Sơn. Cùng lúc đó, Vũ Vân Sơn trở tay một trưởng bố ra, nếu không có Dung Tiếu Phong xuất thủ, một trưởng này liền sẽ rắn rắn chắc chắc rơi vào màn tọa trên người. Ầm ầm, tiếng nổ vang bên trong, Dung Tiếu Phong thân thể trong nháy mắt hướng về sau trượt ra xa ba trượng, khóe miệng lần nữa thấm ra một tia máu tươi. Nếu không có bị sau lưng tiệm điện nhảy lên ra màn tọa đỡ lấy, Dung Tiếu Phong tất nhiên muốn đứng không vững té ngã trên đất. Rời khỏi vòng chiến, Vũ Vân Sơn tay ra như điện, cấp tốc phong bế Sở Lương quanh thân huyết mạch, tạm thời đã ngừng lại đổ máu. Hắn không lo được Dung Tiếu Phong chất vấn, đưa tay nắm lên Sở Lương nguyên mạch, tinh tế quan sát phía dưới, nguyên bản tái nhợt mặt, lập tức trở nên ảm đạm dữ tợn. Khí hải bạo liệt, song cảm giác được Sở Lương nơi bụng giống tuyết, Vũ Vân Sơn nhịn không được sững sờ nói đạo. Trong chốc lát, hắn trong ánh mắt bắn ra hai đạo hung ác âm độc tinh quang, trực tiếp nhìn chằm chằm về phía trong vòng chiến man tọa. "Lão sư minh thương thế như thế nào gặp Sở Lương vẫn hôn mê?" Vũ Vân Sơn có thần sắc âm trầm băng lãnh, ca thư tuy không khỏi trong lòng máy động, thần sắc tâm thần bất định đạo. Thứ Vũ Vân Sơn chậm rãi đem Sở Lương để dưới đất, cười lạnh một tiếng đứng dậy. Hắn không có đi nhìn Dung Tiếu Phong, chỉ là nhìn chằm chằm man tọa, ngựa khí lãnh lược băng, phản phất kiểu u lệ quỷ nói: "Tiểu tử, ngươi thật là ác độc thủ đoạn." Chương 286, cưỡng ép xuất thủ. Dung Tiếu Phong không rõ ràng cho lắm, nổi giận đùng đùng một chỉ Vũ Vân Sơn: "Họ Vũ, ngươi tự tiện phá hư quyết đấu quy tắc, cái này làm như thế nào?" Tính Vũ Vân Sơn ánh mắt đờ đẫn, ngựa khí băng lãnh: "Ta đổ đệ nhận thua, dạng này có thể thực hiện nhận thua, hừ hừ, coi như ngươi không xuất thủ." "Ngươi đổ đệ như cũ thất bại." Dung Tiếu Phong cười lạnh một tiếng, khí thế cường hãn đạo: "Ngươi có ý tứ là để cho ta trơ mắt nhìn đồ đệ bị người giết chết đổi lại ngươi, ngươi có thể làm được sao?" Vu Vân Sơn hai mắt nhíu lại, chỉ một thoáng toàn thân sát khí mãnh liệt. "Vậy ngươi vì sao muốn đối man tọa ngầm thi sát thủ?" Dung Tiếu Phong không buông tha đạo. "Đó là sai lầm ngươi như cứng rắn muốn truy cứu, lão phu bây giờ đang ở nơi này, ngươi cũng có thể hướng lão phu phát ra một trưởng." Vu Vân Sơn song quyền nắm chặt, như muốn sắp buộc phát đạo. Thứ Dung Tiếu Phong lạnh hừ một tiếng, không có đang nói cái gì. "Lão sư, ngươi thương thế." Nhìn thấy Dung Tiếu Phong khỏe miệng tràn ra một vệt máu, man tọa có chút bận tâm đạo. Dung Tiếu Phong khoát khoát tay, "Không có việc gì," nói xong, một tay vịn man tọa, trực tiếp đi ra vòng chiến. Lúc này, chỗ có người vây xem đều mở to hai mắt, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm man tọa đi ra vòng chiến. Ai đều không ngờ rằng, cái này mặt đen ra hỏa, vậy mà có thể tại tuyến ngạo thương sinh hùng phong, trong chốc lát chuyển bại thành thắng, suýt nữa đánh giết Sở Lương. Chỉ là ai cũng không rõ, vừa rồi man tọa rõ ràng bị Sở Lương một đao thấu thể, nhưng vì sao hắn không chỉ có không chết, hơn nữa còn có thể đột nhiên hoàn hảo không chút tổn hại phản kích lão sư? Sư minh hắn đến cùng thế nào gặp Vu Vân Sơn đột nhiên giống biến thành người khác giống như? Ca thư túy nhịn không được lần nữa truy hỏi. Hắn phế đi Vu Vân Sơn ngữ khí lạnh buốt mà thê thảm đạo: "Ông." Lời vừa nói ra, Ca Thư Túy toàn thân đột nhiên run lên, phảng phất bị thiên lôi kích đỉnh. Tiếp theo, hắn thông đội cúi người, nắm lên Sở Lương nguyện mạch. Tinh tế quan sát phía dưới, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lúc này, Sở Lương khí hải đã vỡ vụn. Toàn thân tuy có nguyên khí lưu động, lại nhỏ bé yếu ớt sợi tóc, cơ hồ khó mà thăm dò. Khí hải bạo liệt, mặc dù Sở Lương không chết, cũng chắc chắn sẽ vĩnh viễn trở thành phế nhân. Nghĩ tới đây, Ca Thư Túy không khỏi phẫn hận trầm chất. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, hai người các ngươi trở lại cho ta muốn khiêu chiến các ngươi. Thoại âm rơi xuống, giống như lôi minh, chấn động chung quanh những học sinh mới trong thai một mảnh chấn động. Gầm lên giận dữ, đám người ánh mắt lập tức bị Ca Thư Túy hấp dẫn. Rất nhiều người đều biết đạo, Ca Thư Túy chính là Thiên Long Võ Tu Viện bên trong ít có thiên tài. 20 tuổi hắn, bây giờ đã có được phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Hiện ở cái này siêu cấp thiên tài, đột nhiên công bố muốn khiêu chiến hai cái tân sinh, cái này làm sao không để đám người kinh ngạc. Một cái sắp bước vào thiên nhân cảnh thiên tài, muốn khiêu chiến vừa mới đi vào phá mệnh cảnh tân sinh, mặc cho ai nghe được, cũng hiểu là lấy lớn hiếp nhỏ. Lão đại, làm sao bây giờ? Lạnh lùng nhìn thoáng qua Ca Thư Túy, Man Tọa kích động hỏi Ngạo Thương Sinh đạo. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong, là ai truy lấy bọn hắn chật vật chạy trốn, là ai đem bọn hắn song song trọng thương suýt nữa giết chết, là ai đem bọn hắn đẩy vào thập tử vô sinh Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương. Nghĩ đến những thứ này, Man Tọa liền không nhịn được nộ khí xông lên, muốn đem trước mắt tên kia chém ở thương hạ. Đưa tay đè xuống Man Tọa, Ngạo Thương Sinh tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ca Thư Túy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi, nhưng lại không phải hiện tại. Ngạo Thương Sinh không đốc, cho dù hắn thiên phú vô song chiến lược kinh người, nhưng nếu muốn cùng Ca Thư Túy quyết đấu, lại vẫn như cũ không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao đối phương chính là Thiên Long Võ Tu Viện ít có thiên tài, thực lực tự nhiên không phải thổi phồng lên. Hiện tại ứng chiến, đó là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng cách làm, Ngạo Thương Sinh mới sẽ không làm như vậy. Ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao? Cái này sợ, ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Ca Thư Túy cương nha cắn chặt, cố nén trong lòng phẫn nộ, cố ý khích đem đạo. Đối mặt khích tướng, Ngạo Thương Sinh chỉ là khinh thường cười một tiếng, là ta sợ, vẫn là ngươi không biết xấu hổ. Mọi người ở đây đều trong lòng rõ ràng. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đến Thiên Long Võ Tu Viện bao lâu, mà lại ta mới đến bao lâu, ỷ vào nhiều tu luyện mấy năm đuổi nghịch vi phong, đây không phải là lợi hại, mà là không biết xấu hổ. Nói câu không khách khí, ta nếu là có ngươi như thế lớn tuổi tác, giết ngươi chỉ là một cái đầu ngón tay. Sự tình bị Ngạo Thương Sinh trước mặt mọi người nhục nhã, Ca Thư Túy kém chút bị tức giận thổ huyết. Thế nhưng Ngạo Thương Sinh nói đều là sự thật, khiến cho hắn muốn bác không thể nào. Hồng hộc thở hổn hển một câu chửi thề, Ca Thư Túy mới đỏ ngầu mà nói, tốt, vậy ta Ca Thư Túy liền đợi đến ngươi khiêu chiến, hy vọng ngươi theo như lời nói không phải đánh giá mặt khác, ngươi nhớ kỹ cho ta, hai ta vị sư minh thủ, ta sẽ đích thân vì bọn họ báo. Ngạo Thương Sinh không yếu thế chút nào nhìn lấy Ca Thư Túy, ngựa khí cường ngạnh nói, ngươi cũng nhớ kỹ, lúc trước một tiễn mối thủ, ta cũng sẽ đích thân đến báo, sẽ không quá lâu, một năm bên trong, ta sẽ để cho ngươi biết nói. Ngươi yếu bao nhiêu còn có ta láo rất, đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kêu cha gọi mẹ, hối hận cùng ta quyết đấu. Man Tọa cũng ưỡn ngực, một bộ dầm di kình trương mười phần nói đạo. Nghe đến mấy câu này, đám người bên trong lần nữa nhấc lên một mảnh nghị luận. Hai tiểu tử này cũng quá phết lối, dám nói rõ khiêu chiến Ca Thư Túy thì tính sao, ai để người ta thực lực mạnh mẽ đâu, ngươi không thấy được, ngay cả phá mệnh cảnh tầng thứ 6 học sinh cũ đều không phải là bọn hắn đối thủ. Cũng không biết nói đến lúc kia, đến cùng ai sẽ lợi hại hơn chút, hắc hắc, không cần quá lâu. Ngươi không có nghe Ngạo Thương Sinh nói à, một năm bên trong hắn liền sẽ khiêu chiến Ca Thư Túy, không thể không nói, tiểu tử này thật cuồng, bất quá ta ưa thích trận trận tiếng nghị luận bên trong, Dung Tiếu Phong lau miệng sừng vết máu, nói, Vũ trưởng lão, quyết đấu đã kết thúc, ngươi phải nói một chút gì đi. Một tiên bên trong ngay cả mất hai đồ, có thể nghĩ Vu Vân Sơn hiện tại là tâm tình gì. Sớm biết nói lại là cái này kết quả, chắc hẳn coi như đánh chết Vu Vân Sơn, hắn cũng sẽ không dạy vò ra như thế vừa ra nháo kịch tới. Chỉ là việc đã đến nước này, nói lại nhiều lại là vô dụng. Kể từ hôm nay, hắn cùng Dung Tiếu Phong ân đoán, liền coi như là triệt để kết đến cùng, không chết không thôi. Thoáng thong thả một chút nỗi lòng, Vu Vân Sơn mới mặt âm trầm nói, hai người các người, từ hôm nay trở đi chính là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử. Nói câu nói này thời điểm, Vu Vân Sơn cố ý nhìn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một chút. Chính là hai cái này hình dáng không gì đặc biệt ra hỏa, làm hại hắn tính toán thất bại, cuối cùng tổn thất hai cái đồ đệ. Giờ khắc này, Vu Vân Sơn trong mắt tràn đầy oán độc cùng sát ý. Nếu không có nhiều người ở đây nhãn tặng, Vu Vân Sơn định sẽ trực tiếp đem hai người kia miểu sát tại chỗ. Tiểu tử, như không giết các ngươi, ta Vu Vân Sơn liền thể không làm người mắt như gai độc. Nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, cuối cùng Vu Vân Sơn trong lòng âm thầm thề đạo. Một trận quyết đấu kết thúc, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa tâm tình đều rất không tệ. Mặc dù nói không phải tự tay chém giết Vu Vân Sơn hoặc Ca Thư Túy, nhưng nhân cơ hội này xử lý Vu Vân Sơn hai cái đồ đệ, đó cũng là rất không tệ. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, chỉ cần có thể cho Vu Vân Sơn trầm trọng đả kích, liền xem như đạt đến chính mình mục đích. Về phần những người vây xem kia, nhất là năm nay vừa bước vào Thiên Long Võ Tu Viện tân sinh, tại mắt thấy hôm nay hai trận quyết đấu lúc sau, trong lòng rung động cùng trùng kích có thể nói thật lâu không thôi. Cho dù là trước đó bị phân đến rắc mãng rừng những cái kia siêu cấp thiên tài, hiện tại cũng không còn lấy ngưỡng mộ thái độ đi xem Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Mặc dù bọn hắn bản tính y nguyên cao ngạo, trong lòng vẫn như cũ không phục không cam lòng. Nhưng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cường đại thực lực, bọn hắn lại không thể không thừa nhận. Thông qua hôm nay cái này hai trận quyết đấu, rất nhiều tân sinh rốt cục biết đạo, tu vi cao tuyệt không nhất định liền chân chính lợi hại. Chân chính thiên tài là có thể vượt cấp miểu sát đối thủ tồn tại, tựa như vừa rồi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Mặt khác, kiến thức vừa rồi hai trận quyết đấu, rất nhiều người cũng rốt cuộc hiểu, đến cùng dạng gì tu sĩ mới tính là chân chính thiên tài. Về phần mọi người bình thường treo ngoài miệng thiên tài, một khi cùng vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa so sánh, vậy liền trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Hết thảy đều kết thúc, đám người dần dần tan đi. Rất nhiều tân sinh hướng về phía Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cường đại thực lực, nhao nhao đến đây cùng hai người bắt chuyện kết giao. Đối với những này, Ngạo Thương Sinh chỉ là thoáng hàn huyên vài câu, đem những này người tùy tiện ứng phó đi. Về phần Man Tọa, liền lộ ra tương đối vô sỉ một điểm. Phàm là nam tìm hắn, hắn đều lấy thụ thương làm lý do, từng cái cự tuyệt giao lưu. Nhưng tới nếu là nữ sinh, hắn liền sẽ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói khoác bắt chuyện lên. Nhất là đại mỹ nữ, Man Tọa trực tiếp liền triệt để ham không được chân, bắt đầu không có mắt không biên giới thổi phồng tới. Đám người sau khi đi, Man Tọa mới đình chỉ nói khoác. Lúc này, Dung Tiếu Phong đột nhiên hỏi, "Man Tọa, ngươi thứ hai mệnh cung là cái gì vấn đề này?" Dung Tiếu Phong vừa rồi liền suy nghĩ. Bất quá mặc dù giống hắn dạng này kiến thức uyên bác cường giả, cũng y nguyên không rõ huyền ảo trong đó. Nghe Dung Tiếu Phong nói lên, Nguyên Sương bốn người cũng lập tức dựng lên lỗ tai, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Man Tọa. Lần thứ nhất gây nên nhiều người như vậy chú ý, Man Tọa ngược lại có chút xấu hổ. Hắn hèn mọi người, ho khan hai tiếng nói, "Ta thứ hai mệnh cung gọi thứ hai chấn ngã, là trong khi lịch luyện mở ra thứ hai chấn ngã nghe được cái tên này." Mặc kệ là Nguyên Sương bốn người vẫn là Dung Tiếu Phong, trong lúc nhất thời cũng cau mày lên. Cái này loại mệnh cung, đừng nói gặp qua, liền xem như nghe, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua. Tuy nói mệnh cung chủng loại vô số kể, nhưng này chút kinh thế hai tục kinh tài tuyệt diễm mệnh cung, bình thường tại tư liệu lịch sử bên trong vẫn sẽ có ghi lại. Thế nhưng là Man Tọa cái này mệnh cung, Dung Tiếu Phong nhưng lại chưa bao giờ tại tư liệu lịch sử bên trong nhìn thấy qua. Bất quá mặc dù như thế, nhưng từ hôm nay ngày Man Tọa đối chiến Sở Lương đó có thể thấy được, cái này mệnh cung tất nhiên bất phàm. Vậy ngươi một kích cuối cùng, là thế nào trọng thương Sở Lương nghĩ đến cái kia quỷ dị chẳng diện, hiện tại Dung Tiếu Phong cũng không khỏi tim đập nhanh. Thử nghĩ, đã tận mắt nhìn đến đối thủ bị chính mình chém giết, nhưng đối thủ lại đột nhiên nhảy nhót tương bừng lao ra, cho ngươi một kích chí mạng. Quỷ dị như vậy chiêu pháp, cho dù thực lực mạnh hơn người gặp được, chỉ sợ cũng sẽ phi thường kiên kỵ. Nhìn thấy trên mặt mọi người hiếu kỳ cùng vẻ kinh dị, Man Tọa không khỏi lộ ra một tia đắc ý, cái này sao kỳ thật cũng là ta mệnh cung thuộc tính. Đó là ta trong chiến đấu, trong lúc vô tình vận dụng mệnh cung phát động phòng ngự lúc, chợt phát hiện. Chương 287, chân ngã áo nghĩa chỉ nếu như vậy phát động mệnh cung phòng ngự, mệnh cung liền sẽ diễn hóa ra một cái hư giả ta. Từ đó che đậy địch nhân, khiến cho để chân chính ta thừa cơ thi triển sát thủ đương nhiên, trước mắt không biết, mỗi một lần chiến đấu, có vẻ như chỉ có thể thi triển một lần nghe được Man Tọa nói rõ, Dung Tiếu Phong phía sau lưng không khỏi chạy ra một tia mồ hôi lạnh. Dạng này mệnh cung, có vẻ như có chút thật là đáng sợ, vậy mà có thể lâm thời diễn hóa ra một cái hư ảo chính mình. Từ trước đó chiến đấu đến xem, cho dù là Dung Tiếu Phong, cũng khó có thể phát giác cái kia hư ảo Man Tọa, nhưng thật ra là một cái hằng giả. Quỷ dị như vậy mệnh cung, tại đối thủ không biết rõ tình hình tình huống dưới, một khi phát động thứ hai chân ngã phòng ngự, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể cho đối thủ lấy một kích chí mạng. Thứ hai chân ngã yên lặng đọc lấy cái tên này, Dung Tiếu Phong trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Chắc không được cái này mệnh cung sẽ gọi thứ hai chân ngã, nguyên lai lại có công hiệu như vậy. Cũng may Man Tọa không thể liên tục sử dụng dạng này mệnh cung phòng ngự, bằng không mà nói, chẳng phải là muốn âm tử đối thủ lấy lại tinh thần. Dung Tiếu Phong đổi đề tài, "Man Tọa, ngươi có phải hay không còn có huyết mạch lực?" Lời này vừa nói ra, không riêng Nguyệt Sương bốn người nhãn tình sáng lên, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Huyết mạch hắn ngược lại là nghe nói qua, đó là hắn tại Tỏa Long Tháp bên trong, vị kia thần bí sư phụ cho hắn. Bất quá huyết mạch lực bốn chữ này, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Đây cùng huyết mạch có quan hệ đi, Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy. Huyết mạch lực đó là cái gì? Lần này nên Man Tọa kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Thế nào, ngươi không biết nói a? Dung Tiếu Phong thần sắc đọc lại, có chút khó tin đạo. Không biết nói a? Man Tọa biểu lộ ngu ngơ đạo. Dung Tiếu Phong nói, cái gọi là huyết mạch lực chính là ngươi kế thừa tổ tiên cường đại huyết thống, từ đó buộc phát ra cường đại thực lực. Huyết mạch lực ngoại trừ kế thừa bên ngoài, còn có thể từ thủ đoạn khác thu hoạch được. Bất quá mặc kệ là thế nào có được huyết mạch lực, đều là tương đối hiếm thấy. A nghe Dung Tiếu Phong nói rõ, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nói như vậy, Man Tọa hôm nay bạo thời điểm ra đi, chính là thả ra huyết mạch lực. Nghĩ đến Man Tọa bạo tẩu dáng vẻ, Ngạo Thương Sinh không khỏi hỏi. Không thể, bất quá từ Man Tọa biểu hiện đến xem, hắn huyết mạch lực chỉ sợ chỉ thả ra một phần rất nhỏ. Dung Tiếu Phong sờ lên cằm nói đạo. Cái gì dạng này thực lực, còn không có toàn bộ phóng thích huyết mạch lực? Man Tọa có chút ngạc nhiên đạo. Liên lấy hắn cảm thụ nói, phóng thích huyết mạch lực về sau, hắn chiến lực ít nhất cũng phải lật một phen. Có đôi khi, càng có thể tăng lên tới hắn nguyên bản thực lực gấp 3-4 lần. Nhưng chính là như vậy thực lực, Dung Tiếu Phong vậy mà nói còn không có phóng xuất ra toàn bộ huyết mạch lực. Cái kia khi huyết mạch lực toàn bộ phóng thích, sẽ đạt đến mức nào? Ngạo Thương Sinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, có chút chờ mong mà hỏi. Dung Tiếu Phong lắc đầu, không biết, bởi vì ta còn không biết nói Man Tọa là cái gì huyết mạch lực. Phải biết, huyết mạch lực cũng là có mạnh có yếu. Đám người nghe vậy gật gật đầu, trong lòng không khỏi âm thầm còn muốn, nếu là Man Tọa phóng xuất ra toàn bộ huyết mạch lực, sẽ lợi hại đến mức nào? Nhìn thấy Man Tọa đột nhiên lộ ra nồng đậm vẻ đắc ý, Dung Tiếu Phong không khỏi cười khẽ nói, ngươi cũng đừng quá đắc ý, từ ngươi vừa rồi đối chiến đến xem, ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ như thế nào sử dụng huyết mạch lực. Ngươi nếu thật chính nắm giữ huyết mạch lực sử dụng pháp môn, cũng sẽ không đợi đến Sở Lương đưa ngươi ép lên tuyệt cảnh lúc, mới có thể bộc phát ra huyết mạch lực. Dung Tiếu Phong nói như vậy, vừa mới còn có một số cảm giác ưu việt Man Tọa, lập tức liền trở thành mặt khổ qua. Làm sao vậy? Cái này hiểu sự vừa rồi ngươi không phải rất đắc ý sao? Gặp Man Tọa đột nhiên đạp kéo đầu, Nguyệt Sương không khỏi khanh khách cười đạo. Man Tọa liếc nàng một cái, có chút hề mà nói, sư tỷ, ta đều như vậy, ngươi còn tới trêu đùa ta. Cũng không biết nói an ủi ta một chút, đến, cho ta ôm cái gì đi. Nhìn lấy Nguyệt Sương đối với mình đột nhiên ôn nhu như vậy, Man Tọa không khỏi tâm thần rung động, tâm đạo, chẳng lẽ lại ta lao rất Xuân Thiên muốn tới đang nghĩ ngợi, càng nhìn đến Nguyệt Sương thật mở rộng vòng tay, hướng hắn đụng đi qua. Gặp tình hình này, Man Tọa không khỏi hai mắt nhíu lại, có chút quên mình trực tiếp cúi đầu nhào về phía đối diện Nguyệt Sương. À, nhưng mà, còn không có chờ Man Tọa ôm vào ôn nhu hương, trên lỗ tai liền truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan, thẳng đau Man Tọa mổ heo giống như hét thảm lên. Ha ha ha, ngay cả sư tỷ tiện nghi cũng dám chiếm, ngươi là gan không nhỏ a. Nguyệt Sương trái tay mang theo Man Tọa lỗ tai, tay phải cắm ở mảnh eo thon ở giữa, cười híp mắt hỏi. Man Tọa gión mũi chân, miệng liệt lao đại, đau đến cầu xin tha thứ, là ta sai rồi, sư tỷ hạ thủ lưu tình. Lại dùng lực, lỗ tai coi như biến thành thai lợn nói, về sau còn dám hay không chiếm sư tỷ tiện nghi. Nguyệt Sương cười lạnh một tiếng, giữ dằn mà hỏi. Không dám, cũng không dám nữa, nếu có lần sau nữa, ta cái này cái lỗ tai liền trực tiếp vặn xuống tới cho sư tỷ. Man Tọa lệch ra cái đầu, một mặt thống khổ cầu xin tha thứ đạo. Hừ, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Sương lạnh hừ một tiếng, hờn dỗi nói đạo. Lão sư, cái tiết như thế nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ huyết mạch lực phóng thích pháp môn đại não song? Ngạo Thương Sinh hỏi nghi vấn trong lòng. Dung Tiếu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, phương pháp này ta không biết, nhưng ta biết, Thiên Long Võ Tu Viện bên trong có đối ghi chép huyết mạch lực tu luyện pháp môn. Vậy ngươi có thể lấy tới A Man Tọa vốn là tại vỏ lỗ thai, nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Dung Tiếu Phong lắc đầu, ta không lấy được ai, vừa mới có một tia hy vọng, đột nhiên lại bị quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh, khiến cho Man Tọa lần nữa đạp kéo đầu. Vẫn là Ngạo Thương Sinh ánh mắt nhạy cảm, nhìn lớn Dung Tiếu Phong lại nói câu nói này thời điểm, bao quát hắn ở bên trong năm người, trên mặt đều mang thần bí cười. Bởi vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi suy đoán, coi như Dung Tiếu Phong không có thể lấy được vậy tu luyện bí tịch, nhưng hắn cũng nhất định biết đạo, có phương pháp gì có thể đạt được. Cười nhìn Dung Tiếu Phong một chút, Ngạo Thương Sinh lúc này nói, mặc dù lao sư ngươi không lấy được vậy tu luyện bí tịch, nhưng chắc hẳn ngươi biết nói lấy tới vậy tu luyện bí tịch phương pháp đi. Dung Tiếu Phong khen ngợi gật đầu, vẫn là tiểu tử ngươi mắt sắc. Có đúng không, cái kia tranh thủ thời gian nói nghe một chút a, ta lão rất thế nhưng là đội bạn nắm giữ huyết mạch lực, sau đó siêu việt ngạo lão đại đâu. Man Tọa lần nữa ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng bức thiết đạo. Lúc này, một mực không nói chuyện yến thủ, đột nhiên mở miệng nói, theo ta được biết, tại Lôi Vân Các tầng thứ 7, giống như liền có dạng này bí tịch. Nghe nói, cái kia bí tịch chuyên môn là vì có được huyết mạch lực người thả đi lên, đến nay đã có hơn mấy trăm năm lịch sử, bất quá chân chính có thể nhìn thấy quyển bí tịch kia người, 300 năm qua, giống như cũng liền ba người. Vì cái gì chỉ có ba người? Khó nói cái này trong vòng 300 năm, Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, có được huyết mạch lực cũng chỉ có ba cái sao? Man Tọa nhướng mày, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đồng thời, hắn tâm lý cũng có chút rung động tại cái này thưa thất số lượng. Yến Thù lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, theo ta được biết, cái này trong 300 năm, Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, có được huyết mạch lực người, không sai biệt lắm, có hơn 100 người. Mà lại, nhiều hơn phân nửa người, đều tự hành nắm giữ huyết mạch lực vận dụng pháp môn. Về phần còn lại phía dưới những cái kia người, thì là không có năng lực cầm tới cái kia cửa bí tịch. Bởi vì gần 300 năm, có thể leo lên Lôi Võ các tầng thứ 7 người, cũng chỉ có 3 người. A nói như vậy, leo lên tầng thứ 7 rất khó. Man Tọa có chút giật mình đạo. Trong mắt hắn, có thể đi vào Thanh Long Viện hoặc là Tề Thiên Viện những cái kia thiên tài, muốn đạp vào Lôi Võ các cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hừ hừ, Yến Thủ phảng phất tự giễu cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng Lôi Võ các tốt như vậy đăng a, liền xem như ở vào Tề Thiên Viện bên trong những cái kia thiên tài, cũng chưa chắc liền có thể leo lên Lôi Võ các năm vị trí đầu tầng. Vì sao lại như vậy chứ? Khó nói leo lên Lôi Võ các yêu cầu rất hà khắc sao? Ngạo Thương Sinh cũng có chút hiếu kỳ đạo. Thế nào, tiểu sư đệ ngươi muốn thử xem? Nguyệt Sương dùng tay vuốt ve lấy tiểu Bạch Điêu, bị nhãn trợn lên đạo. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là như thế có tính khiêu chiến, đương nhiên muốn thử một chút. Nói cái này Lôi Võ các, Ngạo Thương Sinh liền không nhịn được nghĩ đến Tỏa Long Tháp bên trong cái kia ba quan. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, coi như lại khó khiêu chiến, sợ là cũng không thể cùng cái kia ba quan so sánh. Tiến thủ tục nói, tiến vào Lôi Võ các cũng không có gì điều kiện, chỉ cần là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, liền có thể đi vào Lôi Võ các. Lôi Võ các là chỗ tu luyện, ở nơi đó, bởi vì Lôi Võ các bên trong cường đại chấn áp lực, có thể kích phát tu sĩ tiềm lực, từ đó cấp tốc tăng cao tu vi. Lôi Võ các bên trong cùng sở hữu 108 người tu luyện thất, mỗi một cái trong phòng tu luyện đều có nồng đậm thiên địa nguyên khí. Càng là đi lên một tầng, trong phòng tu luyện thiên địa nguyên khí nồng độ lại càng lớn, tu luyện liền càng dễ dàng. Muốn tiến vào tu luyện thất, chỉ cần trước lấy nguyên tinh mở ra tu luyện thất. Ba tầng trước cần đều là nhị phẩm nguyên tinh, số lượng theo chỗ tại tu luyện thất ưu khuyết không giống nhau. 4 tầng 5 6 yêu cầu tam phẩm nguyên tinh, tầng 7 8 9 yêu cầu tứ phẩm nguyên tinh. Đương nhiên, có thể bước vào Lôi Võ các tầng 5 người, thực lực có thể đủ xếp vào Thiên Long bảng trước 100. Có thể bước vào tầng thứ 6 người thì có thể danh liệt Thiên Long bảng 20 vị trí đầu. Về phần tầng thứ 7, cho đến trước mắt cũng liền 4 người Lôi Võ các càng là đi lên. Lại hướng lên, Thiên Long Võ Tu Viện trong vòng 300 năm, còn không một người bước vào. Nghe nói Lôi Võ các tầng thứ 9 có dấu bảo tàng, nhưng lại không ai nhìn thấy qua, bởi vì càng là đi lên, Lôi Võ các chấn áp lực liền càng mạnh. Nếu là cưỡng ép leo lên đi, cái kia chấn áp lực có thể đem người huyết mạch đẻ nát thì ra là thế, nghĩ không ra Lôi Võ các lại sẽ lợi hại như vậy. Nghe xong Yến Thù nói rõ, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời rung động gật đầu. Nói như vậy, muốn có được tu luyện huyết mạch lực pháp môn, hẳn là phi thường khó khăn. Man Tọa đạo. Chương 288, huyết mạch lực. Yến Thù nhẹ nhàng cười một tiếng, không là phi thường khó, mà là tương đối khó. Có thể nói, muốn tiến vào Lôi Võ các tầng thứ 7, nhất định phải bước vào Thiên Long bảng 10 vị trí đầu. Ngạo Thương Sinh trong lòng run lên, không muốn cái này leo lên Lôi Võ các cũng có thể như vậy khó. mà Lôi Võ Các chỉ ở vào bài danh cuối cùng Lôi Võ Viện, cứ như vậy, mặt khác hai viện chẳng phải là muốn khó như lên trời nghĩ như vậy. Ngạo Thương Sinh lại nói, Lôi Võ Các có thể nhanh trong thế thân tu vi, cái kia Thanh Long Tháp cùng Tề Thiên Lâu bên trong lại có cái gì đâu. Yến Thủ nói, võ tu một đường, duy có đạo tâm cường đại mới có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Thanh Long Tháp là lịch luyện đạo tâm địa phương, tầng số càng cao, đối đạo tâm ảnh hưởng càng lớn. Nếu là không có cường đại đạo tâm, cực dễ mê thất tại Thanh Long trong tháp. Về phần Tề Thiên Lâu thì là tu luyện tu sĩ chiến lược địa phương, mỗi một tầng bên trong đều sẽ có huyễn cảnh chiến trường, thông qua trong chiến trường đối chiến chém giết, từ đó để cao tự thân chiến lực. Không riêng như thế, Tề Thiên Lâu bên trong mỗi hoàn thành một lần đối chiến hoặc chém giết đều có thể đạt được nhất môn lợi hại công pháp. Tuy nói Thiên Long Võ Tu Viện trong tảng kinh các cũng không ít công pháp, nhưng nếu là cùng Tề Thiên Lâu bên trong so sánh, vậy coi như kém quá nhiều mặt khác. Lôi Võ Các, Thanh Long Tháp cùng Tề Thiên Lâu, mặc dù phân loại tại ba trong đại viện, nhưng lại đối tiến vào đệ tử thân phận không có hạn chế. Chỉ cần ngươi Thiên Long lệnh đẳng cấp đầy đủ, cũng có đầy đủ tiến vào cái này Tam Sơn Nguyên Tinh, liền có thể tùy thời tiến vào. Thanh Long Tháp đẳng cấp hạn chế là 4 sao, Tề Thiên Viện đẳng cấp hạn chế là 5 sao. Cái kia Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, lại là như thế nào thu hoạch được Nguyên Tinh, biết được tiến vào Tam Sơn đều cần Nguyên Tinh, mà lại muốn bước vào cao tầng, cùng yêu cầu phẩm cấp cao Nguyên Tinh, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hỏi. Tiến Thủ nói, Thiên Long Võ Tu Viện có nhiệm vụ đường, là chuyên môn phái phát các loại nhiệm vụ địa phương. Muốn thu hoạch Nguyên Tinh, liền muốn đi nhận lấy nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ biểu diễn tại nhà cho đệ tử nhất định lượng Nguyên Tinh, cũng ghi chép đệ tử điểm cống hiến. Điểm cống hiến càng cao, liền có thể tại tàng kinh các mượn đọc càng nhiều tốt hơn công pháp. A nguyên lai là dạng này, Ngạo Thương Sinh gật gật đầu đạo. Còn có vấn đề gì không? Yến Thủ cười nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, biết gì nói nấy mà hỏi. Man Tọa ánh mắt lấp lóe nửa ngày, sau đó mới nói, vậy theo sư minh đến xem, ta thực lực có thể hay không đạp vào Lôi Võ Các tầng thứ 7 ngay vậy? Không riêng Yến Thủ cười đến càng sáng lạn hơn, liền ngay cả những người khác cũng đều một mặt lặng lẽ nhìn lấy Man Tọa. Cái này sao? Yến Thủ không muốn đả kích Man Tọa, đành phải luyện chuyển nói, vẫn phải chính ngươi đi lên tài năng biết đạo, dù sao ta không biết nói ngươi thể chất cùng chân chính thực lực như thế nào. Không có đạt được muốn đáp án, Man Tọa cũng không nhụt chí, thử hư một tiếng, vô vô lồng ngực nói, hãy cho xem, ta nhất định phải đạp vào Lôi Võ Các tầng thứ 7, cầm tới tu luyện huyết mạch lực bí tịch. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, trong mắt tràn đầy cổ vũ nhìn về phía Man Tọa, nỗ lực à, ta tin tưởng ngươi có cái này thực lực. Nói xong, hắn quay sang vừa nhìn về phía Yến Thủ, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói Yến Thủ ngự khí hiền hòa đạo. Sau một khắc, đã thấy Ngạo Thương Sinh trong mắt đông nhiên hiện lên một tia lăng lệ ánh sáng. Ca thư túy tại Thiên Long bảng sắp xếp bao nhiêu tên? Nghe được vấn đề này, Man Tọa cũng lập tức ngẩng đầu lên, thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Yến Thủ. Yến Thủ sắc mặt hơi đổi một chút, biết nói Ngạo Thương Sinh cái vấn đề này dụ ý. Trầm ngâm một lát, mới nghiêm túc nói, một năm trước, ca thư túy tại Thiên Long bảng bài danh thứ 8. Hiện tại, chỉ sợ so với ban đầu còn muốn lợi hại hơn thứ 8. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa con mắt đồng đều híp một chút. Bọn hắn từ không nghĩ tới, ca thư túy thực lực lại sẽ có mạnh như vậy. Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, nói ít hơn ngàn đệ tử, mà tại cái này hơn ngàn trong các đệ tử, ca thư túy lại có thể xếp hạng thứ 8, vậy nói rõ ca thư túy thiên phú cũng là phi thường kinh tài tuyệt diễm. Hừ hừ, thứ 8 có gì đặc biệt hơn người, lão rất ta sớm muộn muốn vượt qua hắn. Đem hắn dẫm tại dưới chân, Man Tọa ánh mắt tinh quang lóe lên, một bộ ngạo khí mười phần nói đạo. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thần sắc nghiêm túc, Nguyên Sương có chút do dự nói, tiểu sư đệ, có lẽ ta không nên nói ngươi, ngày nay ngươi thật không nên cùng ca thư túy lẩm xuống chiến nước. Ngươi thiên phú cố nhiên yêu nghiệt vô cùng, nhưng muốn trong vòng một năm bắt kịp ca thư túy, chỉ sợ vẫn là khó khăn không nhỏ. Ngạo Thương Sinh biết đạo, Nguyên Sương sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng không phải là xem thường chính mình, mà là ca thư túy thật quá cường đại. Nàng sợ một năm sau, Ngạo Thương Sinh thực lực không đổi kịp ca thư túy, mà cứng rắn muốn khởi xướng khiêu chiến, hạ xuống rất thảm kết quả. Không riêng Nguyệt Sương trong lòng có ý nghĩ này, những người khác cũng đều có ý nghĩ này. Mặc dù bọn hắn không nói, nhưng Ngạo Thương Sinh lại có thể nhìn ra. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngạo Thương Sinh tự tin nói, sư tỷ yên tâm, thời gian một năm còn rất dài, chuyện này ta từ có chừng mực. Gặp Ngạo Thương Sinh nói như thế, Dung Tiếu Phong thừa cơ chen vào nói nói, Man Tọa đã bước vào phá mệnh cảnh, ta nghĩ ngươi lấy hẳn là bước vào đi. Ngạo Thương Sinh cười gật gật đầu, ta so với hắn sớm một chút bước vào, vậy ngươi mới vừa rồi cùng Phương Đạt quyết đấu lúc, vì sao không phóng thích thứ hai mệnh cùng, như thế chẳng phải là càng dễ dàng chiến thắng? Một bên Tha Rồng có chút không hiểu đạo. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đối phó Phương Đạt, phóng thích thứ nhất mệnh cung là đủ. Ngạo Thương Sinh câu này lời nói được có chút bá khí, phản phất mảy may không có đem Phương Đạt để ở trong mắt. Nghe câu này lời nói, tất cả mọi người chỉ là trong lòng thở dài một chút, lại cũng không cho rằng Ngạo Thương Sinh có chút quá mức khoa trương. Nghĩ tới cái kia quỷ dị đế diện nghiệp hỏa, liền xem như hiện tại, mọi người tại đây cũng đều sẽ không tự chủ được tìm đập nhanh. Như thế mệnh cung, đơn giản quá tương đại. Vậy ngươi thứ hai mệnh cung là đẳng cấp gì? Dung Tiếu Phong có chút mong đợi hỏi. Vấn đề này, kỳ thật Dung Tiếu Phong đã sớm muốn hỏi, chỉ là vừa mới một mực không thể chọc vào bên trên lời nói. Lời vừa nói ra, Nguyệt Sương mấy người cũng đều dựng lên lỗ tai. Ngạo Thương Sinh thứ nhất mệnh cung đều mạnh như vậy, thứ hai mệnh cung theo lý mà nói, cũng chỉ có thể mạnh không yếu. Chỉ là vượt quá đám người dự kiến chính là, Ngạo Thương Sinh lại lắc đầu, cười thần bí, đó là cái bí mật, tạm thời ta còn không muốn để cho người khác biết nói. Đám người chờ mong hồi lâu, lại chờ đến một câu như vậy thừa nước đục thả câu lời nói, lập tức cùng lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Chỉ là Dung Tiếu Phong lại không đang đòi hỏi, bởi vì hắn biết đạo, phàm là lưu lại thủ đoạn át chủ bài, tóm lại không sai. Mà lại, nhìn Ngạo Thương Sinh như thế dáng vẻ thần bí, hắn thứ hai mệnh cung hẳn là sẽ không so quá kém. Man Tọa vốn định tiếp tục truy vấn, nhưng lại sợ cuối cùng mình đã bị đả kích, cho nên lại bỏ đi ý nghĩ này. Lúc sau, đám người lại nói một chút sự tình khác. Trước khi chia tay, Dung Tiếu Phong đặc biệt dặn dò một chút Ngạo Thương Sinh, để gần nhất muốn chú ý cẩn thận một điểm. Vũ Vân Sơn là người âm hiểm độc ác, lần này ngay cả mất hai người đệ tử. Lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Đối với điểm này, Man Tọa đương nhiên cũng trong lòng rõ ràng. Từ khi hắn chém giết Ca Thư Mẫn lúc sau, hắn liền biết đạo, hắn cùng Vũ Vân Sơn cùng Ca Thư gia cũng đã là không chết không thôi. Lúc sau trong một tháng, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một mực trạch tại phòng ở không có ra ngoài. Bởi vì địch nhân cường đại, chỉ để khơi dậy hai người tu luyện độc lực. Một tháng này, Man Tọa một mực đang tu luyện Lưu Vân Kinh phong bộ. Cùng lúc đó, hắn còn thử thả ra mấy lần huyết mạch lực, đáng tiếc đều không thành công. Ngạo Thương Sinh ngoại trừ tu tập Lưu Vân Kinh phong bộ đệ tam cảnh bên ngoài, còn đặc biệt dùng thời gian dài đi sửa tập luyện khí thánh điển bên trong mới luyện khí pháp môn. Thông qua một tháng gấp rút tu luyện, Ngạo Thương Sinh lại đem chính mình thuật luyện khí tăng lên một cái cấp độ, đồng thời nắm giữ mười mấy loại ba giai chiến hồn ấn. Lúc này, hắn luyện khí tiêu chuẩn lại tăng lên một cái cấp bậc. Lấy hắn hiện tại luyện khí trình độ, đến chiến tiên phủ đủ phong làm đỉnh cấp trưởng lão. Ngạo Thương Sinh sở dĩ phải hao phí nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu luyện khí, chính là bởi vì hắn muốn thông qua chiến binh thu hoạch nguyên tinh. Ngạo Thương Sinh nắm giữ những cái kia chiến hồn ấn, cho dù là chiến tiên phủ, cũng là tuyệt đối không có. Một khi hắn đem những này ba giai chiến hồn ấn khắc sâu tại những cái kia chiến binh bên trên, hắn tin tưởng, hắn luyện chế chiến binh tất nhiên sẽ tại Thiên Võ Thành nhấc lên phủ lên sóng lớn. Chỉ cần có một thanh chiến binh đánh ra tiếng tâm tên tuổi, cái kia lúc sau tu luyện cần thiết nguyên tinh, liền sẽ bo lớn cất vào hầu bao. Tuy nói tại Thiên Long Võ Tu Viện lĩnh nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch nguyên tinh, nhưng vậy khẳng định không có luyện khí đến nhanh. Một điểm nữa, chỉ cần Ngạo Thương Sinh tam phẩm luyện khí sư thân phận bị người biết, hắn liền lập tức sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Khi đó, coi như Vu Vân Sơn muốn đối phó hắn, cũng phải trước cân nhắc một chút. Trừ cái đó ra, Ngạo Thương Sinh tại một tháng này bên trong, lại đem tu vi tăng lên một cái giai tầng. Hắn hiện tại đã đến phá mệnh cảnh tam trọng. Cái này một tiên, Ngạo Thương Sinh rốt cục rửa mặt hoàn tất đi ra phòng ở. Nhìn lấy bầu trời xanh thẳm, người hơi thở bên trong nhàn nhạt hương hoa, Ngạo Thương Sinh tâm tình một mảnh tốt đẹp. Siêu, lúc này, nhất đạo bóng trắng vụ sáng, tiểu Bạch Điêu như thiểm điện từ trong phòng thoăn đi ra, nhảy lên Ngạo Thương Sinh đầu vai. Chiêm chiếc tiểu Bạch Điêu còn buồn ngủ, giống như còn chưa tỉnh ngủ mở dạng, hướng Ngạo Thương Sinh kêu một tiếng, trong mắt mang theo một tia vui vẻ. Một tháng qua, Ngạo Thương Sinh bởi vì bế môn tu luyện, cho nên không có cách nào chiếu khán tiểu Bạch Điêu, đành phải để chính nó đi chơi. Tiểu Bạch Điêu biết nói Ngạo Thương Sinh có chính sự muốn làm, cho nên cũng liền lộ vẻ tức giận một bên đợi đi. Muốn đi ra ngoài thời điểm, nó siêu lóe lên liền không còn hình bóng. Chỉ là cái này Thiên Long Võ Tu Viện không có gì vui địa phương, mới phóng đạn ba bốn thiên, tiểu Bạch Điêu liền đã đem Thiên Long Võ Tu Viện đi dạo toàn bộ. Lúc này, Ngạo Thương Sinh còn vẫn tại bế quan tu luyện. Coi như tu luyện hoàn tất, người cũng đã mệt mỏi thành một bãi bùn nhão, không có cách nào đuổi tiểu Bạch Điêu xong. Tiểu Bạch Điêu lại không dám rời đi Thiên Long Võ Tu Viện, một thân một mình ra ngoài lưu lạc. Rơi vào đường cùng, đành phải mỗi thiên lười trong phòng ngủ ngon. Vì thế tiểu Bạch Điêu rất không cao hứng, lại không cách nào cùng Ngạo Thương Sinh nói. Hiện tại Ngạo Thương Sinh rốt cục tu luyện xong, tiểu Bạch Điêu tự nhiên có chút hưng phấn. Chuyển qua ánh mắt, Ngạo Thương Sinh nhìn về phía Man Tọa chỗ phòng ở. Lúc này phòng cửa đóng kín, xem ra Man Tọa còn ở bên trong tu luyện. Vì không quấy rầy Man Tọa tu luyện, Ngạo Thương Sinh cũng không có đi tìm Man Tọa. Chương 289, Tiểu Bạch Điêu dạo phố vật nhỏ, đi với ta lội chiến tiên phủ thế nào? Ngạo Thương Sinh sờ sờ Tiểu Bạch Điêu đầu hỏi. Chiêm chiếc Tiểu Bạch Điêu híp mắt kêu hai tiếng, một bộ rất là mong đợi bộ dáng. Cái kia tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Ngạo Thương Sinh nói xong, lúc này đi ra trại viện. Kỳ thật, Ngạo Thương Sinh vốn là muốn đi lôi võ các. Lôi võ các bị Yến Thù nói như vậy lợi hại, Ngạo Thương Sinh rất muốn đi thử một chút. Thế nhưng đi qua một tháng này tu luyện, Ngạo Thương Sinh trên người nguyên tinh đều đã tiêu hao hết. Hắn lại không có ý tứ tìm sư minh sư tỷ đi mượn, thế là liền nghĩ đến chiến tiên phủ. Với bạn, đi qua một tháng này tu luyện, hắn thuật luyện khí lại tinh tiến không ít. Tăng thêm hắn đã nắm giữ mười mấy loại ba giai chiến hồn ấn, cũng có thể đi trước chiến tiên phủ thăm dò sâu cạn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn luyện chế chiến binh hẳn là có thể làm chút nguyên tinh. Có nguyên tinh, hắn liền có thể đi lôi vân các tu luyện. Thiên Võ Thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, đường đi bên trong người đi đường nối liền không dứt, các loại tiếng giao hàng tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Đầy dây ngọc đẹp các loại trang sức đồ ăn, nhìn tiểu Bạch Điêu con mắt tóc thẳng hoa. Bốn chân mặc dù chăm chú địa ghé vào Ngạo Thương Sinh trên bờ bay, nhưng một đôi xanh biếc con mắt lại trợn tròn lên, không ngừng hướng nhìn một phía. Nhìn thấy tốt đồ chơi, liền chíu hưng phấn gọi bậy. Nhìn thấy đồ ăn ngon, liền loang tuyết chảy nước miếng. Cũng may mặc dù không có nguyên tinh, nhưng vàng bạc đồ vật nhưng vẫn là mang một chút. Kể từ đó, cái này lâu dài nốt tại trong núi sâu tiểu gia hỏa, liền triệt để hưởng phúc. Từ Ngạo Thương Sinh lần thứ nhất cho nó mua ăn về sau, gia hỏa này liền triệt để không khách khí. Phạm La nhìn thấy ăn ngon, thân hình siêu lóe lên, liền trực tiếp vọt tới người ta quầy hàng bên trên gặm lấy gặm để. Làm hại Ngạo Thương Sinh hấp tấp đi theo hắn phía sau, chưa chờ bán thức ăn lão bản động thủ xua đuổi, tranh thủ thời gian chạy tới cười theo trả tiền. Kể từ đó, tiểu Bạch Điêu cơ hồ là đi một đường ăn một đường. Đáng yêu nghịch ngợm bộ dáng, thẳng đưa tới không ít người vây xem vui cười. Ngạo Thương Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trước mắt bao người, đi theo tiểu Bạch Điêu sau lưng, phảng phất một cái hạ nhân mở dạng, trước sau hầu hạ. Đừng nhìn tiểu gia hỏa này chỉ có dài hơn một thước, khẩu vị lại lớn đến kinh người. Nguyên bản Ngạo Thương Sinh còn mang theo mấy trăm lạng bạc ròng, nghĩ đến đầy đủ tiểu Bạch Điêu đến mấy lần Thiên Võ Thành. Cái nào liệu gia hỏa này người bụng nhỏ lớn, một con đường ăn đến, Ngạo Thương Sinh bạc liền đã còn thừa không có mấy. Thằng nhìn Ngạo Thương Sinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tâm đạo, may mắn trong túi quần bạc sung túc. Nếu không, chiếu Tiểu Bạch Điêu cái này phương pháp ăn, không phải đem Ngạo Thương Sinh chính mình bồi đi vào. Ăn uống no đủ lúc sau, Tiểu Bạch Điêu lại bắt đầu quay tròn chuyển mắt to, bắt đầu ở trên đường cái lên. Siêu, còn không có chờ Ngạo Thương Sinh thở ra hơi, chỉ gặp Tiểu Bạch Điêu lần nữa lóe lên, vậy mà xông vào một nhà son phấn bột nước cửa hàng. Ta dựa vào trở về, chỗ kia cũng không phải ngươi đi điểm. Ngạo Thương Sinh la hét một tiếng, muốn ngăn cản Tiểu Bạch Điêu, thế nhưng là đã muộn. Đủ mọi màu sắc son phấn trong tiệm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, có hoa hồng, có hoa nhài, có không cứ gọi nổi danh tự. Phấn này cửa hàng không là rất lớn, tiến vào bên trong chọn lựa nhìn son phấn bột nước người lại không ít. Lão bản là một cái 40 tuổi trái phải trung niên, thân mặc màu đen tú văn trường bào, một mặt mập ra dạng, đứng tại cửa hàng bên trong, đang tại cho đến đây nhìn khách hàng chào hàng lấy hàng mới. Đột nhiên, chỉ gặp nhất đạo bóng trắng đông nhiên thoáng hiện, giống như sao băng xông vào trong tiệm, thẳng dọa đến trong tiệm khách hàng kinh hô một tiếng. Đợi cái kia bóng trắng dừng lại, đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một cái tinh linh đáng yêu Tiểu Bạch Điêu. Ra ngoài từ đâu tới ra đồ vật sợ ảnh hưởng chính mình sinh ý, son phấn chủ tiệm gấp đội vườn tay xua đuổi Tiểu Bạch Điêu. Ai u, tốt tiểu tử khả ái, mau tới để tỉ tỉ ôm một cái. Nhìn lấy hoạt bát đáng yêu Tiểu Bạch Điêu tại container bên trên nghịch ngợm chơi đùa, một cái mắt phượng đôi mi thanh tú hồng y thiếu nữ, không kinh dị đạo. Thích không nghe được câu này, đứng tại bên cạnh hắn một cái mắt ương ít trẻ mang cười một tiếng hỏi. Hồng y thiếu nữ gật gật đầu, ưa thích ngươi đi giúp ta đem nó chỗ tới, ta muốn nuôi nó làm sủng vật. Mắt ương thiếu niên gật gật đầu, được rồi, hắn xoay chuyển ánh mắt, đối cửa hàng lao bản nói, lao bản dừng tay, cái này Tiểu Bạch Điêu là ta, không cần đuổi hắn đi. Nghe nói như thế, lao bản vội vàng dừng tay, khuôn mặt tươi cười nói, nguyên lai đây là về công tử sủng vật ta, tiểu nhân không biết, mong rằng về công tử chớ trách. Vị này về công tử ra thế không tệ, cũng không phải son phấn cửa hàng lão bản có thể đắc tội nổi, cho nên hắn vội vàng xin lỗi đạo. Về công tử hừ một tiếng, khinh thường hướng chủ tiệm khoát khoát tay, ngươi tránh ra, ta tới bắt nó. Ai chủ tiệm khẽ không người, tiếp lấy vội vàng tránh ra. Mắt ương thiếu niên nín thở ngưng thần, một đôi mắt nhìn chằm chằm đang đem chơi son phấn hộp Tiểu Bạch Điêu, rón rén hướng hắn tới gần. Đi thẳng tới Tiểu Bạch Điêu phía sau ba thước chỗ, mắt ương thiếu niên mới trong mắt tinh quang bừng sáng, tay phải đột nhiên chộp tới Tiểu Bạch Điêu. Siêu, nhưng mà Tiểu Bạch Điêu phảng phất sau lưng mọc thêm con mắt, còn không có chờ mắt ương thiếu niên chạm đến, Tiểu Bạch Điêu đã hóa thành nhất đạo bóng trắng, vọt đến container một bên khác. Tiểu xuất sinh, trốn chỗ nào một chảo bắt không trúng Tiểu Bạch Điêu. Mắt ương trên mặt thiếu niên không khỏi nổi lên một tia đỏ ngầu vẻ tức giận. Lấy hắn tu vi, thậm chí ngay cả một cái Tiểu Bạch Điêu đều bắt không được, chẳng phải là thật mất thể diện? Chửi nhỏ một tiếng, mắt ương thiếu niên cấp tốc chớp động thân hình, hướng phía Tiểu Bạch Điêu đứng yên địa phương lần nữa phóng đi. Siêu, giống như lần trước, Tiểu Bạch Điêu không chờ mắt ương thiếu niên vọt tới, liền hóa thành nhất đạo bóng trắng, trực tiếp nhảy vọt tránh ra. Kể từ đó, mắt ương thiếu niên trong lòng lửa giận càng tăng lên. Chính muốn phát tác, chợt nghe ngoài tiệm một thanh âm nói, có lỗi với lão bản, tiểu gia hỏa này là ta, cho ngài thêm phiền toái, thực sự thật xin lỗi. Theo âm thanh âm vang lên, một cái mặt như bạch ngọc kiếm mi tả phi vai hùng thiếu niên, đột nhiên lách mình lướt vào son phấn trong tiệm. Cái này người không là người khác, chính là theo sát Tiểu Bạch Điêu mà đến Ngạo Thương Sinh. Vật nhỏ này là ngươi nghe vậy, chủ tiệm không khỏi tinh tế đánh giá một phen Ngạo Thương Sinh, lại quay mặt đi nhìn về công tử một chút. Lúc này, vị kia bị về công tử định nọ hồng y thiếu nữ, đang có chút si mê nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, mắt vượng bên trong tràn đầy là lướt chi sắc. Tiểu Bạch Điểm, ai nói cái này Tiểu Bạch Điêu là ngươi? Gặp hồng y thiếu nữ ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, mắt ứng thiếu niên không khỏi giật quá. Hắn lạnh lùng lườm Ngạo Thương Sinh một chút, một mặt hung ác nói đạo: "Ta nói, thế nào?" Ngẩng đầu nhìn đến một trương phách lối vô cùng con mắt, chính tràn đầy bất thiện nhìn mình chằm chằm, Ngạo Thương Sinh không khỏi lạnh lùng nói đạo: "Đối với hiền lành người, Ngạo Thương Sinh từ trước đến nay hiền lành chỗ, nhưng đối với những cái kia thế tới bất thiện người, Ngạo Thương Sinh thì là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau." "Hắc hắc, ngươi nói là chính là a, ta còn nói cái này Tiểu Bạch Điêu là ta đâu?" Mắt ứng thiếu niên lạnh lùng đánh giá Ngạo Thương Sinh, gặp hắn ăn mặc thanh đạm, muốn đến cũng không phải cái gì có thân phận náo nhiệt, lúc này phách lối khí diễm lại dày đặc mấy phần. "Ngươi nói là ngươi?" "Vậy ngươi gọi nó." Nhìn nó đáp ứng không, Ngạo Thương Sinh khẽ cười một tiếng, khinh thường nhìn lấy mắt ứng thiếu niên đạo: "Ngươi để cho ta gọi ta liền hô a ngươi thì tính là cái gì?" Mắt ứng thiếu niên tự biết hô bất động Tiểu Bạch Điêu, mà Tiểu Bạch Điêu hơn phân nửa thật sự là trước mắt tên Tiểu Bạch kiểu này, lúc này tức giận nói đạo. Mắt thấy giữa hai người này mũi thuốc súng càng ngày càng đậm, không chừng sau một khắc liền có thể đánh nhau. Chưa xong không để cho mình cửa hàng hủy hoại chỉ trong chốc lát, chủ tiệm tranh thủ thời gian hướng Ngạo Thương Sinh không người nói: "Vị công tử này, có chuyện thật tốt nói nha, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí." Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi bật cười. Có vẻ như nói năng lô mãng người, thế nhưng là đối diện tên kia. Nhưng cái này chủ tiệm ngược lại tốt, lại quay mặt lại quên chính mình thật dễ nói chuyện, cái này cũng có chút quá sẽ nhìn dưới người thức ăn đi. "Vị công tử này, ngươi liền xin thương xót, giúp ta một việc, trước từ ta trong tiệm này ra ngoài đi, sợ một câu không có tác dụng quả." Lão bản lại trơ mắt nhìn Ngạo Thương Sinh, tràn ngập khẩn cầu nói đạo. Gặp lão bản đều bộ dáng này, nguyên bản chính muốn phát tác Ngạo Thương Sinh, không khỏi đem vừa mới dâng lên tức giận ép xuống. Hắn đối chủ tiệm cười khổ một tiếng, lúc này hướng Tiểu Bạch Điêu vẫy tay một cái. "Theo ta ra ngoài vừa rồi tranh chấp Tiểu Bạch Điêu thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, hiện tại nó nghe được Ngạo Thương Sinh la lên, Tiểu Bạch Điêu tự nhiên không dám chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên Ngạo Thương Sinh bả vai." Tiếp theo, Ngạo Thương Sinh quay người, không còn cùng mắt ứng thiếu niên tranh luận, trực tiếp hướng cửa hàng bên ngoài đi đến. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Không chờ Ngạo Thương Sinh bước ra cửa hàng cánh cửa, mắt ứng thiếu niên bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Trong chốc lát, tay hắn ra như điện, trưởng bên trong nguyên khí phun trào, bay thẳng đến Ngạo Thương Sinh bả vai chụp tới. Ngạo Thương Sinh cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt quanh thân nguyên khí nổ tung, không chờ mắt Ưng Thiếu Niên tay phải bổ xuống, nhất đạo hùng hồn nguyên khí đã từ ngạo thương sinh trên thân sông thể mà ra, trực tiếp đem mắt Ưng Thiếu Niên tay phải phản chấn trở về. Phanh, một tiếng bạo hưởng, mắt Ưng Thiếu Niên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực xông vào gân mạch, trong nháy mắt như bị đè giật. Ngay sau đó chân dưới một cái lảo đảo, trực tiếp bị đẩy lui ba bước. Nhìn thấy trường hợp như vậy, trong cửa hàng tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mạch nhìn chằm chằm ngạo thương sinh. Mắt Ưng Thiếu Niên càng là đứng chết chân tại chỗ, nhìn lấy ngạo thương sinh ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ban nãy cái ăn mặc thanh đạm thiếu niên lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Ngay cả Vu gia Tam thiếu gia cũng không phải nó đối thủ. Thân thể trong nháy mắt bị đẩy lui, mắt Ưng Thiếu Niên trong lòng nhiệt huyết không khỏi tuôn ra. Đương nhiên lại nhìn thấy Hồng Y thiếu nữ trong mắt vẻ khâm phục về sau, trong lòng tức giận liền triệt để bạo phát thứ không biết chết sống, ngay cả bản công tử cũng dám gây, lưu cái mạng lại đến một kích không thành, mắt Ưng Thiếu Niên xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn dùng hết 10 thành công lực, một trưởng vô hướng về phía ngạo thương sinh hậu tâm. Hô, gió lớn thổi ào ào, nguyên khí lượn vòng. Mắt thấy cái này cương manh bá đạo một trưởng, liền phải rơi vào ngạo thương sinh hậu tâm bên trên. Đột nhiên, ngạo thương sinh thân hình bỗng dưng lóe lên, phản phất từ nguyên địa trực tiếp biến mất một dạng. Phanh, bàn tay rơi xuống, không có đập vào ngạo thương sinh trên thân, lại bị một cái khổng vũ hữu lực tiết gấp địa nắm lấy. Chương 290, mắt Ưng Thiếu Niên ngẩng đầu nhìn lên, mắt Ưng Thiếu Niên thông suốt phát hiện, nắm mình tay phải người, đúng là ban nãy cái tiểu bạch kiểm. Chỉ là vừa mới hắn còn tại chính mình đối diện nửa chỗ, bây giờ lại đã xuất hiện ở hắn bên cạnh. Cắt ba ba, ngạo thương sinh lạnh lùng nhìn lấy mắt Ưng Thiếu Niên, tay trái hơi dùng sức, mắt Ưng Thiếu Niên trên tay phải lập tức liền chuyển ra xương cốt đè ép tiếng vang. Anh ra mắt Ưng Thiếu Niên sắc mặt thống khổ, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng rơi xuống, trong miệng nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, cảm thụ được xương kia lẫn nhau đè ép ma sát bén nhọn đau đớn, mắt Ưng Thiếu Niên thở hổn hển hung tợn nói đạo. Ngạo thương sinh mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt Ưng Thiếu Niên, phàm là có một lần hai lần, nhưng không có liên tục lại bốn. Ngươi như còn dám vô lễ, cẩn thận ta giết ngươi. Gặp mắt Ưng Thiếu Niên bị ngạo thương sinh bắt, chủ tiệm lập tức sắc mặt đại biến. Được nghe lại ngạo thương sinh câu này lời nói, chủ tiệm toàn thân không khỏi đột nhiên run lên. Như vị này về công tử chính xác bị giết chết tại trong tiệm mình, Vu gia khẳng định sẽ giận chó đánh mèo đến hắn trên đầu. Đến lúc đó, vậy coi như không phải hủy đi không kém hủy đi hắn cửa hàng đơn giản như vậy, mà là hủy đi không hủy đi hắn xương cốt. Vị công tử này ngươi, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, vị này về công tử ngươi chỉ sợ là không động được. Vừa nghĩ đến đây, chủ tiệm đội vàng lắp ba lắp bắp hỏi nói đạo, sợ ngạo thương sinh hơi không cẩn thận, trực tiếp đem mắt Ưng Thiếu Niên tay phải bóp gãy. Không động được hừ hừ, ngạo thương sinh có chút thương hại nhìn chủ tiệm một chút, trên mặt lại mang theo một bộ không chút phật lòng biểu lộ. Lúc này, toàn bộ trong cửa hàng người đều đang sợ hãi nhìn lấy ngạo thương sinh. Tất cả mọi người đang nghĩ, có thể đem tiên võ thành Vu gia đều không để trong mắt, thiếu niên này đến cùng là ai? Ngươi nếu không tin ta lời nói, có thể thử nhìn một chút. Ngạo thương sinh rốt cục vẫn là không có đối mắt Ưng Thiếu Niên xuất thủ, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, hất ra mắt Ưng Thiếu Niên tay phải quay người rời đi. Mắt thấy ngạo thương sinh bước nhanh mà rời đi, mắt Ưng Thiếu Niên vừa sợ vừa giận. Thế nhưng lấy hắn thực lực, căn bản đấu không lại ngạo thương sinh. Vì cứu danh dự, mắt Ưng Thiếu Niên bỗng nhiên lớn tiếng hô nói, con vật nhỏ kia ta mua, 50 mai nhất phẩm nguyên tinh, thế nào không mua? Ngạo thương sinh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng phun ra hai chữ 100 mai đâu. Ngạo thương sinh không có lại nói tiếp, trong tiệm những người khác vẫn không khỏi hít sâu một hơi, tâm nói vị này về công tử thật đúng là tài đại khí thô, vì một cái nho nhỏ xuất sinh, lại có thể mở ra 100 mai nguyên tinh 20 mai nhị phẩm nguyên tinh đâu. Ngạo thương sinh vẫn không có quay đầu, nhưng trong tiệm những người khác cũng đã cả kinh con mắt mẹ tương. 20 mai nhị phẩm nguyên tinh, đây chính là một bút con số không nhỏ, đầy đủ tu sĩ tầm thường tu luyện 2 lượng tháng. Nếu như dùng nhiều như vậy nhị phẩm nguyên tinh đi treo giải thưởng, đoán chừng sẽ có bó lớn rất nhiều người xếp hàng vãng lai đưa sủng vật. Đáng giận nhìn thấy ngạo thương sinh đã bóng lưng biến mất, mắt Ưng Thiếu Niên miệng đầy cương nha cắn khanh khách vang lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có như thế tại trước mắt mọi người ném qua mặt. Thế nhưng là ngày nay, tiểu bạch kiểm kia lại tại phấn này cửa hàng hung hăng đem hắn làm nhục một lần, hơn nữa còn tại hắn nữa thích trước mặt nữ nhân. Tiểu tử, núi không chuyển nước chuyển, chỉ cần ngươi tại cái này thiên võ thành bên trong, hãy đợi đấy. Cuối cùng, mắt Ưng Thiếu Niên hận hận nói đạo, trong mắt toán độc chi ý hiển thị rõ. Ra son phấn cửa hàng, ngạo thương sinh mặt lạnh lấy đi tại trên đường cái. Nguyên bản hảo hảo mà tâm tình, bị cái kia ngớ ngẩn tiểu tử triệt để cấp dạo. Chim chiếc tiểu bạch điêu cũng phát giác ngạo thương sinh trong lòng khó chịu, thành thành thật thật ghé vào hắn trên bờ bay. Xanh mênh mang trong ánh mắt, lúc này chính bao hàm một tia ưu oán. Thế nào, người gây họa ngươi còn không cao hứng? Ngạo thương sinh chừng tiểu bạch điêu một chút, cố ý mất mặt đạo. Chim chiếc tiểu bạch điêu kêu một tiếng, cái đầu nhỏ lập tức chôn ở ngạo thương sinh trong cổ áo. Ừ, cái này e lệ, ngươi không phải nhất không biết xấu hổ sao? Vừa rồi đầy đường tán loạn, ăn uống thả cửa thời điểm, cũng không gặp ngươi e lệ qua. A, ngạo thương sinh tiếp tục gian dạy đạo. Lần này tiểu bạch điêu dứt khoát nâng lên móng vuốt nhỏ, đem cái kia khuôn mặt tươi cười che. Thấy cảnh này, ngạo thương sinh trong nháy mắt bị chọc cười, hóa ra gia hỏa này cũng rất sĩ diện. Nửa ngày lúc sau, thẹn thùng tiểu bạch điêu không thấy, một cái không biết xấu hổ lại đặc biệt có thể ăn tiểu gia hỏa, lại bắt đầu tại trên đường cái tán loạn lên. Thằng đến ngạo thương sinh trên người mang bạc bị nghiền ép sạch sẽ, một người một thú rốt cục đi tới chiến thiên phủ trước cửa. Đang lúc ngạo thương sinh muốn đạp vào chiến thiên phủ bên ngoài phủ cửa lớn thời điểm, chiến thiên phủ bỗng nhiên đi ra một người tới. Trong phủ sâu xa xa, ngạo thương sinh chỉ có thể nhìn thấy người kia hình dáng. Bất quá chỉ bằng cái này hình dáng, ngạo thương sinh liền sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Đang lúc ngạo thương sinh muốn nhìn kỹ thời điểm, cái kia người lại đột nhiên lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tại cái kia đều có thể gặp được. A nghe cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh trong lòng lập tức giật mình, gia hỏa này không phải là cái kia Mắt Ưng thiếu niên sao? Ngạo Thương Sinh không để ý đến Mắt Ưng thiếu niên, vẫn như cũ tự mình hướng Chiến Thiên phủ bên trong đi đến. Chỉ là còn chưa chờ Ngạo Thương Sinh đăng lên bậc cấp, Mắt Ưng thiếu niên lại hoành thân ngăn ở hắn đối diện. "Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì?" Mắt Ưng thiếu niên âm trầm nói đạo, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối. Vừa rồi hắn bị Ngạo Thương Sinh làm sợ hãi, chính là bởi vì tại trên đường cái, tùy thân có hay không mang cái gì hộ vệ. Nhưng bây giờ thì khác, đây là Mắt Ưng thiếu niên địa bàn. Tại chính mình trên địa bàn, Mắt Ưng thiếu niên tự nhiên lực lượng mười phần. Chuyện không liên quan ngươi, Ngạo Thương Sinh nhìn đều không nhìn Mắt Ưng thiếu niên một chút, trực tiếp hướng Chiến Thiên phủ bên trong đi đến. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cuồng ngạo như vậy, không riêng Mắt Ưng thiếu niên hơi kinh ngạc, liền ngay cả canh giữ ở Chiến Thiên phủ ngoài cửa hai cái thủ vệ cũng đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Chiến Thiên phủ thủ vệ là thay phiên đang trực, hôm nay hai cái này thủ vệ không phải cái kia thiên gặp qua Ngạo Thương Sinh hai vị, cho nên bọn hắn không biết Ngạo Thương Sinh. Chuyện không liên quan ngươi, hắc tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng là ngươi có thể tới. Mắt Ưng thiếu niên vượt mở một bước, lần nữa ngăn tại Ngạo Thương Sinh trước mặt, không cho hắn tiến vào Chiến Thiên phủ. Chiêm Chiếp gặp Mắt Ưng thiếu niên như thế không buông tha, liền ngay cả Tiểu Bạch Điêu đều nổi giận. Tại nó cái kia xanh mênh mang trong ánh mắt, lúc này chính lóe ra một vòng hung lệ chi sắc. Nguyên bản thu hồi mà bước, hiện tại cũng tất cả đều lộ ra tới. Lanh lảnh sâm bạch răng, cũng chính hiện ra ý lạnh âm u. "Ai u, tiểu xuất sinh, ngươi làm gì có tin ta hay không?" Một bàn tay đập chết ngươi. Mắt Ưng thiếu niên khinh thường nhìn Tiểu Bạch Điêu một chút, nói đạo: "Chó ngoan không chặn đạo." Cũng ngay Ngạo Thương Sinh ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bất thiện đạo. Nghe được câu này, Mắt Ưng thiếu niên trong nháy mắt nổi giận: "Tiểu tử, ngươi nói ai là chó ngươi?" Ngạo Thương Sinh lười nhắc lại nhìn Mắt Ưng thiếu niên, lạnh như băng nói đạo: "Tại Chiến Thiên phủ ngươi còn lớn lối như thế, ta nhìn ngươi là muốn chết." Mắt Ưng thiếu niên lộ hung quang, chỉ tay Ngạo Thương Sinh đạo. Nói xong, hướng sau lưng hai cái thủ vệ vung tay lên: "Tiểu tử này xông vào Chiến Thiên phủ, các ngươi còn không mau giết hắn?" Hai cái thủ vệ nghe vậy, lập tức tiến lên nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nói: "Tiểu tử, Chiến Thiên phủ cổng cũng dám dương oai, ngươi là gan không nhỏ a." Nói, hai người đồng thời xuất thủ, phân biệt hướng Ngạo Thương Sinh hai tay chụp tới. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, bàng giống như quỷ mị, trực tiếp từ vừa rồi đứng yên địa phương biến mất. Kình phong pha không, hư ảnh lắc lư. Hai cái thủ vệ xuất thủ bắt không, trong lòng không khỏi run lên. Đợi lần nữa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc, Ngạo Thương Sinh đã xuất hiện ở Mắt Ưng thiếu niên bên cạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh tay ra như điện, cầm một cái chế trụ Mắt Ưng thiếu niên cổ, trực tiếp đem hắn cao cao nhấc lên. "Cứu cứu mạng, mau tới cứu ta!" Mắt Ưng thiếu niên cổ bị bóp chặt, cả khuôn mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Hắn cơ hai tay, muốn tránh thoát Ngạo Thương Sinh bắt, lại căn bản với không tới Ngạo Thương Sinh. Trong lồng ngực ngạt thở phía dưới, Mắt Ưng thiếu niên trợn tròn hai mắt, bắt đầu phát ra thanh âm khàn khàn cầu cứu. Gặp tình hình này, hai cái thủ vệ cũng không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Hai người muốn tiến lên, lại sợ sợ ném chuột vỡ bình. Tiến thoái lưỡng nan ở giữa, chợt nghe bên trái thủ vệ nói: "Tiểu tử, nếu là không muốn chết, cũng nhanh chút buông ra về công tử." Ngạo Thương Sinh rất ngạc nhiên, trong tay phế vật này đến cùng là lai lịch gì có thể để Chiến Thiên phủ thủ vệ vì hắn ra mặt nghĩ như vậy? Ngạo Thương Sinh cười khẽ nói: "Ta như không buông ra, lại sẽ như thế nào?" Thủ vệ kia nói: "Về công tử như là bị cái gì thương, ngươi chỉ sợ trăm thân không chuộc." Như thế nói đến, ta thật là có chút hiếu kỳ, hắn một phế vật như vậy, làm sao có thể đủ khiến hai ngươi vì đó bán mạng? Ngạo Thương Sinh mắt lạnh nhìn hai cái thủ vệ, nói đạo: "Hắc hắc, nguyên lai tiểu tử ngươi còn không biết nói về công tử thân phận, nói thật cho ngươi biết, về công tử cha thế nhưng là Chiến Thiên phủ nhị phẩm luyện khí sư. Ngươi như đã thương về công tử, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn." Thủ vệ kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra nói đạo: "Tại hắn xem ra, một khi Ngạo Thương Sinh biết nói về công tử thân phận, tất nhiên sẽ khiếp sợ nó mạnh đại bối cảnh, từ đó ngoan ngoãn đem về công tử thả, đồng thời vẫn phải túi đầu túi người chịu nhận lỗi. Nhưng mà ngoài ý liệu là, khi biết Mắt Ưng thiếu niên thân phận về sau, Ngạo Thương Sinh thần sắc thậm chí ngay cả liền cũng không biến." Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng: "Hả, nguyên lai có người tại Chiến Thiên phủ, chắc không được có thể ngự quỷ thông thần. Bất quá rất đáng tiếc, ta cũng là Chiến Thiên phủ thành viên." Hơi lộ ra một tia kinh ngạc lúc sau, một cái khác thủ vệ khẽ cười một tiếng khinh thường nói: "Ngươi tối đa cũng chính là cái luyện khí đồng tử đi, sao có thể cùng tại đại sư nhị phẩm luyện khí sư so sánh?" "Hừ hừ, thức thời tranh thủ thời gian thả về công tử, nếu không hôm nay chính là ngươi tử kỳ." Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, tay phải tiện tay vung lên. Tiếp lấy liền gặp Mắt Ưng thiếu niên kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra xa năm, sáu trượng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, cũng không biết quẳng gãy mấy cái xương. "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Nhìn thấy một màn này, cái kia hai cái thủ vệ đều bị giật nảy mình, một người thân hình lóe lên xông về Mắt Ưng thiếu niên, một người trợn mắt nhìn nhau, lạnh nói đạo. Đang khi nói chuyện, tay phải nguyên khí phun ra nuốt vào, mang theo một cỗ cuồng bá chi khí, bay thẳng đến Ngạo Thương Sinh mặt cửa bành tới. Lần này Ngạo Thương Sinh không có trốn tránh, tay phải nắm tay, nguyên khí trong nháy mắt quản chú cánh tay. Thép quyền oanh ra, cuồng phong gào rít giận dữ, trong nháy mắt nhấc lên một mảnh bụi mù. Chương 291, không có sợ hãi phanh, quyền trưởng chạm vào nhau, huyên quang băng tán. Tiếng nổ vang bên trong, Ngạo Thương Sinh thân hình không thay đổi, vị kia thủ vệ lại trực tiếp bị đánh bay ra xa một trượng, trong nháy mắt lại đã bị thương. Nguyên bản, lấy thủ vệ kia thực lực, còn không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Nhưng hắn trời sinh tính cao ngạo, nhìn Ngạo Thương Sinh tuổi còn trẻ, hẳn không có bao nhiêu thực lực. Cho nên một trường kia, chỉ dùng 8 thành công lực. Cái nào liệu đợi đến cùng Ngạo Thương Sinh giao thủ về sau, hắn mới thỉnh lính phát hiện, đối phương nguyên khí hùng hồn, công kích bá đạo, lại căn bản không phải mình có thể địch nổi. Chỉ là hiện tại đã biết rõ, thì đã trễ. Thủ vệ kia chỉ cảm thấy ngũ tạng rung mạnh, thân thể phảng phất bị sơn nhà quanh kích, đột nhiên kịch liệt đau nhức phía dưới, thân thể bay thẳng lui ra ngoài. nhanh đi hô cha ta. Mắt ứng thiếu niên lão đạo bị dịu dắt đứng lên, ánh mắt ác độc lại kiên kỵ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, đối bên cạnh thủ vệ hô đạo. Thủ vệ kia nghe vậy không dám thất lễ, trực tiếp quay người vòng qua Ngạo Thương Sinh vị trí chỗ ở, một mặt hoang gấp vọt vào chiến tiên phủ bên trong. "Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Hôm nay nếu không đưa ngươi giết chết, ta tại bằng thể không làm người chịu đựng trên thân thể kịch liệt đau nhức." Tại bằng hung tợn hướng Ngạo Thương Sinh gào thét đạo. Ngạo Thương Sinh không nói gì, cũng không có tiến vào chiến thiên phủ, chỉ là nói khẽ với Tiểu Bạch Điêu nói vài câu. Tiểu Bạch Điêu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp liền lướt vào chiến thiên phủ bên trong. Nửa ngày lúc sau, chợt nghe chiến thiên phủ bên trong tiếng bước chân vang. Chỉ trong phút chốc, liền gặp một cái hơn 40 tuổi áo xanh trung niên, nội giận đùng đùng từ chiến thiên phủ bên trong bỏ ra. Tại phía sau hắn, còn đi theo ba vị cùng hắn niên kỷ tương tự trung niên, hẳn là chiến thiên phủ trưởng lão. Ngoại trừ những này người, còn có mấy vị thanh niên đi theo cuối cùng, trên mặt đồng đều lộ ra một tia lăng lệ tức giận. Áo xanh trung niên chưa đi ra chiến thiên phủ cửa lớn, liền nghiêm nghị quát, là ai khi dễ ta nhi, nhanh cho lão phu cút ra đây. Nghe được cái thanh âm này, tại bằng lập tức kêu to nói, cha, ngươi cuối cùng đi ra, tại trễ một bước, ngươi chỉ sợ chỉ thấy không lên hài nhi tại đại sư, là tiểu tử kia. Vừa rồi chính là tiểu tử kia đả thương về công tử, lại đem ta đánh ngã xuống đất, trước đó bị Ngạo Thương Sinh một quyền đẩy lui cái kia thủ vệ, một chỉ Ngạo Thương Sinh oán hận đạo. Áo xanh trung niên sắc mặt băng lãnh, mắt ưng bên trong bắn ra hai đạo xâm nhiên tinh quang, trong nháy mắt bao phủ lại Ngạo Thương Sinh, là ngươi a là ta, thế nào đối mặt áo xanh trung niên bá đạo khí thế, Ngạo Thương Sinh không chút nào yếu thế đạo. Rất tốt ngươi mệnh, ta muốn. Áo xanh trung niên lạnh lùng phun ra mấy chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, quanh thân khí thế trong nháy mắt bạo thả, phảng phất một cái như lưu tinh, vọt thẳng hướng về phía Ngạo Thương Sinh. Cảm thụ được đối diện uy áp mạnh mẽ, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi run lên, người này hơn phân nửa đã bước vào thiên nhân cảnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Ngạo Thương Sinh quanh thân nguyên khí trong nháy mắt phá thể mà ra. Hai đạo chí cường nguyên khí, vọt thẳng nhập hai tay. Ông, chợt, Ngạo Thương Sinh sau lưng trường kiếm phóng lên tận trời. Chưa rơi xuống, đã bị Ngạo Thương Sinh nắm thật chặt bên phải tay. Kiếm khí quyết, kiếm ngâm thiên hà hiu hiu hiu, trong chốc lát, trường kiếm tận múa, tiếng gào hắc hắc. Kiếm quang rực rỡ nổ tung, như xuân lá sinh sôi giống như hạ hoa nở rộ, mang theo lộng lẫy ánh sáng, nổi giận chém áo xanh trung niên. Một chiêu này kiếm ngân vang thiên hạ, so với trước đó, uy lực phải cường đại một nửa. Đây là Ngạo Thương Sinh tại một tháng trong tu luyện, kết hợp tàn thiên phệ địa thủ, một lần nữa cải tạo qua chiêu số. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh tay trái quét ngang, cuộn cuộn nguyên khí dây lát xông xuất thủ trưởng, trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại trưởng ảnh, hung hăng chụp về phía áo xanh trung niên. Tàn thiên phệ địa thủ, thiên địa vô sắc song trọng công kích phía dưới, Ngạo Thương Sinh vẫn không yên lòng. Thân thể bên trên lóe lên ánh bạc, loạn tiên giáp cũng trong nháy mắt mở ra. Ngạo Thương Sinh trong lòng biết thiên nhân cảnh cường giả lợi hại, cho nên xuất thủ trong nháy mắt, đã làm đến công thủ gồm nhiều mặt. Đối mặt Ngạo Thương Sinh sáng chói kiếm quang, áo xanh trung niên chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không có quá mức sức tưởng tượng chiêu thức, đưa tay chính là một trường vô rơi. Phanh, một trường rơi xuống, huyền như sơn nhạc các đỉnh, Ngạo Thương Sinh múa ra một mảnh kiếm mạng, cùng tay trái đánh ra một con kia to lớn trường ảnh, lập tức bị đối phương đánh nát. Huyễn quang kích xoáy, khí lãng cuồn cuộn. Vừa đối mặt phía dưới, chiến thiên phủ trước cửa đại địa đột nhiên chấn động, phản phất muốn sụp đổ giống nhau, kinh hại đám người nhao nhao biến sắc. Tiếng nổ vang bên trong, Ngạo Thương Sinh giống như bị sóng lớn vỗ trúng, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, một trường này lực cũng trực tiếp đem hắn chấn động đến ngũ tạng quần quần cổ họng phát ngọn. Thân thể cấp tốc lui nhanh, thẳng đến ngã ra năm trượng lúc sau, Ngạo Thương Sinh thân hình mới lấy ổn định. Như thế thực lực, cũng dám đến chiến tiên phủ Dương Oai, thật sự là không biết sống chết. Áo xanh trung niên trợn mắt nhìn, khinh miệt nói đạo. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, cường tự ngăn chặn giữa ngực quần quần huyết khí, nói: "Các hạ không hỏi xanh đỏ đèn trắng, liền đối với ta ngang nhiên xuất thủ, thật sự là thật là lớn uy phong, hử, ngươi đã làm tổn thương ta mà, liền đầy đủ vừa chết, còn cần ta hỏi lại?" Áo xanh trung niên đạo. Ngạo Thương Sinh nói như vậy, ngươi là không có ý định giảng đạo lý. Nghe được câu này, áo xanh trung niên đột nhiên cười lên ha ha, đạo lý hắc hắc, ở chỗ này ta chính là đạo lý, có đúng không? Có lẽ các hạ cũng không biết, kỳ thật ta cũng là chiến thiên phủ luyện khí sư. Ngươi nếu như thế ý thế hiếp người, nếu là bị chiến thiên phủ biết được, lại không biết nói lại là cái gì kết quả. Ngạo Thương Sinh ánh mắt quét qua, nhìn mọi người tại đây một chút đạo. Ngươi cũng là chiến thiên phủ luyện khí sư? Áo xanh trung niên mỉm cười, như nhìn quái vật nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được cười ha ha, ha ha à, liền ngươi cũng dám xưng luyện khí sư, nho nhỏ một cái luyện khí đồng tử, cũng dám chuyển ra chiến thiên phủ hù dọa ta tiểu tử, trung thực nói cho ngươi, đừng nói chiến thiên phủ không biết nói chuyện này. Coi như biết đạo, lão tử cũng như cũ giết ngươi, không tệ một cái nho nhỏ luyện khí đồng tử, cũng dám như thế cùng tại đại sư nói chuyện, thật sự là chán sống rồi. Bên cạnh một thanh niên, một mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, thừa cơ phụ họa thuốc ngựa đạo. Khẽ cười một tiếng, Ngạo Thương Sinh một mặt bi chẳng nói như vậy, ngày nay ta là không chết không thể cần biết mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Áo xanh trung niên cười hắc hắc, không khéo vô cùng, ta người này làm việc từ trước đến nay ưa thích đuổi tận giết tuyệt, ngươi có thể làm khó dễ được ta, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là tự mình động thủ giải, hai là để ta chậm rãi hành hạ chết ngươi. Nói ra câu nói sau cùng lúc, áo xanh trung niên trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng hung ác vẻ dữ tợn. Vừa rồi đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ, áo xanh trung niên vốn cho rằng chính mình một trường xuống dưới, tất nhiên có thể đem Ngạo Thương Sinh trục chết. Cái nào liệu Ngạo Thương Sinh thực lực lại mạnh mẽ như thế, không riêng không có bị giết chết, mà lại còn giống như không chút thụ thương. Dạng này kết quả, khiến cho áo xanh trung niên cũng có chút ngạc nhiên. Mặc dù hắn trên miệng rèm pha Ngạo Thương Sinh tu vi, nhưng trong lòng quả thực chấn kinh không nhỏ. Hiện tại, hắn sở dĩ muốn để Ngạo Thương Sinh tự mình lựa chọn tử vong phương pháp, đến một lần là chính hắn lấy lớn hiếp nhỏ truyền đi sẽ có tổn hại danh vọng. Thứ hai như một kích không thể giết chết Ngạo Thương Sinh, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Rơi vào đường cùng, áo xanh trung niên đành phải uy hiếp Ngạo Thương Sinh, muốn cho tâm hắn sinh sợ hãi, từ đó vì ngăn ngừa tra tấn, tự mình động thủ tự sát mà chết. Nghe được áo xanh trung niên lời nói, Ngạo Thương Sinh híp mắt cười một tiếng, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, gần nhất ta còn không muốn chết bất quá ngươi như có ý nghĩ này, ta cũng có thể thành toàn ngươi khốn nạn hôm nay coi như ngươi không muốn chết, vậy cũng phải chết bị Ngạo Thương Sinh làm nhục như vậy. Áo xanh trung niên trong nháy mắt giận dữ. Giờ khắc này, hắn đã không còn bận tâm ý lớn hiếp nhỏ vấn đề. Gầm thét bên trong, thân thể đột nhiên nhảy lên ra, phảng phất một đầu hung cầm, lao thẳng tới Ngạo Thương Sinh. Thân thể phương động, chiến thiên phủ bên ngoài liền đột nhiên nhấc lên một trận cụ gió, phảng phất biển động đột phát, đụng mọi người chung quanh thân thể tất cả đều một cái lảo đảo. Cảm thụ được đối diện khí thế khủng bố, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi siết chặt. Lúc này áo xanh trung niên chỗ phóng thích ra uy thế, so với vừa rồi lại mạnh gấp đôi. Dạng này uy thế cường đại, trực áp đến Ngạo Thương Sinh ngực trầm xuống, hô hấp cũng có chút không khoái. Ngạo Thương Sinh có thể khẳng định, một khi cái này đánh xuống một đòn, mình tuyệt đối sẽ thụ thương. Mà bây giờ, mình đã triệt để đã rơi vào áo xanh trung niên công kích bên trong. Nếu là thụ thương, chỉ sợ ngay sau đó nguy hiểm tính mạng rồi. Tình thế cấp bách bên trong, Ngạo Thương Sinh tay trái đột nhiên vừa nhấc, một cái màu tím mây văn ngọc bài, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Lao tiểu tử, ngươi mở to hai mắt nhìn một cái đây là cái gì? Ngạo Thương Sinh thân thể đội vàng thối lui, cường tự chống cự lấy đối phương áp bách, nổi giận gầm lên một tiếng đạo. Bị Ngạo Thương Sinh trước mặt mọi người trêu chọc nhục nhã, áo xanh trung niên vốn đã làm xong toàn lực đánh giết Ngạo Thương Sinh chuẩn bị. Ngay tại lúc này, một cái màu tím mây văn ngọc bài xuất hiện ở hắn trước mặt. Liếc thấy cái này mai ngọc bài, áo xanh trung niên không khỏi chấn động toàn thân, quanh thân khí thế trong nháy mắt liền tiết hơn phân nửa. Đợi đến hắn định nhãn nhìn kỹ lúc sau, trong đầu lập tức truyền đến một tiếng bù bù, phảng phất kinh lôi chợt hiện, chấn động hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng một mảnh choáng váng. Từ ngọc lệnh bài, ngọc bài trưởng lão trong chốc lát, áo xanh trung niên thân hình lui về, trong đầu đột nhiên lóe lên tám chữ. Gặp áo xanh trung niên đột nhiên đình chỉ công sát, đứng tại phía sau hắn những cái kia người cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh ngọc trong tay bài lúc, những này người lại tất cả đều như bị sét đánh, nhao nhao lộ ra hoảng sợ đan sen thần sắc. Cha, vì cái gì dừng tay mau giúp ta giết tiểu tặc này? Mọi người ở đây nhất thời thất thần thời khắc, tại bằng thanh âm bông dưng từ bên cạnh vang lên. Giết áo xanh trung niên trong miệng thì thảo, trong lòng lại kinh hai nói, tiểu tử này tại sao có thể có tử ngọc lệnh bài? Đây chính là đỉnh cấp trưởng lao tiêu chí. Nhìn thấy cha nữa ngày còn không xuất thủ, tại bằng đang muốn thúc giục, lại nghe bên cạnh cái kia thủ vệ thần sắc hoảng sợ nói, về công tử, tiểu tử kia trong tay có tử ngọc lệnh bài. Nghe vậy, tại bằng cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chiến thiên phủ bên trong trưởng lão đẳng cấp, hắn vẫn là biết nói một số. Lấy cha hắn nhị phẩm luyện khí sư thân phận, cũng mới đạt tới ngân bài trưởng lão cấp độ. Còn ngọc bài trưởng lão, đó là ngay cả cha hắn đều muốn ngưỡng mộ tồn tại. Hoảng sợ sau khi, tại bằng cũng rất là không hiểu. Ngạo Thương Sinh người này, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, như thế nào lại có được tử ngọc lệnh bài đâu? Chương 292, tử ngọc lệnh bài xem tử chiến thiên phủ bên trong. Phàm là có được tử ngọc lệnh bài trưởng lão, cái nào không phải tóc mai điểm bạc tóc bạc phất phới lao đầu tử, vậy cũng là chìm đắm luyện khí mấy chục năm, càng thật là hơn 100 năm lão quái vật. Dù cho là chiến tiên phủ bên trong, ngọc bài trưởng lão nhân số cũng chỉ sợ không cao hơn 20 vị. Dưới mắt tiểu tử này mới 15-16 tuổi bộ dáng, vậy mà liền có thể có được tử ngọc lệnh bài, cái này thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Liền xem như hắn sư phụ hoặc là trưởng bối tại chiến tiên phủ nhậm chức, vậy cũng không có khả năng đem tử ngọc lệnh bài giao cho hắn nha. Chiến tiên phủ văn bản rõ ràng quy định, phàm là chiến tiên phủ lệnh bài hết thể cần được bản thân trưởng quản, quyết không cho phép giao cho người khác sử dụng. Nghĩ đến đây, tại bằng đống nhiên linh quang lóe lên, quát, tiểu tặc, chiến thiên phủ lệnh bài không cho phép hắn dùng, ngươi lệnh bài này tất nhiên là giả. Dám tự mình mô phỏng chiến thiên phủ lệnh bài, ngươi thật to gan! Một tiếng gầm thét, những người khác lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ Ngạo Thương Sinh tại sao lại có một cái tử ngọc lệnh bài. Cười lạnh một tiếng, áo xanh trung niên hung dữ nói, dám giả tạo chiến thiên phủ lệnh bài, cho dù là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, áo xanh trung niên thân hình lại cử động. Lần này hắn không có một chút do dự, trực tiếp phấn khởi toàn lực thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Vốn định tử ngọc lệnh bài vừa ra, áo xanh trung niên lập tức liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái nào liệu cái này ngớ ngẩn ra hỏa, vậy mà coi là tử ngọc lệnh bài là ngụy tạo. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh đòn sát thủ trong nháy mắt mất đi hiệu lực, khiến cho hắn lần nữa lâm vào nguy cấp tồn vong trước mắt. Đồng thời, lần này áo xanh trung niên thế nhưng là mảy may cũng không có lưu thủ, quyết định muốn một kích giết chết hắn chủ ý. Rơi vào đường cùng, Ngạo Thương Sinh quanh thân lập tức hắc quang đại phóng, phản phất một vòng màu đen mặt trời bạo thể mà ra, sáng chói quang mang mấy liệt, đâm thẳng mọi người tại đây mắt mở không ra. Hắc quang lóe lên, cấp tốc lượn vòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt hắc quang tụ tập, tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hóa thành một đám lửa. Vu Phi Hùng làm càn đang lúc Ngạo Thương Sinh chuẩn bị hợp lực phòng ngự thời khắc, một tiếng gầm thét kinh phá trời cao. Tiếng như chín tiếng sét đánh, chấn động đến bốn phía một mảnh chấn động, đại địa một trận rung động. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, nhất đạo bóng người màu tím tiềm điện xông ra chiến thiên phủ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, chạy vội tới Vu Phi Hùng phía trước. Nghe được gầm thét, Vu Phi Hùng trong lòng đột nhiên run lên. Kể từ đó, hắn sát chiêu liền hơi dừng lại một cái chớp mắt. Đợi đến hắn song trưởng vỗ xuống thời điểm, chợt thấy cổ tay siết chặt, áo tím tung bay bên trong, một bóng người thời gian dần qua trở nên rõ ràng, mà hắn một đôi tấm sắt song trưởng chính là bị cái này người gắt gao đội lên hổ khẩu bên trong. Nhìn thấy cái này người, Vu Phi Hùng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ biểu lộ. Long trưởng lão, ngươi Vu Phi Hùng, ngươi thật to gan. Long trưởng lão một tay gắt gao chế trụ Vu Phi Hùng hai tay, trợn mắt nhìn, trong nháy mắt đem hắn công kích trừ khử ở vô hình. Long trưởng lão, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu a? Tiểu tử này giả tạo chiến thiên phụ tử ngọc lệnh bài, tội phải làm chết. Vu Phi Hùng thấp thỏm trong lòng, có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh ông lão mặc áo tím. Giả tạo ha ha, hưởng ngươi Vu Phi Hùng tại chiến thiên phủ ngây người 7-8 năm, thậm chí ngay cả chiến thiên phủ lệnh bài là thật là giả đều nhận không ra. Long trưởng lão cười lạnh một tiếng, buồn bực nhưng đạo. Long trưởng lão có ý tứ là cái này tử ngọc lệnh bài là thật. Vu Phi Hùng trong đầu một trận chấn động, hắn làm sao không có thể nghe ra Long trưởng lão lời nói bên ngoài chi ý. Ngươi cứ nói đi. Long trưởng lão mặt âm trầm hất ra Vu Phi Hùng hai tay, xoay người, hướng Ngạo Thương Sinh vừa chắp tay nói, để tiểu huynh đệ lần nữa chấn kinh, thực sự thật có lôi cực kỳ, tiểu huynh đệ không có sao chứ? Ngạo Thương Sinh sắc mặt lạnh lùng, nhìn Long trưởng lão một chút. Theo lý mà nói, Long trưởng lão xuất thủ vì hắn cản lại Vu Phi Hùng, hắn là hẳn là cảm tạ. Nhưng là bây giờ Ngạo Thương Sinh tâm tình rất là khó chịu, cho nên không muốn cho Chiến Thiên Phụ sắc mặt tốt, thế là tức giận nói, tạm thời còn chưa chết. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói bên trong ẩn có tức giận, Long trưởng lão lần nữa hung hăng chừng Vu Phi Hùng một chút, đối Ngạo Thương Sinh cười ha ha, hôm nay chuyện này lão phu thật sự là không biết, này mới khiến tiểu huynh đệ nhận lễ ngộ như thế. Lão phu hướng tiểu huynh đệ xin lỗi. Nhìn thấy Long trưởng lão cho Ngạo Thương Sinh như thế cười làm lành xin lỗi, Vu Phi Hùng ngay cả đã triệt để lại. Không riêng gì hắn, ở đây những người khác ngay cả cũng bắt đầu biến sợ hãi lên. Ai có thể ngờ tới, cái này ăn mặc thanh đạm tiểu bạch kiểm, vậy mà thực biết có chiến thiên phụ tử ngọc lệnh bài, đây là đánh vỡ đầu cũng chuyện không nghĩ tới. Là chủ sự tình người tại bằng, hiện tại đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn nhưng là biết đạo, hắn cùng tên tiểu bạch kiểm này tự hoán, không chỉ có riêng chỉ có ban nãy vừa ra. Lấy vừa rồi hắn lao tử Vu Phi Hùng tuyên bố không phải muốn giết chết Ngạo Thương Sinh cái kia lời nói, Ngạo Thương Sinh khẳng định là không thể thiệt thôi. Nghĩ tới đây, tại bằng đã không dám nghĩ tiếp. Hắn tâm cuồng loạn như sấm trống, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hiện tại hắn mới bỗng nhiên sau sợ lên, hối hận chính mình không nên lần nữa tìm Ngạo Thương Sinh phiền phức, chỉ là hiện đang hối hận đã vô dụng. Những cái kia đi theo Vu Phi Hùng đi ra mấy người, thấy cảnh này, cũng đều bị dọa đến mặt như màu đất, từng cái cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn Ngạo Thương Sinh. Về phần mới vừa rồi cùng Ngạo Thương Sinh giao thủ hai cái thủ vệ, đã sớm bị dọa co quắp trên mặt đất, hối hận không nên đập tại bằng mông ngựa. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ trầm mặt nói, xin lỗi cũng không cần, ta chỉ là hiếu kỳ, Chiến Thiên phủ một cái nhị phẩm luyện khí sư, vậy mà có thể ở chỗ này một tay giả tiền, ta muốn hỏi, chuyện này Chiến Thiên phủ biết không? Nghe được câu này, Long trưởng lão chưa phát giác một trận nghẹn lời. Nhìn Ngạo Thương Sinh dáng vẻ, chuyện này hắn tất nhiên là không thể thiện. Hơi trầm âm, Long trưởng lão nói, vậy theo tiểu huynh đệ ý tứ, chuyện này ứng nên xử lý như thế nào? Đâu đó có thể thấy được, hiện tại Long trưởng lão hiện tại cũng là phi thường xấu hổ. Một vị ngọc bài trưởng lão bị một vị ngân bài trưởng lão ức hiếp, suýt nữa ngay cả mệnh đều muốn đưa xong, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rơi vào đường cùng, Long trưởng lão đành phải đem quyền chủ động giao cho Ngạo Thương Sinh. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh không cần giận dữ bên dưới rời khỏi Chiến Thiên phủ, mặc kệ là điều kiện gì, chỉ cần không tổn hại Chiến Thiên phủ tuyệt đối lợi ích, Long trưởng lão đều sẽ dựa theo Ngạo Thương Sinh ý tứ đến xử lý. Không có cách, ai để người ta là ngọc bài trưởng lão đâu, hơn nữa còn là phụ chủ khâm điểm ngọc bài trưởng lão. Vừa nhìn thấy trước mặt cái này có thể làm cháu mình thiếu niên, Long trưởng lão trong lòng liền nhịn không được một trận phiền muộn. Chính mình chìm đắm luyện khí 70 năm, cuối cùng mới lẫn vào một cái Chiến Thiên phủ ngọc bài trưởng lão vị trí. Nhưng trước mắt này tiểu tử, bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, vậy mà liền đã đạt đến tam phẩm luyện khí sư cấp độ. Yêu nghiệt như thế luyện khí thiên phú, Long trưởng lão cũng không dám tưởng tượng. Một khi cho hắn thời gian nghiên cứu luyện khí, hắn luyện khí trình độ còn không phải bay lên thiên. Nhân vật như vậy, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đường quốc, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới cái thứ hai. Nếu là hắn có thể cấp tốc trưởng thành lên, liền xem như Chiến Thiên phủ phụ chủ, vậy cũng phải đem hắn cúng bái khi Phật bái. Đối mặt Long trưởng lão cực điểm thái độ khiêm nhường, Ngạo Thương Sinh cũng không tiện tại nhân mặt. Lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khí thoáng hòa hoãn nói, ngươi có ý tứ là, chuyện này có thể để ta tới xử lý? Long trưởng lão cười gật gật đầu, chính là nghe vậy, sau lưng Vu Phi Hùng tìm bỗng dưng máy động, phản phất lập tức bị người nắm lấy trái tim, có một loại muốn ngạt thở bỏ mình cảm giác thống khổ. Hắn vừa rồi một mực khí thế hung hăng muốn giết chết Ngạo Thương Sinh, mà lại không có cho Ngạo Thương Sinh lưu một đầu đường lui. Hiện tại Ngạo Thương Sinh nắm giữ quyền chủ động, hắn rất khó tưởng tượng Ngạo Thương Sinh sẽ dễ dàng buông tha hắn. Nghĩ tới đây, Vu Phi Hùng trong lòng không khỏi lửa giận hừng hực. Quay đầu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn cái kia con ngoan một chút, thầm mắng mình làm sao lại sinh ra như thế một cái ố đồ con rùa vương bắt đản. Chuyện này là thật? Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Long trưởng lão đạo. Long trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên coi là thật. Ngạo Thương Sinh liếc mắt, lườm Vu Phi Hùng một chút, nói, Chiến Thiên phủ bên trong, có ta không, có hắn ông. Lời này vừa nói ra, Vu Phi Hùng thân thể đột nhiên run lên, phảng phất bị lôi điện đánh trúng, suýt nữa liền muốn một đầu mới ngã xuống đất. Tốt giống như ngươi sở nói, Long trưởng lão sảng khoái đạo. Long trưởng lão trải qua lõi đời giả những vẫn cường mãnh, tự nhiên biết nói tới cái kia quyền tương giao lấy nó nhẹ đạo lý. Như là vì một cái Vu Phi Hùng, để hắn đắc tội Ngạo Thương Sinh, Chiến Thiên phủ phụ chủ chỉ sợ cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Huống chi, Ngạo Thương Sinh còn có một cái đồ đệ, cũng là Kim Bài trưởng lão tồn tại. Ngạo Thương Sinh một khi đi, hắn đồ đệ lại làm sao có thể tiếp tục lưu lại Chiến Thiên phủ vì một cái Ngân Bài trưởng lão, lại lập tức mất đi một vị Kim Bài trưởng lão, một vị Ngọc Bài trưởng lão, đây là ngay cả ngớ ngẩn đều khó có khả năng làm ra là, Chiến Thiên phủ lại làm sao có thể làm ra được. Nghe được Long trưởng lão lời nói, Vu Phi Hùng trên mặt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn hiện tại cơ hồ hận thấu Ngạo Thương Sinh, hận không thể đem Ngạo Thương Sinh nghiền xương thành tro. Thế nhưng là, hiện tại Ngạo Thương Sinh cũng không phải hắn cái này Ngân Bài trưởng lão có thể chống nổi. Chỉ một thoáng, Vu Phi Hùng vừa rồi ngang ngược càn rỡ lãnh ngạo bá đạo không thấy, thay vào đó là một trương hối hận vô cùng làm bộ đáng thương mặt. Hắn thông bước lên phía trước, hướng Long trưởng lão không người thể nói: "Long trưởng lão, van cầu ta biết nói sai, cầu ngươi tha ta một lần đi, là ta có mắt không trọng, lúc này mới va chạm vị công tử này. Cầu ngài xem ở ta vì chiến tiên phụ ra sức 7-8 năm phân thượng, đối ta mở một mặt lưới đi." Long trưởng lão lạnh rất một tiếng, tức giận lườm Vu Phi Hùng một chút, nói: "Ngươi không cần nói với ta, bởi vì ngươi đắc tội là vị này ngạo huynh đệ." Nghe vậy, Vu Phi Hùng xoay chuyển ánh mắt, lại đối Ngạo Thường Sinh cầu xin nói: "Ngạo công tử, thực sự thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta mắt chó đuôi mù, lúc này mới va chạm ngươi, hy vọng ngươi không cần để vào trong lòng, liền tha ta lần này đi. Chỉ cần Ngạo công tử chịu bỏ qua cho ta, ngày nay chuyện này, ta nhất định sẽ thật tốt đền bù tổn thất." Ngạo công tử nhìn thấy Vu Phi Hùng trong nháy mắt đổi thần sắc, Ngạo Thường Sinh trong lòng khinh bị chi ý càng đậm. Hắn lạnh hừ một tiếng, ngôn ngữ lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi là ai nói, làm việc ưa thích đuổi tận giết tuyệt, vừa rồi ngươi đối ta xuất thủ thời điểm, nhưng từng nghĩ tới tha ta một mạng, may mắn ta là chiến tiên phụ trưởng lão, nếu ta thật chỉ là một tu sĩ bình thường, chẳng phải là muốn trực tiếp chết tại ngươi trong tay." Chương 293, Long trưởng lão đang khi nói chuyện, nhất đạo bóng trắng lóe lên, siêu một tiếng nhảy lên lên Ngạo Thường Sinh đầu vai, đây là đi mà quay lại Tiểu Bạch Điêu. Tại Tiểu Bạch Điêu đằng sau, còn đi theo một người, chính là nghe hỏi chạy tới Liêu Thanh Hạo. Tiểu Bạch Điêu sở dĩ tiến vào chiến thiên phủ, chính là thụ Ngạo Thường Sinh nhờ vả, trước đi tìm Liêu Thanh Hạo. Liêu Thanh Hạo từng gặp Tiểu Bạch Điêu một chút, cho nên một chút liền đem hắn nhận ra được. Đi qua Tiểu Bạch Điêu khoa tay nói rõ, Liêu Thanh Hạo hiểu chiến thiên phủ bên ngoài sự tình. Lúc sau hắn liền đi tìm Long trưởng lão, đem Ngạo Thương Sinh đến chiến thiên phủ sự tình đối với hắn nói một lần. Long trưởng lão nghe vậy, lập tức chạy tới chiến thiên phủ bên ngoài. May mắn hắn tới kịp thời, mới cuối cùng không có dẫn xuất nhiều loạn lớn. Nếu không, một khi Ngạo Thương Sinh có cái gì sơ suất, phủ chủ truy cứu nhận trách nhiệm đến, Long trưởng lão coi như có quả ngon để ăn. Bởi vì Vu Phi Hùng chỗ luyện khí phân bộ chính là thuộc về Long trưởng lão thống nhất quản hạt. Gặp Ngạo Thương Sinh cũng không có xảy ra chuyện gì, Liêu Thanh Hạo lúc này mới thở dài một hơi. "Sư phụ, ngươi đến chiến thiên phủ làm sao không nói với ta một tiếng, như thế ta cũng tốt phái người tại cửa ra vào nên đón ngươi." Ngạo Thường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tâm đạo, như thế lớn vô trường, ta cũng không quá thích ứng. Ngoài miệng nói, ta cũng là vừa mới bế quan tu luyện hoàn tất, lúc này mới từ trước đến nay chiến thiên phủ nhìn xem, thuận tiện luyện chế mấy món chiến binh." A Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, nói, "Vậy ngươi một tháng này, tại Thiên Long Võ Tu Viện ngốc vẫn tốt chứ?" "Còn tốt." Ngạo Thường Sinh thuận miệng đáp đạo. Bởi vì Liêu Thanh Hạo không thể tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện, cho nên hắn cũng không biết nói Ngạo Thường Sinh cùng Vu Vân Sơn ở giữa phát sinh khúc mắc. Nghe được Ngạo Thương Sinh là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, Vu Phi Hùng trong mắt đông dưng giấy lên một chút hy vọng. Chỉ gặp hắn quét qua vừa rồi phiền muộn cùng hối hận, tiến đến Ngạo Thương Sinh bên cạnh nói: "Nguyên lai Ngạo công tử cũng là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử." A Ngạo Thương Sinh lạnh lùng lườm Vu Phi Hùng một chút, nói: "Vâng, thế nào?" Vu Phi Hùng nói: "Ta có một người cháu cũng tại Thiên Long Võ Tu Viện tu hành, Ngạo công tử hẳn là nghe qua hắn danh tự. Nể mặt hắn, còn mời Ngạo Thương Sinh cho ta một cái chuộc tội cơ hội, vừa vặn rất tốt có đúng không?" Ngạo Thương Sinh trong lòng nổi lên một tia yếu kỳ, thuận miệng nói: "Cái kia cháu ngươi tên gọi là gì?" Vu Phi Hùng nói: "Ta cháu kia tại Thiên Long Võ Tu Viện Tề Thiên Viện tu hành." Nói đến đây, Vu Phi Hùng cố ý một nghiêng ánh mắt, thừa cơ dò xét một chút Ngạo Thương Sinh phản ứng. Quả nhiên, đang nghe Tề Thiên Viện ba chữ này về sau, Ngạo Thương Sinh trên mặt cũng không khỏi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Thấy thế, Vu Phi Hùng trong lòng vui vẻ. Hắn nhưng là biết đạo, Tề Thiên Viện bên trong đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Long Võ Tu Viện siêu cấp thiên tài. Nếu là mình chất tử có thể dẫn tới vị này Ngạo công tử hứng thú, từ đó khiến cho hai người giao hảo. Đến lúc đó, không riêng mình có thể miễn đi trước mắt một trận tai họa, mà lại trong nháy mắt liền có thể tại chiến thiên phủ bên trong một bước lên mây. Nghĩ tới đây, Vu Phi Hùng khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia đắc ý. Chợt tụ nói, hắn gọi Ca Thư Túy, chợt nghe ba chữ này, Ngạo Thương Sinh vừa mới còn xuân phong đắc ý trên mặt, lập tức liền nổi lên nồng đậm oán hận chi ý. Một mực đang lưu tâm Ngạo Thương Sinh biểu lộ Vu Phi Hùng, thấy cảnh này, phía sau lưng liền lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngạo Thương Sinh còn mặt mỉm cười, làm sao đột nhiên liền trời u ám đương nhiên, hắn cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh cùng Ca Thư Túy ở giữa khúc mắc. Nếu là biết đạo, coi như đánh chết hắn cũng là sẽ không nhắc lên ba chữ này. Đáng tiếc Vu Hùng Phi thông minh một thế, lại kết quả là lại tại cái này tiểu thông minh bay lên thuyền. Không rõ Ngạo Thương Sinh vì vẻ mặt gì đột biến, Vu Phi Hùng cẩn thận nói: "Ngạo công tử, xem ở tiểu chất cùng ngươi cùng ở tại Thiên Long Võ Tu Viện tu hành phân thượng, hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng." Như thế nào Ngạo Thương Sinh không có đang nói cái gì, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu Vu Phi Hùng cha con tại sao lại kiêu căng như thế. Nguyên lai bọn hắn không riêng ỷ là chiến tiên phụ luyện khí sư thân phận, hơn nữa còn dựa vào Ca Thư gia uy nghiêm. Nhẹ nhàng vô vô bụi đất trên người, Ngạo Thương Sinh đối Long trưởng lão nói: "Đã sự tình đã xong, chúng ta vẫn là đi vào nói đi, miễn cho có ít người quét hào hứng thật vất vả tiêu tăng Ngạo Thương Sinh khí." Long trưởng lão tự nhiên không dám thất lễ, lúc này quát tay: "Ngạo huynh đệ, mời quay đầu lại." Lại lườm Vu Phi Hùng một chút: "Về sau ngươi cũng không cần đến chiến thiên phủ, ngân bài làm chính mình giao về đi." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lúc này quay người hướng phía chiến thiên phủ bên trong đi đến. Long trưởng lão cùng hắn nhất đạo đồng hành, Liêu Thanh Hạo đi theo bên trái hắn. Tiểu Bạch Điêu vẫn như cũ ghé vào Ngạo Thương Sinh trên bờ vai, nghe được đám người muốn đi chiến thiên phủ, hưng phấn chiêm chiếp gọi vậy. Đặt vào chiến thiên phủ cửa lớn bậc thang về sau, Long trưởng lão cố ý quét những cái kia cùng Vu Phi Hùng đi ra mấy người. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng những người kia trong lòng đồng đều nổi lên một chút tuyệt vọng. Vu Phi Hùng đều bị trục xuất trưởng lão chức vị, trực tiếp bị chiến thiên phủ quét rác ra cửa, mấy người bọn hắn lại có thể nào may mắn thoát khỏi? Nghĩ đến bất quá đảo mắt công phu, một thân minh hoa trong nháy mắt thành không, những này người thật sự là khóc đều không chỗ để khóc. Tính cả lần này, Ngạo Thương Sinh bất quá là lần thứ 2 đến chiến tiên phủ. Cho nên, rất nhiều chiến tiên phủ luyện khí sư cũng còn không biết Ngạo Thương Sinh. Chỉ là nhìn thấy bên trái Long Trường lão, bên phải Liễu Thanh Hạo phân biệt đi theo tại hắn trái phải, những cái kia nhìn thấy Ngạo Thương Sinh luyện khí sư, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau lưng, những này người không khỏi nhao nhao nghị luận, đối Ngạo Thương Sinh thân phận làm ra các loại suy đoán. Có nói Ngạo Thương Sinh là phụ chủ con trai, có nói Ngạo Thương Sinh là phụ chủ cháu trai, cũng có nói Ngạo Thương Sinh là hoàng thân quốc thích, các loại thuyết pháp không đủ mà thôi, nhưng không có một cái thuyết pháp là đúng. Bởi vì ai đều sẽ không nghĩ tới, một thiếu niên 15-16 tuổi, lại nhưng đã là chiến tiên phủ đỉnh cấp trưởng lão. Ngạo huynh đệ lần này tới chiến tiên phủ, dự định luyện chế cái gì chiến binh? Ba người vừa đi vừa nói, Long trưởng lão đông nhiên hiếu kỳ mà hỏi. Ngạo Thương Sinh nói mỉm cười, ta gần nhất vừa mới nắm giữ mấy cái ba giai chiến hồn ấn, cho nên muốn thử trước một chút tay. Bởi vì không có khí phôi vật liệu, cho nên mới đến chiến tiên phủ. Kỳ thật Thiên Long Võ Tu viện cũng có luyện khí đường, nếu là bình thường luyện khí, hẳn là đều có thể thỏa mãn. Nhưng Ngạo Thương Sinh muốn luyện chế là ba giai chiến binh, dạng này chiến binh, đối tài liệu yêu cầu rất cao. Thiên Long Võ Tu viện bên trong, căn bản tìm không thấy dạng này vật liệu. Mặt khác, Thiên Long Võ Tu viện luyện khí ngọn lửa cũng không có chiến tiên phủ tốt, coi như có thể luyện chế ba giai chiến binh, đoán chừng khối lượng cũng sẽ không quá tốt. Chợt nghe ba giai chiến hồn ấn cái này năm chữ, mặc kệ là Long trưởng lão vẫn là Liêu Thanh Hạo, đều bị giật nảy mình. Long trưởng lão kinh ngạc ở chỗ, Ngạo Thương Sinh bằng chừng ấy tuổi, vậy mà liền có thể luyện chế ba giai chiến binh. Hắn trong mắt lộ ra một tia hồ nghi, đối mặt trẻ tuổi như vậy thiếu niên, hắn thực sự không thể tin được, hắn có năng lực như vậy. Mà Liêu Thanh Hạo kinh ngạc, bắt nguồn từ Ngạo Thương Sinh luyện khí tốc độ tu luyện. Lúc này mới cách hắn luyện chế hai giai đỉnh phong chiến binh bao lâu, hắn liền nắm giữ ba giai chiến binh luyện chế pháp môn như thế nghịch thiên luyện khí tốc độ tu luyện, thật sự là có chút dọa người, nói ra người khác đều không cách nào sống. Lúng túng ho khan vài tiếng, Long lão có chút buồn bực nói, "Ngạo huynh đệ, ba giai chiến binh luyện chế nhưng là phi thường khó khăn, ngươi vững tin có nắm chắc luyện chế?" Ngạo Thương Sinh nói, "Ta chính là qua đi thử một chút, không có bao nhiêu nắm chắc, tối đa cũng liền 7-8 phần đi." 7-8 phần Long trưởng lao dưới ba trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn chìm đắm luyện khí 70 năm, nhưng là phi thường rõ ràng, cho dù là lô hỏa thuần thanh luyện khí sư, tại luyện khí thời điểm cũng không dám nói có được 7 chắc chắn 8 phần 10. Bởi vì ảnh hưởng luyện khí nhân tố nhiều lắm, muốn luyện chế ra một thanh tốt chiến binh, đây chính là cân nhắc rất nhiều yếu tố. Mà lại, chiến binh đẳng cấp càng cao, nó luyện chế yêu cầu liền càng hà khắc. Trong đó khó khăn nhất năm chắc, có hỏa hầu không chế, gia nhập phụ liệu thời cơ, thuật luyện khí cao minh, luyện khí phương pháp luyện khí tinh diệu, chiến hồn ấn nắm giữ số lượng, cùng chiến hồn ấn khắc họa phương pháp. Những này yếu tố, chỉ cần có một hạng không chế không tốt, luyện chế ra chiến binh khối lượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Người khác không nói, Long trưởng lão chìm đắm luyện khí 50 năm. Coi như để hắn luyện chế ba giai chiến binh, hắn cũng không dám tuyên bố có 7 chắc chắn 8 phần 10. Thế nhưng là trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, càng đem chuyện này nói như thế nhẹ nhõm, làm sao có thể không để Long trưởng lão hoài nghi thế nào? Có vấn đề sao? Ngạo Thương Sinh dương mắt nhìn Long trưởng lão một chút, hỏi ý kiến hỏi. Không có Long trưởng lão trong lòng hoài nghi Ngạo Thương Sinh, nhưng ngoài miệng cũng không dám xem nhẹ hắn, ta chỉ là hiếu kỳ Ngạo huynh đệ thuật luyện khí, không biết đợi lát nữa có thể hay không quan sát một hai, đó là đương nhiên không có vấn đề. Ngạo Thương Sinh sảng khoái đáp đạo. Trả lời như vậy, cũng làm cho Long trưởng lão hơi kinh ngạc. Phải biết, thuật luyện khí thế nhưng là một cái luyện khí sư căn bản. Dưới tình huống bình thường, một cái luyện khí sư thế nhưng là dễ dàng sẽ không để cho người khác quan sát hắn luyện khí. Bởi vì hắn như thế, dễ dàng để cho người khác học đi hắn thuật luyện khí. Tuy nói tệ cây chổi từ chân cũng không phải là cái gì tốt thói quen, nhưng trên đời lòng dạ rộng lớn người luôn luôn rất ít. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh liền bị Long trưởng lão dẫn tới một chỗ luyện khí thất. Bởi vì Liêu Thanh Hạo là Ngạo Thương Sinh đồ đệ, cho nên Long trưởng lão cũng làm cho hắn cùng một chỗ tiến đến. Cái này luyện khí thất trường dài 10 trượng rộng, cao 3 trượng, bên trong tất cả đều là dùng thanh ố thạch lát thành, tương đối xa hoa. Luyện khí trong phòng cùng sở hữu 5 cái luyện khí lô, mỗi một cái luyện khí trước lò, tất cả vật liệu luyện khí khí cụ đầy đủ. Đó có thể thấy được, những cái kia vật liệu luyện khí cùng khí cụ đều là chiến tiên phụ tỉ mỉ chọn lựa ra. Cho dù Liễu Thanh Hạo vị này kim bài trưởng lão cũng chưa từng gặp qua cao như vậy phẩm chất vật liệu luyện khí cùng luyện khí khí cụ. Trừ đó ra, luyện khí trong phòng còn có một tòa trang trí hoa lệ lầu các, dùng cho luyện khí sư lâm thời tu tập. Lầu các bên ngoài có quỳnh ngọc bàn tròn, trên cái bàn tròn để đó ấm trà chén trà cùng chén rượu. Đây đều là luyện khí sư tại mệt nhọc thời điểm dùng để giải lao đồ vật. Đây là ngọc bài luyện khí sư đặc hữu luyện khí thất, là phủ chủ đặc biệt vì Ngạo huynh đệ chuẩn bị. Long trưởng lão nhìn lướt qua luyện khí sư, cười đối Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh hai mắt trợn lên, có chút kích động nhìn luyện khí trong phòng xa hoa trang trí, đột nhiên có loại đi vào trong mộng cảm giác. Chương 294, nhiều một sư đệ nói thuật luyện khí, khả năng chiến thiên phủ bên trong vẫn chưa có người nào có thể làm cho Ngạo Thương Sinh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cái này dùng cho luyện khí thất, lại đủ để sợ Ngạo Thương Sinh. Như thế xa hoa luyện khí thất, vẫn là Ngạo Thương Sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này cùng nói là luyện khí thất, còn không bằng nói là tư nhân biệt thự. Tinh tế dò xét một lần về sau, Ngạo Thương Sinh mới kích động nói, đây chính là ta luyện khí thất. Long trưởng lão mỉm cười nói, đối từ nay về sau, ngươi ngay ở chỗ này luyện khí, vậy nếu là ta không tại, ta đồ đệ có thể hay không ở chỗ này luyện khí? Ngạo Thương Sinh lại nói, có thể chỉ cần ngươi nguyện ý. Long trưởng lão đáp đạo. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta liền luyện khí đi. Ngạo Thương Sinh thoáng khôi phục tâm tình, vén tay áo lên nói đạo. Long trưởng lão đã sớm muốn kiến thức một chút Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, lúc này trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, Ngạo huynh đệ muốn hay không luyện khí đồng tử lão phu có thể vì ngươi chọn lựa hai cái tới. Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, luyện khí một người là đủ, muốn luyện khí đồng tử làm cái gì? Nói xong, Ngạo Thương Sinh trực tiếp đi đến người gần nhất luyện khí lô. Hô hô hô, mở ra luyện khí lô cái nắp, nhiều đám đỏ tiếng ngọn lửa, lập tức từ khí trong lò chui ra, phát ra nhẹ tiếng khóc. Chỉ từ ngọn lửa kia nhan sắc đến xem, Liễu Thanh Hạo liền biết đạo, cái này luyện khí ngọn lửa tuyệt đối phải so với chính mình sở dụng tốt. Long trưởng lão cùng Liễu Thanh Hạo đứng ở một bên, không tại phát một câu, chỉ là hết sức chăm chú nhìn lấy Ngạo Thương Sinh hành động. Ngạo Thương Sinh trước kiểm nghiệm một chút khí lửa, cảm giác khí lửa nhiệt độ vẫn có chút yếu, liền nắm một cái hỏa tinh, trực tiếp đầu nhập vào khí lô bên trong, tiếp lấy hắn bắt đầu lựa chọn khí phôi. Theo lý mà nói, Ngọc Bài trưởng lão sử dụng khí phôi đều là đi qua mấy nói sàng chọn sau tinh phẩm, bình thường đều là phi thường hiếm thấy kim loại. Nhưng Ngạo Thương Sinh biết đạo, khác biệt chiến binh, sử dụng khí phôi cũng là khác biệt. Hắn từng kiện dò xét trước mặt một loạt trưng bày chỉnh tề khí phôi, lúc sau từ bên trong tuyển 5 kiện khác biệt kim loại, bắt đầu đặt ở luyện khí lô bên trên nung khô. Cuối cùng hắn lựa chọn một khối dáng hung thép, bắt đầu nung bốc cháy. Nóng dực khí lửa liếm láp lấy màu đen nhánh nuốt mây thép, phát ra nhẹ nhàng than nhẹ. Đại khái thời gian một nén nhang, dáng hồng thép mới bị triệt để nung đỏ. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tay phải vừa nhấc, một cỗ bành trướng nguyên khí liền xông vào hắn trong tay, cũng cấp tốc biến ảo thành một chiếc đũa lớn. Thấy cảnh này, Long trưởng lão cùng Liêu Thanh Hạo cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh vậy mà không cần luyện khí truy, mà là lấy nguyên khí hóa truy tiến hành rèn. Dạng này phương pháp luyện khí, hai người bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Không chỉ có chưa từng gặp qua, cơ hồ là nghe đều chưa từng nghe qua. Trong lòng hai người đã kinh lại kỳ, hữu tâm hỏi thăm Ngạo Thương Sinh, lại sợ quấy rầy hắn luyện khí, đành phải tạm thời nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, tỉ mỉ quan sát Ngạo Thương Sinh luyện khí. Lúc sau luyện khí trình tự, cũng làm cho Liễu Thanh Hạo mở to hai mắt. Bởi vì lần này Ngạo Thương Sinh sử dụng luyện khí phương pháp luyện khí, cùng lần trước rõ ràng lại có khác nhau. Hô hô hô, khí lửa không ngừng thiêu đốt, phản phất miệng ác ma, muốn trực tiếp nuốt mất khối kia đã biến hình khí phôi. Ngạo Thương Sinh không ngừng hướng khí trong lò ném hỏa tinh tiến vào khí lô, lập tức như là thuốc nổ tiến vào núi lửa, ầm vang nổ tung, bạo khởi cao hơn nửa trượng hỏa diễm. Thẳng đứng Ngạo Thương Sinh sắc mặt đỏ ngầu, toàn thân mồ hôi như mưa, nhao nhao tung xuống. Liền ngay cả đứng tại ngoài một trượng Long trưởng lão cùng Liêu Thanh Hạo, cũng bị cái kia liệt hỏa nướng cái chán mồ hôi đầm địa. Có thể nghĩ, Ngạo Thương Sinh hiện tại sẽ là như thế nào cảm giác. Tuy là như thế, hai người cũng không chịu đưa tay đi lau mồ hôi chán. Sợ đưa tay khe hở, sẽ bỏ lỡ một cái luyện khí chi tiết. Khi Ngạo Thương Sinh 18 đoán khí phôi lúc sau, Long trưởng lão cùng Liêu Thanh Hạo cũng nhịn không được há to miệng, trên mặt đồng đều lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Lợi hại như Long trưởng lão, hắn cũng chỉ có thể 13 đoán khí phôi. Giống Ngạo Thương Sinh dạng này, 18 đoán khí phôi thủ pháp, đoán chừng liền xem như chiến thiên phụ chủ, chỉ sợ cũng làm không được. Trấn kinh bên trong, chợt nghe Ngạo Thương Sinh nói, "Long trưởng lão, nơi này có không có vùng địa cực huyền băng dịch ngay vậy?" Long trưởng lão phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, bận điệu nói, "Không, có." Ngạo Thương Sinh lại nói, "Cái kia Bích Hàn Kim Du đâu?" Long trưởng lão bận điệu nói, "Cái này có, chỉ là không nhiều lắm, nhanh lên lấy tới, ta phải dùng." Ngạo Thương Sinh nhìn cũng không nhìn Long trưởng lão, một đôi tinh quang lấp loé con mắt, nhìn chằm chằm trong lửa đã thành. Khi một đầu phương thiên hỏa kích, tốt Long trưởng lão hơi ngây người một lúc, tiếp lấy thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo cụ gió, vọt thẳng ra luyện khí thất. Mấy hơi thở lúc sau, Long trưởng lão thở hổn hển chỉ là lại vọt vào luyện khí sư. Lúc này, hắn trong tay đã nhiều một thùng chất lỏng màu xanh biếc. Nguyên bản luyện khí trong phòng tương đối khốc nhiệt, nhưng cái này thanh bích chất lỏng vừa xuất hiện về sau, luyện khí trong phòng nhiệt độ liền cấp tốc hạ xuống, trực tiếp từ khốc nhiệt hạ thiên, biến thành xào xạc cuối mùa thu. Khi cái kia thanh bích chất lỏng xuất hiện tại Liêu Thanh Hạo trước mặt lúc, Liêu Thanh Hạo lại không khỏi run lên một cái. Từ đó có thể biết, cái kia thanh bích chất lỏng nên đến cỡ nào băng hàn. Nhìn lấy Long lão thở hồng hộc đem cái kia chất lỏng đổ vào Ngạo Thương Sinh bên cạnh thanh ô thạch trong rãnh, Liêu Thanh Hạo không khỏi nhíu mày. Long trưởng lão thân là thiên nhân cảnh cường giả, cái này trong vòng mấy cái hít thở đều có thể chạy thành dạng này, đủ thấy đoạn đường này hắn phí hết bao lớn lực. Bích Hàn Kim Du nhộn nhạo đồng thời, Ngạo Thương Sinh tay trái đột nhiên vỗ luyện khí lô. Trong chốc lát, khí trong lò phương thiên hỏa kích phóng lên tận trời, mang theo một vòng tím ngọn lửa màu đỏ, long lánh ánh sáng nóng rực, vẽ ra trên không trung nhất đạo hoàn mỹ đường cong, cuối cùng siêu một tiếng, đã rơi vào thanh ô thạch trong rãnh. Xuy, một tiếng dồn dập tiếng vang lúc sau, màu đỏ thám phương thiên hỏa kích lập tức bốc khí một cỗ nhiệt khí, chợt trở nên xanh đen băng lạnh lên. Lúc này, Ngạo Thương Sinh một bả nhấc lên phương thiên hỏa kích, trong tay phải lặng yên dâng lên một mảnh ngọn lửa màu đen, bắt đầu ở phương thiên hỏa kích phía trên minh khắc. Phức tạp kim sắc đường vân không khô chuyển lan tràn, thuận phương thiên hỏa kích kích thân, dần dần hội tụ thành một đầu kim sắc trường long. Trường long dương nhanh múa bước, phản phất đang sống, tại kích thân bên trên quấn quanh du tẩu, không ngừng phát ra chấn động long âm. Ngạo Thương Sinh tay phải biến hóa như bay, cấp tốc tại kích thân bên trên du tẩu, thẳng nhìn Long trưởng lão cùng Liêu Thanh Hạ hoa mắt thần vì đó đoạt nửa ngày lúc sau. Ngạo Thương Sinh rốt cục khắc họa xong chiến hồn ứng. Đầu kia trường long rồng nhau chiến hồn ấn, đột nhiên kim quang lóe lên, cứ thế biến mất ở vô hình. Làm xong những này, Ngạo Thương Sinh mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa cái trán cùng mồ hôi trên mặt. Thanh nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cầm trong tay phương thiên hỏa kích đứng tại luyện khí trước lò, Long trưởng lão kích động mà hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, thành nói đi đến trước mặt hai người, đem phương thiên hỏa kích đưa cho Long trưởng lão, để hắn dò xét tra một chút, lần này luyện khí thành quả như gì. Long trưởng lão lao mắt trợn lên, thận trọng tiếp nhận phương thiên hỏa kích, cùng Liêu Thanh Hạo cùng một chỗ dò xét cẩn thận hồi lâu, không có buông tha chiến binh bên trên mỗi một chỗ. Quan sát xong, Long trưởng lão không khỏi tán thưởng nói, chỉ từ vẻ ngoài đến xem, đơn giản được xưng tụng là hoàn mỹ vô khuyết. ta vẫn là lần đầu nhìn thấy dáng hung thép có thể được luyện chế thành cái dạng này. Tán thưởng bên trong, Long trưởng lão hai tay nắm ở phương thiên hỏa kích, tiếp lấy một tia tinh thuần nguyên lực như thiểm điện chui vào kích thân bên trong, nguyên khí du tẩu kích thân. Long trưởng lão sắc mặt dần dần trở nên đặc sắc, khi thì nhíu mày, khi thì ngạc nhiên, khi thì cười ngây ngô, khi thì thở dài. Một phen dò xét xuống tới, Long trưởng lão biểu lộ gần như sắp bị dùng hết, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu có chút tê ẩm. Cuối cùng, Long trưởng lão chậm rãi rút ra nguyên khí, trong mắt tinh quang nổ bắn ra nói, dạng này ba giai chiến binh, quả thực là lão phu đời này thấy qua nhất hoàn mỹ vô khuyết chiến binh. Nói đến đây, Long trưởng lão lại không ức chế được khóc giống lên. Cái này đau nhức khóc bên trong, có rung động, có vui vẻ, có phiền muộn, có đấu kỵ. Tuổi còn trẻ như thế thiếu niên, vậy mà có thể luyện chế ra dạng này kinh thế hai tục chiến binh, đơn giản phải kinh sợ chết Long trưởng lão. Liêu Thanh Hạo cũng có chút chấn kinh tại Ngạo Thương Sinh luyện chế đầu này phương tiên hỏa kích, nhưng bởi vì lúc trước đã có miễn dịch, cho nên hắn cũng không có Long trưởng lão thất thố như vậy. Một phen tổn thức lúc sau, Long trưởng lão mới thận trọng đem phương tiên hỏa kích giao cho Liêu Thanh Hạo. Tiếp theo, thần sát trịnh trọng lôi kéo Ngạo Thương Sinh tay, nói: "Ngạo huynh đệ, ta có một điều thỉnh cầu, không biết nói ngươi có thể hay không đáp ứng." Thấy qua Long trưởng lão thất thố, Ngạo Thương Sinh sớm đã làm xong nên đón bất cứ thỉnh cầu gì chuẩn bị. Hắn xấu hổ cười một tiếng, nói: "Long lão có chuyện nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ." Rồng lão trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, tham thầm nói: "Lão phu muốn bái Ngạo công tử ngươi vi sư." Ken Lang nghe được câu này, Liêu Thanh Hạo song tay run một cái, phương thiên hỏa kích lập tức liền rơi trên mặt đất. "Nam danh ta nói Long lão, ta không cần vô sỉ như vậy có được hay không, ngươi đều có thể làm cha ta, làm sao còn không biết xấu hổ cùng ta đoạt sư phụ?" Liêu Thanh Hạo vẻ mặt cầu xin, trong lòng phiền một đạo. "Cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì?" Ngạo Thương Sinh con mắt trừng giống như châu linh một dạng, sững sờ nhìn lấy Long lão đạo. Vừa rồi Long lão trên mặt còn có một vẻ vẻ xấu hổ, hiện tại Ngạo Thương Sinh hỏi lại, hắn dứt khoát đem lão vênh mặt lên, "Không, cố kỵ gì nói, Ngạo công tử, lão phu muốn bái ngươi làm thầy, dựa vào không thể nào, ngài đều lớn tuổi như vậy, ta làm thế nào sư phụ ngươi đâu?" Ngạo Thương Sinh trong lòng giận mình, có chút dở khóc dở cười đạo. Nói xong, lần nữa đánh giá Long lão một chút, nói: "Ngài năm nay bao nhiêu tuổi?" 90 tuổi cả Long lão đáp đạo. Ngạo Thương Sinh trong lòng máy động, thì thào nói: "Vừa vặn lớn hơn 3 tuổi." "Cái gì lớn hơn 3 tuổi?" Long lão không biết Ngạo Thương Sinh nói, hiếu kỳ đạo. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng: "Vừa vặn so ta già già lớn hơn 3 tuổi, ta già già nếu là vẫn còn, năm nay vừa vặn 87 tuổi, lớn hơn 3 tuổi thì tính sao, học không trưởng ấu đạt giả vi sư. Ngươi mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thuật luyện khí, nhưng vượt xa tại ta. Coi như ta bái ngươi làm thầy, vậy thì có cái gì vội vàng?" Long trưởng lão chưa phát giác xấu hổ, có chút không buông tha đạo: "Thế nhưng là ngươi già như vậy, ta như thu ngươi làm đồ, há không muốn giảm thọ?" Ngạo Thương Sinh có chút bất đắc dĩ, thuận miệng tìm như thế một cái lý do. Chương 295, vô sỉ lão đầu không có khả năng sư phụ ngươi thiên phú dị bẩm, người hiền tự có thiên tướng, làm sao lại bởi vì thu ta làm đồ đệ mà giảm thọ? Long trưởng lão một mặt quả tường, hào không hé miệng đạo. Ngạo Thương Sinh thở dài một tiếng, muốn đến bây giờ hắn, hiện tại cũng chính thiếu nhân thủ, nhất là thực lực cường hãn nhân thủ. Thế là thỏa hiệp nói: "Ta có thể thu ngươi làm đồ, nhưng xưng hô này lại không thể biến." Long lão nhướng mày, do dự nửa ngày, cuối cùng nói: "Tốt, cái kia trong âm thầm ta bảo ngươi sư phụ, như là công chúng trường hợp, ngươi liền gọi ta Long lão, ta xưng ngươi công tử." Tốt, cái kia Ngạo Thương Sinh gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Long lão đột nhiên vẫy lên vào áo, làm bộ liền muốn cho Ngạo Thương Sinh quỳ lạy hành lễ. Ngạo Thương Sinh thấy thế giật nảy mình, tranh thủ thời gian đỡ lấy Long lão quát: ngừng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn là như thế này, vậy ta liền không thu ngươi tên đồ đệ này." Long lão nghe vậy sững sờ, chợt nói: "Không được lễ bái sư, cái kia nói rõ thế nào ta là ngươi đồ đệ?" Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay: "Bái sư ở chỗ một lòng, muốn nhiều như vậy tục lễ làm cái dĩ? Ngươi muốn thực tình bái ta làm thầy, chẳng sợ gật đầu một cái liền đủ để." Long lão nghĩ cũng phải, ngay sau đó miễn đi quỳ lạy lễ, chỉ là rất cung kính hướng Ngạo Thương Sinh bái. Thấy cảnh này, Liêu Thanh Hạo đã triệt để bó tay rồi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, liền cái này thời gian một cái nháy mắt, chính mình vậy mà liền nhiều một sư đệ. Mà lại, người sư đệ này niên kỷ cũng đủ làm hắn lao cha. Đi xong lễ, Long lão xong rối tay ra, hướng Ngạo Thương Sinh hèn mọn cười một tiếng: "Sư phụ, sơ lần gặp gỡ, ngươi có phải hay không đến cho đổ nhi một số lễ gặp mặt?" Ngạo Thương Sinh không còn gì để nói, lao ra hỏa này trở mặt cũng quá nhanh chút đi. Mới vừa rồi còn muốn chết không sống, hiện tại liền trở nên cười đùa tí tưởng. "Ngươi muốn cái gì bạc vàng ta không?" Nguyên Tinh vừa mới sử dụng hết, Ngạo Thương Sinh nhướng mày, buông buông tay đạo. Hắc hắc hắc, Long lão cười càng bị ổi, hèn bọn bên trong còn mang theo một tia gian trá, "Đồ nhi không muốn cái kia, sư phụ liền đem chiến hồn ấn tùy tiện cho mười mấy cái đi, mười mấy cái dựa vào, ngươi có thể hay không?" Lại không hổ thẹn một điểm không có chờ Ngạo Thương Sinh nói chuyện, một bên Liễu Thanh Hạo cũng nhịn không được nữa, bay thẳng đến Long lão phát nổ nói: "Tục tiểu tử, làm sao cùng lão phu nói chuyện đâu?" Long lão sầm mặt lại, trừng Liễu Thanh Hạo một chút: "Hắc, thật là lớn uy phong, ngươi không nên quên, hiện tại ta thế nhưng là người sư huynh, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi làm sao cùng sư huynh nói chuyện đâu?" Liễu Thanh Hạo lồng ngực ưỡn một cái, một bộ bình chân như bại đường. Nghe vậy, Long lão rụt cổ một cái, lập tức héo du nói: "Hả, quên, ta còn có cái sư huynh a, người sư huynh kia, lần thứ nhất gặp mặt, có thể hay không lăn?" Không chờ Long lão nói xong, Liễu Thanh Hạo đã tức gầm hết lên. Hắn đi theo Ngạo Thương Sinh lâu như vậy, cũng mới đạt được mấy cái chiến hồn ấn. Lão tiểu tử này ngược lại tốt, vừa mới bái sư, liền dám công phu sư tử ngoạm. Sau một lúc lâu, Ngạo Thương Sinh lấy 3 cái chiến hồn ấn đuổi Long lão. Đạt được cái này 3 cái chiến hồn ấn, Long lão tâm tình đừng đề cập nhiều cao hứng, bởi vì cái này 3 cái chiến hồn ấn, hắn nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Cầm chiến hồn ấn lúc sau, Long lão mới nói cho Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo hắn danh tự. Long lão tên là Long Ngâm Thủy, là Thiên Võ Thành Long gia người. Hắn không riêng gì thiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa còn là một vị tam phẩm luyện khí sư, là chiến thiên phủ bên trong vị số không nhiều mấy vị ngọc bài trưởng lão một trong. Bởi vì Long lão thuật luyện khí đường nét độc đáo, cho nên chiến thiên phủ phụ chủ đặc biệt để Long lão trưởng quản một đường, nó chức vị chỉ ở phó phụ chủ bên dưới. Thu Long Ngâm Thủy tên đồ đệ này lúc sau, Nạo Thương Sinh lại luyện chế ra một thanh kiếm cùng một thanh đao. Trừ cái đó ra, hắn còn cố ý dùng Bắc Hải rồng nhựa cây luyện chế ra hai tấm bách biến mặt nạ, một bên che giấu chính mình thân phận. Hiện tại Nạo Thương Sinh cựu địch không ít, một khi bị người khác để mắt tới, mặc dù hắn thực lực cường hãn thiên phú tuyệt hảo, cũng chưa chắc liền có thể toàn thân trở ra. Vì để tránh cho phiền phức, Nạo Thương Sinh mới nghĩ đến dịch dung. Vừa bọn hắn lần này nắm giữ chiến hồn ấn bên trong, đang có một cái mặt nạ chiến hồn ấn, cho nên liền trực tiếp phát huy được tác dụng. Luyện chế xong tất cả mọi thứ thời điểm, sát trời tối xuống. Long Ngâm Thủy liền đem Nạo Thương Sinh lưu lại, để hắn ở tại chiến thiên phủ. Vào lúc ban đêm, Long Ngâm Thủy cố ý chuẩn bị yến hội, vì Nạo Thương Sinh tiếp gió. Trên bàn rượu, Long Ngâm Thủy nói cho Nạo Thương Sinh, ngày mai phó phủ chủ sẽ trở lại chiến thiên phủ. Đến lúc đó, hắn chính có thể đem từ tự luyện chế chiến binh đưa cho phó phủ chủ nhìn. Long Ngâm Thủy còn nói cho Nạo Thương Sinh, hơn một tháng sau, hoàng thành bên trong sẽ có một lần luyện khí thịnh hội. Đến lúc đó, đường quốc châu có luyện khí đại sư, đều sẽ đi ganh đua cao thấp. Nếu có thể tại luyện khí thịnh hội bên trong chiếm được thứ nhất, sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng. Mặt khác, lần này luyện khí thịnh hội, đường quốc hoàng thất cũng sẽ tham gia. Như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này lan truyền ra luyện khí đại sư, đem lại nhận đường quốc hoàng thất trọng dụng. Nghe được lời nói này, Nạo Thương Sinh trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Như hắn có thể vì hoàng thất trọng dụng, liền có cơ hội cứu gia cha. Vừa nghĩ đến đây, Nạo Thương Sinh lại hỏi thăm Long Ngâm Thủy có quan hệ luyện khí thịnh hội thời gian cụ thể cùng công việc, cũng âm thầm nhớ ở trong lòng. Long Ngâm Thủy còn nói cho hắn biết, lần này luyện khí thịnh hội, thân là đường quốc hai đại luyện khí tổ chức chiến thiên phủ cùng thiên binh các, đều sẽ phái ra đại biểu tham gia luyện khí tranh tài. Từ hôm nay Thiên Nạo Thương Sinh siêu tuyệt thuật luyện khí đến xem, Long Ngâm Thủy rất kỳ vọng, Nạo Thương Sinh có thể vì chiến thiên phủ có mặt lần này luyện khí thịnh hội. Lấy Nạo Thương Sinh thuật luyện khí, muốn chiếm được 10 vị trí đầu thứ tự, nên vấn đề sẽ không quá lớn. Ăn xong tiệc rượu lúc sau, Nạo Thương Sinh lại cho Long Ngâm Thủy cùng Liêu Thanh Hạo giảng một chút luyện khí phương pháp luyện khí, đồng thời đem trước Liêu Thanh Hạo không nghĩ ra địa phương, tiến hành chỉ đạo nói rõ. Thẳng đến trên ánh trăng bên trong sao, Nạo Thương Sinh mới có hơi chóng mặt về tới chính mình gian phòng. Tiểu Bạch Điêu bởi vì thèm ăn, cũng đi theo tại chiến yến tiệc ăn uống thả cửa. Ba hũ say lòng người hương xuống dưới, mặc dù Tiểu Bạch Điêu cái bụng không nhỏ, cũng trực tiếp bị uống ngủ. Một đống bùn nhão giống như đổ vào Nạo Thương Sinh trong ngực, cuối cùng vẫn là bị Nạo Thương Sinh ôm trở về đi. Đi vào gian phòng, Nạo Thương Sinh lấy ra vừa mới luyện chế hai tấm bách biến mặt nạ. Đối với cái này mặt nạ, hắn còn rất là hiếu kỳ, không biết nói mặt này gặp được ngọn nguồn có được hay không dùng. Trong lòng hơi động, một cái nghịch ngợm ý nghĩ liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Nhẹ nhàng đem cái kia bách biến mặt nạ mang lên mặt, Nạo Thương Sinh đi đến tấm gương bên cạnh cẩn thận nhìn coi, không có nhìn ra có sơ hở gì. Hắn khẽ cười một tiếng, nguyên khí trong cơ thể hơi động một chút, một tia mảnh khảnh nguyên khí trong nháy mắt bò lên trên gương mặt. Trong chớp mắt, trong gương liền xuất hiện một vị 70-80 tuổi lão giả. Lão giả mặt mũi hiền lành, con mắt thần quang rạng rỡ. Phối thêm dưới hàm ba sợi râu dài bay lả tả, phản phất một cái ẩn cư náo thành phố thế ngoại cao nhân. Cười hắc hắc, Nạo Thương Sinh thân hình lóe lên liền ra phòng ở. Ánh trăng trong trẻo, chiến thiên phủ bên trong bóng cây thất tha. Nạo Thương Sinh thân hình chớp động, trong chốc lát liền đi tới Liêu Thanh Hạo trụ sở. Đông đông đông, Nạo Thương Sinh đưa tay móc cửa, an tĩnh trong bóng đêm, lập tức vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Nửa ngày lúc sau, Liêu Thanh Hạo mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ mở ra cửa. Hắn ăn mặc một thân màu trắng nội y, xem ra đã ngủ lại ngủ. Nhìn thấy Nạo Thương Sinh, Liêu Thanh Hạo nhướng mày, nói: "Vị tiền bối này, ngươi có chuyện gì không?" Nạo Thương Sinh trong lòng buồn cười, lại nhịn được. Tăng hắng một cái, lộ ra một bộ trang trọng thần thái nói: "Ngươi chính là Liêu Thanh Hạo đi." Liêu Thanh Hạo gật gật đầu, lộ ra một vòng kinh ngạc, ngài là Nạo Thương Sinh nói: "Lão phu họ Dễ, giống như ngươi, cũng là chiến thiên phủ kim bài trưởng lão." Lão phu nghe nói Liêu Lao đệ có một vị thuật luyện khí siêu phàm nhập thánh sư phụ, muốn nhận thức một chút, Liêu Lao có thể hay không dẫn kiến? Nghe được câu này, Liêu Thanh Hạo trong mắt đột nhiên vừa mở, trong khoảnh khắc men say đều tỉnh dậy một nửa. Hắn trên dưới quan sát một chút Nạo Thương Sinh, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải lại là một cái bái sư a? Xem hết lúc sau, do dự nói: "Sư phụ ta từ trước đến nay bể bộn nhiều việc, ta đều rất ít gặp đến, chỉ sợ môi giới pháp đến giúp ngươi." Nạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Không có việc gì, lúc nào lệnh sư đến chiến thiên phủ, còn mời Liêu Lao đệ thông chi lão phu một tiếng, đến lúc đó lão phu từ sẽ đi qua bất đắc dĩ." Liêu Thanh Hạo đành phải gật gật đầu qua loa nói: "Vậy, được rồi." Nạo Thương Sinh khẽ không người, hướng Liêu Thanh Hạo vừa chắp tay, đa tạ vậy lão phu sẽ không quấy rầy Liêu Lao đệ mộng đẹp, nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Cách một tiếng, sau lưng tiếp lấy truyền đến Liêu Thanh Hạo đóng cửa thanh âm. Chuyến này, Nạo Thương Sinh xác nhận một sự kiện, đó chính là bách biến mặt nạ diệu dụng. Đã Liêu Thanh Hạo đều không có cách nào nhận ra mình, cái kia những người khác hẳn là cũng không có khả năng nhận ra mình, trừ phi người kia tu vi đã vượt qua thiên nhân cảnh. Thứ hai thiên ăn cơm điểm tâm, Long Ngâm Thủy liền đến tìm Nạo Thương Sinh. Nói chiến thiên phủ phó phủ chủ trở về, muốn gặp Nạo Thương Sinh một chút. Chỉ trong phút chốc, Nạo Thương Sinh bị Long Ngâm Thủy dẫn tới chiến thiên phủ chủ điện. Đại điện trắng lệ, đơn giản có thể cùng hoàng cung so sánh với. Đi vào đại điện thời điểm, Nạo Thương Sinh liền thấy trung niên bộ dáng đại hán, chính một mặt hiền hòa ngồi tại đại điện bên trên. Đại hán mày rậm mắt hổ bì phong lẫm liệt, tóc đen đầy đầu huyền như chủ đoạn rủ xuống tại sau lưng, nhìn không ra hắn niên kỷ lớn đến bao nhiêu. Nhìn thấy Nạo Thương Sinh đi vào đại điện, đại hán trong mắt đông dưng bắn ra dạng rỡ thần quang, hơi kinh ngạc nhìn về phía Nạo Thương Sinh. Tiếp theo, đại hán chậm rãi đứng dậy, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành từ đại điện bên trên đi xuống. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, vị này chính là Ngạo huynh đệ đi đại hán trên dưới dò xét một phen Ngạo Thương Sinh, cười ha ha một tiếng nói đạo, bộ dáng có chút ngay thẳng sảng khoái. Ngạo Thương Sinh cũng mỉm cười, hướng đại hán vừa chắp tay, tiểu đệ chính là Ngạo Thương Sinh, gặp qua phó phủ chủ đại hán kia vô Ngạo Thương Sinh bà bay, rất là thân hòa nói, ta gọi đảm nhiệm tiên gió, về sau Ngạo huynh đệ gọi ta Ngạo đại ca liền tốt nói, hướng bên cạnh Long Ngâm Thủy khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nhân đại ca đã nói như vậy, tiểu đệ tự nhiên nghe đại ca đảm nhiệm tiên gió nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, càng xem càng là cảm thấy yêu kỳ. Thôi ngây người một lúc, mới cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn ta, đều quên mời Ngạo huynh đệ ngồi xuống, thực sự thất lễ tới, Ngạo huynh đệ, Long lão, chúng ta ngồi xuống nói đi. Nói qua tay, đem Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy mời đến bên cạnh. Chương 296, thần hồ kỳ kỹ Ngạo Thương Sinh ngồi xuống lúc sau, Long Ngâm Thủy ngồi ở hắn đằng sau. Thấy cảnh này, đảm nhiệm tiên phong nhãn bên trong không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Theo đạo lý tới nói, Long lão đối phận không thấp, lại là làm người dẫn đường mang Ngạo Thương Sinh tới, coi như muốn ngồi xuống, cũng cần phải ngồi tại Ngạo Thương Sinh đối diện. Nhưng là bây giờ, Long lão lại giống như là van bối một dạng, trực tiếp ngồi xuống Ngạo Thương Sinh đằng sau, cái này liền có chút kỳ quái. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, đảm nhiệm tiên gió cũng không nói gì. Hắn tự nhiên mà cười, tùy ý ngồi ở Ngạo Thương Sinh một bên khác. Nghe nói Ngạo huynh đệ hôm qua thiên luyện chế ra mấy món ba giai chiến binh, lão ca ta rất muốn nhìn một cái. Đảm nhiệm tiên gió âm thầm suy đoán cái này Ngạo Thương Sinh luyện khí trình độ, ngữ khí nhàn nhạt nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói, chuyện này Long lão đã từng nói với ta nói, hướng Long lão khoát tay chặn lại, Long lão, làm phiền ngươi đem cái kia ba kiếm chiến binh lấy ra đi. Long lão gật gật đầu, nói, vâng. Sư phụ lời vừa nói ra, đảm nhiệm tiên gió không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Ngâm Thủy, nửa ngày mới nói, Long lão, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Long Ngâm Thủy vỗ đầu một cái, vừa rồi thuận miệng nói, lại quên Ngạo Thương Sinh hôn qua tiên nói sự tình. Xấu hổ cười một tiếng, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, cái này gặp Long Ngâm Thủy rất cung kính nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, đảm nhiệm tiên phong tâm bên trong hiếu kỳ càng tăng lên, Ngạo huynh đệ, làm sao có chuyện còn không thể cùng lão ca nói sao? Nếu không ta tránh một chút đảm nhiệm tiên gió gì chờ không khéo, vừa nhìn thấy Long Ngâm Thủy mặt lộ vẻ xấu hổ, liền đã đoán được một hai, ngay sau đó lấy lui làm tiến đạo. Ngạo Thương Sinh đương nhiên không có khả năng để đảm nhiệm tiên gió né tránh, cười khổ một tiếng, hướng Long Ngâm Thủy khoát qua tay, tình hình thực tế nói đi. Long Ngâm Thủy trong lòng lập tức buông lỏng, cười nói, hồi phó phụ chủ, vị này Ngạo công tử chính là ta sư phụ hắn là ngươi sư phụ, mặc dù đảm nhiệm tiên gió kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua dạng này sư đồ. Lấy hắn phỏng đoán Ngạo Thương Sinh niên kỷ, nhiều nhất cũng liền 16-17 tuổi, mà Long Ngâm Thủy đã là 90 tuổi lão giả. Tuổi tác như vậy, liền xem như làm Ngạo Thương Sinh ra, vậy cũng không chút nào lộ ra đột ngột. Nhưng là bây giờ, Long Ngâm Thủy lại nói Ngạo Thương Sinh là hắn sư phụ, cái này làm sao không để đảm nhiệm tiên gió rung động. Long Ngâm Thủy thần sắc lạnh nhạt gật đầu, không tệ, Ngạo công tử chính là gia sư, hôm qua ngày mới bái nói đến đây. Long Ngâm Thủy trên mặt lại lộ ra một vòng khoái ý mỉm cười. Phản phất bái Ngạo Thương Sinh vi sư, không chỉ có không phải chuyện mất mặt, hơn nữa còn mười phần vinh quang. Đảm nhiệm tiên gió hiển nhiên đối với chuyện này có chút trưởng hay, cứ thế ngơ ngác một chút, mới nói, Long lão, cái này ta rất hiếu kỳ, ngài làm sao lại muốn lên bái Ngạo huynh đệ vi sư đâu? Nói, nhịn không được lườm Ngạo Thương Sinh một chút. Long Ngâm Thủy nói, hôm qua thiên ta xem Ngạo sư phụ ta luyện khí, sau đó ta liền bái hắn làm thầy. Long Ngâm Thủy tuy nói cực kỳ đơn giản, nhưng lấy đảm nhiệm thiên gió đầu lĩnh não, lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Tất nhiên là Long Ngâm Thủy rung động tại Ngạo Thương Sinh luyện khí trình độ, lúc này mới bái Ngạo Thương Sinh vi sư, đảm nhiệm thiên gió nghĩ như vậy. Long Ngâm Thủy luôn luôn si mê luyện khí, cái này tại chiến thiên phủ không phải cái gì chuyện mới mẻ. Bất quá cứ như vậy, đảm nhiệm thiên phong tâm bên trong hiếu kỳ lại càng tăng sao động. Có thể làm cho Long Ngâm Thủy dạng này một cái ngọc bài trưởng lão đầu giảm xuống đất người, đảm nhiệm thiên gió thật đúng là muốn nhìn một cái. Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí đến cùng đạt đến trình độ nào tốt a? Đảm nhiệm thiên gió có chút chờ mong, có chút im lặng nói, cái kia mời Long lão đem Ngạo huynh đệ luyện chế chiến binh lấy ra đi, ta đã có chút đã đợi không kịp. Long lão đại tay háo hất lên, ba thanh chiến binh lập tức xuất hiện ở đảm nhiệm thiên gió trước mặt. Ba thanh chiến binh xuất hiện đồng thời, quanh mình không khí đột nhiên lạnh lẽo. Một cỗ xâm nhiên thực cốt hàn ý, trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ tại bên trong. Tại cái này xâm nhiên hàn khí bên trong, còn ẩn giấu đi một cỗ vung đi không được nồng đậm sát ý. Mà những khí tức này, tất cả đều là tới từ cái kia ba thanh chiến binh. Thiếu chiến binh chỉ bằng vào cái này khí tức khiếp người, đảm nhiệm thiên gió liền không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn ánh mắt sáng rực, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm cái kia ba thanh chiến binh. Khổng vũ hữu lực duỗi bàn tay, cái kia thanh màu tím đen phương thiên hỏa kích lập tức bay vào hắn trong tay. Chiến binh tới tay, một cỗ bá liệt uy nghiêm cảm giác trong nháy mắt xông vào đảm nhiệm thiên gió thân thể. Giờ khắc này chiến binh thật giống như một đầu cuồng mãnh khó hấn hung thú, bắt đầu trong tay hắn gào thét liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát hắn khống chế. Ông một tiếng ngâm khẽ, đảm nhiệm thiên gió lòng bàn tay bỗng dưng hiện lên một tia thanh quang, như thiểm điện chui vào phương thiên hỏa kích bên trong. Trong chốc lát, phương thiên hỏa kích quang mang lóe lên, toàn bộ kích thân bên trên cũng bắt đầu lưu động lên doanh doanh ánh sáng, phảng phất ánh trăng vung vãi, làm cho lòng người bên trong không khỏi run lên. Kể từ đó, chiến binh bên trong cái kia một cỗ cuồng ngạo khó hấn khí tức đột nhiên biến mất. Tiếp theo, một cỗ vô cùng mãnh liệt hung hãn sắc bén chi ý, đột nhiên từ phương thiên hỏa kích mũi nhọn bên trên nhảy lên ra, phảng phất tử thần chi trảo, muốn thu hoạch sinh mệnh. Phải tay nắm chặt, nguyên khí di chuyển. Đảm nhiệm thiên gió tinh tế dò xét lấy phương thiên hỏa kích nội bộ, thần sắc trận trận biến ảo. Hồi lâu lúc sau, đảm nhiệm thiên gió trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo dạng rỡ tinh quang, kinh nói, đây là cái gì chiến hồn ấn? Dù cho là hắn vị này phó phụ chủ đang dò xét đến phương thiên hỏa kích bên trong chỗ khắc họa chiến hồn ấn lúc, trong lòng cũng không nhịn được chấn động. Long Ngâm Thủy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết nói đó là cái gì chiến hồn ấn. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, gió nhạt mây nhẹ nói, ba giai nhân phẩm Du Long chiến hồn ấn cái này loại chiến hồn ấn thuộc tính là lấy long hống cùng long ảnh công kích đối phương tâm thần. Thật là lợi hại chiến hồn ấn, đảm nhiệm thiên gió mang trên mặt rung động cùng giật mình, hắn nhưng là biết đạo, một người tâm thần nếu loạn, vậy sẽ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhìn qua phương thiên họa kích lúc sau, đảm nhiệm thiên gió nhìn Ngạo Thương Sinh ánh mắt hiển nhiên đã cùng vừa rồi không đồng dạng. Lúc trước đảm nhiệm thiên gió mặc dù coi trọng Ngạo Thương Sinh, nhưng trong đáy lòng đối với hắn thuật luyện khí vẫn là có hoài nghi. Ý thì theo hắn ý nghĩ, coi như Ngạo Thương Sinh là bất thế luyện khí kỳ tài, có thể học tập luyện khí thời gian thủy chung quá ngắn, khó mà cùng đại sư chân chính cấp luyện khí sư so sánh. Nhưng khi hắn nhìn Ngạo Thương Sinh luyện chế phương thiên họa kích lúc sau, đảm nhiệm thiên gió triệt để bị chấn động. Ngạo Thương Sinh đối thuật luyện khí nắm giữ, đơn giản đã đến làm cho người rung động cấp độ. Bỏ qua một bên những cái kia trần quý hiếm thấy chiến hồn ấn không nói, riêng lấy Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí, đảm nhiệm thiên gió liền muốn cam con số gió. Còn lại phía dưới hai thanh chiến binh đảm nhiệm thiên gió không tiếp tục nhìn, hắn sợ lần nữa bị Ngạo Thương Sinh đả kích. Một kiện phương thiên họa kích, liền đã hiển lộ ra xuất thần nhập hóa luyện khí tạo nghệ. Còn lại cái kia hai kiện chiến binh, dù cho không nhìn, cũng có thể đoán được nó kinh diễm trình độ. Nhìn thấy đảm nhiệm thiên gió bị cả kinh sửng sốt một chút, hoàn toàn mất đi phó phủ chủ vốn có chấn định cùng uy nghiêm, Long Ngâm Thủy trực nhạc ở bên cạnh lặng lẽ cười. Bình tĩnh một chút nỗi lòng, đảm nhiệm thiên gió mới nói, có cơ hội, lão ca ta thật muốn nhìn một chút Ngạo huynh đệ luyện khí thần thuật. Ngạo Thương Sinh trong lòng đắc ý, trên mặt lại tràn đầy lạnh nhạt nói, dễ nói chuyển qua chủ đề, đảm nhiệm thiên gió nói, hoàn mỹ như vậy không thiếu sót ba giai chiến binh, chỉ sợ Đường Quốc bên trong lại tìm không ra thanh thứ hai đương nhiên, trừ qua Ngạo lão đệ luyện chế cái khác chiến binh. Nếu là đem Ngạo lão đệ chiến binh, cầm lấy đi vạn bảo đường đấu giá, nhất định sẽ bán đi không ít giá tiền. Đến lúc đó, cái này loại chiến binh tất nhiên có thể dẫn tới vô số người truy phùng há, có đúng không? Ngạo Thương Sinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lộ ra một vòng vui mừng nói, cái kia Nhâm đại ca đánh tính lúc nào đi đấu giá? Đảm nhiệm thiên gió nói, ta muốn ngày nay liền đi. Gần nhất thiên binh các tại chiến binh bán ra bên trên, một mực áp chế gắt gao lấy chúng ta chiến thiên phủ, gây nên khiến cho chúng ta chiến thiên phủ người bán sói mòn nghiêm trọng. Nếu có thể thừa cơ hội này chèn ép thiên binh các, ta nghĩ, đây đối với chúng ta chiến thiên phủ chiến binh tiêu thụ, đem sẽ đưa đến rất tốt xúc tiến tác dụng. Vừa nghe đến thiên binh các ba chữ, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh lửa giận. Lúc trước nếu không phải thân đồ phán lao già kia lật lọng, cái kia 200 hổ bí quân cũng không trở thành toàn bộ hủy diệt. Thu này Ngạo Thương Sinh đã sớm muốn báo, thế nhưng thiên binh các thế lực quá mức cường đại, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không thể cùng thân đồ phán đấu. Hiện tại đã có cơ hội chèn ép thiên binh các, Ngạo Thương Sinh tự nhiên trong lòng kích động. Ta tán thành Nhâm đại ca ý nghĩ, chúng ta không ngại liền cùng thiên binh các đấu một trận, giết bọn hắn khí diễm. Ngạo Thương Sinh hai mắt nhíu lại, có chút hận nói đạo. Đảm nhiệm thiên gió cười khổ một tiếng, nói, biện pháp này tốt thì tốt, nhưng chỉ sợ muốn vất vả ngươi một chút, bởi vì cái này loại chiến binh chỉ có ngươi có thể luyện chế. Ngạo Thương Sinh nghĩ, nói, nếu là ta đem thuật luyện khí chuyển cho chiến thiên phụ bên trong luyện khí sư, không biết có bao nhiêu người có thể đủ học được chuyện này. Là thật nghe được câu này, đảm nhiệm thiên gió trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên, liền ngay cả một bên Long Ngâm Thủy lúc này cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, có chút lo lắng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Tâm đạo, sư phụ à, ngươi thế nhưng là sư phụ ta à, sao có thể đem như vậy thần hồ kỹ thuật luyện khí trực tiếp chuyển tay đưa cho chiến thiên phụ? Đâu phải biết, hết thảy luyện khí sư bình thường đều đưa chính mình thuật luyện khí coi là chất bảo, thậm chí có thể xem nó như mạng. Cho nên, một người thuật luyện khí dễ dàng đều là sẽ không truyền ra ngoài. Chớ nói chi là những cái kia xuất thần nhập hóa thuật luyện khí, sẽ chỉ nắm giữ tại những cái kia siêu cấp luyện khí chúng đại sư trong tay. Giống Ngạo Thương Sinh có thuật luyện khí, tại nhiệm tiên gió xem ra, đó chính là kinh thế hai tục tồn tại, tất nhiên bạn phần chân quý. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh vậy mà nói, muốn đem chính mình thuật luyện khí truyền cho chiến thiên phủ. Mà lại, đang nói lời nói này thời điểm, hắn tựa hồ không có một tia thương tiếc cùng do dự, cái này làm sao không để đảm nhiệm thiên gió kinh ngạc hoảng sợ. Tự nhiên coi là thật, Ngạo Thương Sinh cười nhìn lấy đảm nhiệm thiên gió, giống như hồ đã thành thói quen hắn phản ứng. Vậy ngươi có yêu cầu gì không? Đảm nhiệm thiên gió lần nữa ngồi về cái ghế, sợ hãi lẫn vui mừng lộ rõ trên mặt. Một khi chiến thiên phủ có được Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí, tất nhiên có thể luyện chế ra tuyệt phẩm chiến binh tới. Đến lúc đó, thiên binh các còn muốn áp chế chiến thiên phủ, cái tiết nhưng liền không có khả năng. Yêu cầu Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đã là chiến thiên phủ trưởng lão, liền có nghĩa vụ vì chiến thiên phủ làm ra công hiến, đây đều là hẳn là. Chương 297, phó phủ chủ nghe được lời nói này, đảm nhiệm thiên phong tâm bên trong lần nữa chấn động. Lấy hắn ý nghĩ, Ngạo Thương Sinh đã có thể đem thần kỳ như vậy thuật luyện khí đưa cho chiến thiên phủ, liền tất nhiên sẽ xách ra bản thân yêu cầu hoặc điều kiện. Mà lại, lấy cái kia thuật luyện khí phân lượng, yêu cầu này cũng là cực kỳ hà khắc. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Ngạo Thương Sinh vậy mà yêu cầu gì đều không nhắc tới, nói chỉ là một câu nói như vậy, cái này có thể đem đảm nhiệm tiên gió cảm động đều nhanh muốn khóc lên. Cái này mẹ hắn chính là lạt ma tại thế à, rõ ràng là đến phổ độ chiến thiên phủ Bồ Tát giá. Đảm nhiệm thiên phong tâm bên trong hò hét đạo. Kỳ thật đảm nhiệm thiên gió nghĩ sai, Ngạo Thương Sinh mặc dù yêu cầu gì đều không nhắc tới, nhưng lại tại trong lúc vô hình làm cho cả chiến thiên phủ thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Về sau, Ngạo Thương Sinh một khi gặp được khó khăn, coi như Ngạo Thương Sinh chính mình không nói, chiến thiên phủ cũng sẽ nghĩa bất dung từ đứng ra, vì Ngạo Thương Sinh chỗ dựa. Không có cách, bắt người tay ngắn a, Ngạo huynh đệ ngươi là người, ta đảm nhiệm thiên gió thật là đảm nhiệm thiên gió kích động bản phần, không được thở dài đạo. Hoặc là chúng ta kết bái làm huynh đệ đi thổn thức đường này, đảm nhiệm thiên gió đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh còn không nói gì, Long Ngâm Thủy đột nhiên nhảy dựng lên, ta không đồng ý phó phụ chủ, sư phụ ta đều đã đem tuyệt thế thuật luyện khí đưa cho Chiến Thiên phủ, ngươi còn muốn chiếm ta tiện nghi, đây cũng quá lẽ nào lại như vậy. Long Ngâm Thủy trợn mắt đảm nhiệm thiên gió, trắng bóng râu ria khí luận chiến. Hắn lần này là chân hỏa, cũng không phải bởi vì đảm nhiệm thiên gió muốn cùng Ngạo Thương Sinh kết bái, mà là con hàng này vừa xuất hiện, liền lặng yên không tiếng động đem Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí cho trực tiếp nảy ra đi. Đây chính là ngay cả hắn Long Ngâm Thủy đều không học được tuyệt thế thuật luyện khí a, kết quả bị đảm nhiệm thiên gió giam ba câu, liền cho lắc lư đi, cái này làm sao không để Long Ngâm Thủy nổi nóng. Gặp Long Ngâm Thủy kích động như thế, đảm nhiệm thiên gió cũng giật nảy mình. Hắn vội vàng đè lại nổi giận đùng đùng Long Ngâm Thủy, ha ha cười làm lành nói, Long lão bất giận, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, ngài nhưng đừng coi là thật. Long Ngâm Thủy hồng hổ gan mặc khí thô, tức giận nhìn đảm nhiệm thiên gió một chút, trực tiếp quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này, Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, nói, luyện khí phương pháp luyện khí có thể chuyển cho Chiến Thiên phủ, nhưng tiểu đệ có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Gặp Ngạo Thương Sinh đột nhiên muốn ra điều kiện, đảm nhiệm thiên gió không khỏi một mặt cảnh giác mà hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, Nhâm đại ca cũng biết đạo, ta cái này thuật luyện khí, phóng tầm mắt nhìn đường quốc thế nhưng là duy nhất cái này một nhà. Cho nên, ta không hy vọng cái này chờ thuật luyện khí rơi vào tâm thuật bất chính người tay. Ngạo lão đệ nói không sai, này chờ thuật luyện khí, tuyệt đối không thể tùy tiện chuyển thụ đảm nhiệm thiên gió gì chờ thông minh. Vừa nghe đến Ngạo Thương Sinh lời nói, liền minh lường hắn ý tứ. Ngạo Thương Sinh tục nói, ta hy vọng Nhâm đại ca có thể tìm mấy cái người tin cẩn, ta lại đem thuật luyện khí chuyển cho bọn hắn. Như thế nào? Đảm nhiệm thiên gió gật gật đầu, cái này tự nhiên ta sẽ tìm mấy cái Chiến Thiên phủ hạch tâm trưởng lão, chuyên môn học tập ngạo lao đệ thuật luyện khí. Ừ, dạng này ta an tâm. Ngạo Thương Sinh hài lòng nói đạo. Cái kia ngạo lao đệ đánh tính lúc nào truyền thụ cái kia thuật luyện khí đối với Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí, đảm nhiệm thiên gió cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, thận trọng hỏi. Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, nói, cái này tạm thời trước không đổi, chúng ta trước đem cái này ba kiện chiến binh bán đấu giá ra, nhìn xem tiếng vọng như thế nào, tốt vậy liền theo ngạo lao đệ ý tứ đến xử lý. Đảm nhiệm thiên phong mãn là đồng ý đạo. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi bạn bảo đường đi. Ngạo Thương Sinh xoa xoa tay, có chút mong đợi nói đạo. Đảm nhiệm thiên gió khoát khoát tay, không đổi, ta trước cho ngạo lao đệ một kiện đồ vật nói, tay phải đột nhiên lật một cái hình rồng lệnh bài liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Phó phủ chủ lệnh nhìn thấy cái viên kia lệnh bài, Long Ngâm Thủy nhịn không được bật thốt lên đạo. Hắc hắc, đảm nhiệm thiên gió cười giả dối, cái này mai phó phủ chủ lệnh là phủ chủ để cho ta giao cho ngươi. Đương thời ta còn cảm thấy phủ chủ quyết định có chút quá mức quá loa, hiện tại xem ra vẫn là phủ chủ ánh mắt độc đáo. Nghe được lời nói này, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy đồng đều không khỏi sững sờ. Ngạo Thương Sinh đây mới là lần thứ hai đi vào Chiến Thiên phủ, liền được phong làm phó phủ chủ, cái này thật là làm cho người ta rung động. Cái này có chút quá quý giá đi. Nhìn lấy cái viên kia trong suốt sáng long lanh lệnh bài, Ngạo Thương Sinh có chút nói quanh co đạo. Đảm nhiệm thiên gió mỉm cười, lấy Ngạo lao đệ luyện khí thiên phú, đủ để đảm đương Chiến Thiên phủ phó phủ chủ. Ngạo Thương Sinh trong lòng nhiệt huyết dâng trào, hắn không nghĩ tới Chiến Thiên phủ chủ lại sẽ coi trọng như thế hắn. Tại không vào Chiến Thiên phủ lúc, trước hết đem Tử Ngọc lệnh bài cho hắn. Tử Ngọc lệnh bài chưa ấm áp, phó phủ chủ lệnh liền lại tung đi qua. Như thế một bước lên mây, dù cho là Ngạo Thương Sinh cũng có chút thụ sủng nhược kinh không lớn thích ứng. Ngược lại là bên cạnh Long Ngâm Thủy, lúc này lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng đây chỉ là phủ chủ coi trọng Ngạo Thương Sinh đơn giản như vậy. Giống Ngạo Thương Sinh dạng này tuyệt thế luyện khí thiên tài, vô luận đi đến nơi nào, vậy cũng là tinh thần bản lóa mắt, sẽ bị người phục làm khách quý lễ ngộ có thừa, căn bản sẽ không ngọc thô bị long đong. Chiến Thiên phủ chủ sở dĩ muốn như vậy đội vã phong Ngạo Thương Sinh làm phó phủ chủ, nó mục đích đúng là vì đem Ngạo Thương Sinh trực tiếp buộc tại Chiến Thiên phủ. Đến lúc đó, coi như Ngạo Thương Sinh muốn đi, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, cũng là không có cách nào rời đi Chiến Thiên phủ. Ngạo Thương Sinh hiện tại mới 15-16 tuổi, liền đã có được để cho người ta kinh động như gặp tiên nhân thuật luyện khí. Một khi chân chính trưởng thành lên, nó tiền đồ căn bản bất khả hạn lượng. Chiến Thiên phủ chủ chính là thấy được điểm này, mới sẽ coi trọng như thế Ngạo Thương Sinh. Không tiếc tại một lần gặp gỡ về sau, liền trực tiếp làm ra kinh người như vậy quyết định. Cách làm như vậy cùng nói là tuệ nhãn biết châu, chi bằng nói là táo hạch đầu bơi mỡ heo, lại nhọn, gian, vừa trơn, hoặc. Chố mắt nửa ngày, Ngạo Thương Sinh mới chậm rãi thở phào một cái, nói, nhận được phủ chủ hậu ái, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính nói, đưa tay đem cái kia hình rồng ngọc bài thu vào không gian chứa vật. Đảm nhiệm thiên gió mỉm cười, Chiến Thiên phủ bên trong, vốn có 3 vị phó phủ chủ, hiện tại tăng thêm Ngạo lao đệ, đó chính là 4 vị. Phủ chủ cùng 2 đại hộ pháp không có ở đây tình huống dưới, phó phủ chủ nhưng chủ tính chung Chiến Thiên phủ tất cả sự vật. Đương nhiên, Ngạo lão đệ bởi vì không rõ ràng Chiến Thiên phủ vận hành, những sự tình này ngươi liền không cần quan tâm. Một lệnh nơi tay, Chiến Thiên phủ người có thể tùy ý điều động, nơi này không riêng bao quát luyện khí sư, còn có Chiến Thiên phủ bên trong vũ lực hệ thống. Cuối cùng, ngươi được phong làm phó phủ chủ chuyện này, chờ ngươi từ Vạn Bảo Đường trở về lúc sau, ta sẽ triệu tập nội các thành viên trước mặt mọi người tuyên bố. Thông qua lời nói này, Ngạo Thương Sinh hiểu một chút tin tức. Thứ nhất, phó phủ chủ cũng không phải là Chiến Thiên phủ đứng thứ hai, tại phó phủ chủ bên trên còn có 2 vị hộ pháp. Hộ pháp bên trên mới là phủ chủ. Thứ hai, phó phủ chủ có điều động Chiến Thiên phủ nhân viên quyền lực, phủ chủ cùng hộ pháp không còn, phó phủ chủ liền có thể một tay giả thiên. Thứ ba, chính mình trở thành phó phủ chủ, trong lúc vô hình liền có được một cái mạnh núi dựa lớn. Đây là Ngạo Thương Sinh tại đi vào Thiên Võ Thành về sau, lần thứ nhất thông qua chính mình thực lực lấy được vô thượng quyền lực. Tốt, hiện tại các ngươi có thể đi Vạn Bảo Đường nhìn một chút. Đảm nhiệm Thiên Gió đem Vương Thiên Họa kích đưa về Long Ngâm Thủy trong tay, vẩy lên ống tay áo nói đạo. Thế nào, Nhâm đại ca ngươi không đi sao? Lấy lại tinh thần, Ngạo Thương Sinh lộ ra một tia ngoài ý muốn đạo. Đảm Nhiệm Thiên Gió cười khổ một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng Chiến Thiên phủ bên trong còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý, thật sự là đi không được. Mặt khác, ngươi không cảm thấy một cái phó phủ chủ vì nho nhỏ đấu giá hội liền tự mình đi đấu giá đường, không có vẻ hơi đại tài tiểu dụng sao? Ngạo Thương Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy cũng đúng thế, nhưng là nghĩ lại, chính mình không phải liền là phó phủ chủ sao? Thế là một mặt không vui chừng Đảm Nhiệm Thiên Gió một chút. Nhâm đại ca có ý tứ là ta không có tác dụng gì ngay vậy? Đảm Nhiệm Thiên Gió không khỏi cười khổ, gia hỏa này thật là biết trêu chọc. Tạm biệt Đảm Nhiệm Thiên Gió lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy mang theo ba kiện hy hữu chiến binh đang muốn đi Vạn Bảo Đường đấu giá. Lúc này Tiểu Bạch Điêu lại tỉnh lại, một đường Ngạo Thương Sinh khí tức cuối cùng tìm được hắn cùng Long Ngâm Thủy. Tỉnh rượu lúc sau, Tiểu Bạch Điêu lại khôi phục ngày xưa nghịch ngợm, siêu một tiếng nhảy lên Ngạo Thương Sinh bả vai, đi theo hắn cùng đi Vạn Bảo Đường. Vạn Bảo Đường là đường quốc nội danh nhất đấu giá đường, tại cả nước có mười mấy cái phân đường, tổng bộ thiết lập tại Thiên Võ Thành. Sở dĩ xưng là Vạn Bảo Đường là bởi vì Vạn Bảo Đường bên trong bảo bối nhiều lắm, căn bản không thể đếm hết được. Nhưng phàm là có danh tiếng bảo bối muốn đấu giá, bình thường đều sẽ tới Vạn Bảo Đường. Vừa đến Vạn Bảo Đường, cạnh tranh người ngư long hỗn tạp, từ vương công quý tộc cho tới ẩn sĩ cao nhân, thân phận đều có chút bất phàm. Thứ hai, Vạn Bảo Đường tín dự vô cùng tốt, mua bán cũng phi thường công đạo, tăng thêm bảo bối tốt tầng tầng lớp lớp, tự nhiên có thể dẫn tới vô số người đấu giá tham dự. Dân già, tiếng tâm tên tuổi liền vang vọng đường quốc. Trên đường đi, Ngạo Thương Sinh hỏi rất nhiều liên quan tới Vạn Bảo Đường sự tình, Long Ngâm Thủy đều nhất nhất vì hắn giải hoặc. Tiểu Bạch Điêu cũng ở bên cạnh tự tin nghe, giống người hiếu kỳ tiểu hài tử một dạng, thỉnh thoảng phát ra chiêm chiếp gọi tiếng. Chờ Ngạo Thương Sinh đem Vạn Bảo Đường cùng bán đấu giá sự tình làm cho không sai biệt lắm rõ ràng thời điểm, Long Ngâm Thủy bỗng nhiên như tên trộm nói, sư phụ, ngươi nên thật không sẽ đem thuật luyện khí đưa cho Chiến Thiên phủ đi? Đương nhiên là thật, Ngạo Thương Sinh tùy ý nói đạo, gương mặt không quan trọng dáng vẻ. Long Ngâm Thủy phảng phất bị kim đâm giống nhau, trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc, sư phụ ngài cũng thật hào phóng, ta cũng còn không được đến chỗ tốt, ngài ngược lại trước cho Chiến Thiên phủ một cái kinh thiên đại lễ. Ngạo Thương Sinh nghe được dòng nước ngâm lời nói bên trong bị chua, lúc này cười hắc hắc, ngươi yên tâm, ngươi là ta đồ đệ, cái này luyện khí phương pháp luyện khí, ta đương nhiên sẽ trước chuyển cho ngươi. Thật, Long Ngâm Thủy trong mắt trợn thật lớn, một mặt hưng phấn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Hắn phiền muộn rất lâu, nghĩ đến thật vất vả bái một cái sư phụ, lại thành công ra, cái này khiến tâm hắn bên trong rất là khó chịu. Đương nhiên là thật bằng không, ta vì sao muốn đợi đến đấu giá hội lúc sau mới dự định chuyển thụ luyện khí phương pháp luyện khí? Ngạo Thương Sinh ngựa khí trịnh trọng nói. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Long Ngâm Thủy tâm tình đột nhiên trở nên một mảnh tốt đẹp, như đứa bé con một dạng, tinh lịch cười một tiếng. Chương 298, Vạn Bảo Đường. Ngạo Thương Sinh lườm hắn một cái, nói, ta còn muốn gấp rút võ tu, cho nên không có bao nhiêu thời gian ở tại Chiến Thiên phủ, cho nên ta dự định trước đem thuật luyện khí chuyển cho ngươi cùng Liêu Thanh Hạo, lại từ các ngươi chuyển cho Chiến Thiên phủ. Thật tốt tốt, biện pháp này tốt. Long Ngâm Thủy vỗ hai tay, có chút kích động đạo. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã đến Vạn Bảo Đường cổng. Lần đấu giá này, chủ yếu từ Long Ngâm Thủy ra mặt. Ngạo Thương Sinh mặc dù đã biết bán đấu giá các hạng công việc, nhưng vẫn như cũ không như rồng gầm nước lao cá. Mặt khác, Long Ngâm Thủy thân phận, Vạn Bảo Đường người thế nhưng là biết đến. Chỉ bằng vào điểm này, Vạn Bảo Đường cũng phải dụng tâm đối đãi. Nếu là đổi Ngạo Thương Sinh, bên ngoài có lẽ không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng sau lưng Vạn Bảo Đường có thể hay không thừa cơ làm thịt hắn mấy phần, vậy nhưng liền không nói được rồi. Xuống xe, Ngạo Thương Sinh thấy được một tòa rộng lớn như cung điện kiến trúc, san sát nối tiếp nhau tung hoành đặt ra, trọn vẹn chiếm cứ mấy trăm mẫu địa phương. Lầu các bên trên mái cong lưu ngói đầu thú so le, nhìn quanh trái phải, kim trụ bích tường nguy nga cao ngất, khoảng chừng cao mười mấy trượng, quả nhiên là khí thế to lớn. Một loạt kiến trúc bên ngoài, xanh mượt cỏ cây hoành tả, đỏ tía hoa thơm vần quanh, đem trọn tiến lầu các bảy đều vây ở bên trong. Gió mát hiu hiu, ong bướm là vũ. Chưa đặt chân hướng về phía trước, tham thẳm mùi thơm ngát liền chui vào hơi thở, khiến người không khỏi mừng rỡ. Đây chính là Vạn Bảo Đường a, nhìn lấy cái này to lớn khí phái khu kiến trúc, Ngạo Thương Sinh không khỏi bật thốt lên tán thưởng. Long Ngâm Thủy cười gật gật đầu, đường quốc thứ nhất đấu giá đường, tự nhiên không thể quá keo kiệt, ta sư phụ, chúng ta đi thôi. Long Ngâm Thủy hướng Ngạo Thương Sinh vẫy tay một cái, ra hiệu hắn tiến vào Vạn Bảo Đường cửa lớn. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn cái kia cao năm trượng mạ vàng cửa lớn, không khỏi kỳ nói, thiên hạ đệ nhất đấu giá đường, làm sao cũng không thấy treo một phương tấm biển. Long Ngâm Thủy nói, sư phụ có chỗ không biết, chúng ta đi chính là bên cạnh cửa, đây là chuyên môn vì trước tới đấu giá bảo bối người chuẩn bị thông đạo, tự nhiên không cần treo cái gì tấm biển. Về phần chính cửa thì tại phía đông. Người bên kia lưu dày đặc, phàm là đến đây cạnh tranh đều là từ cái kia bên cạnh tiến vào. Thì ra là thế, Ngạo Thương Sinh thu hồi ánh mắt, ngay sau đó trực tiếp cất bước tiến vào Vạn Bảo Đường. Tiến vào Vạn Bảo Đường hành lang, dần dần có bóng người xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh ánh mắt bên trong. Rất nhiều người khi nhìn đến Long Ngâm Thủy thời điểm, đều sẽ rất cung kính hướng hắn hành lễ chào hỏi. Bởi vì Ngạo Thương Sinh đã dịch dung, bộ dáng cùng Long Ngâm Thủy loại này niên kỷ, hơn nữa còn đi tại Long Ngâm Thủy phía trước. Cho nên, khi những cái kia người đối Long Ngâm Thủy chào hỏi thời điểm, đều sẽ hiếu kỳ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Tiếp theo, lại rất cung kính hướng hắn thi lễ, Ngạo Thương Sinh thì nhẹ nhàng gật đầu, bày làm ra một bộ tiên phong đạo cốt xuất trần khí thế. Còn chưa đi vào phòng khách, liền có gã sai vặt tiến lên đón, hướng Ngạo Thương Sinh cùng dòng nước ngâm bần an. Bởi vì dòng nước ngâm tới qua nhiều lần Vạn Bảo Đường, cho nên Vạn Bảo Đường rất nhiều người đều biết Chiến Thiên phủ vị này luyện khí đại sư. Chỉ trong phút chốc, cái kia gã sai vặt đem Ngạo Thương Sinh cùng dòng nước ngâm mời đến phòng khách. Phòng khách đệ tới người thân phận khác biệt, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Dòng nước ngâm xuất từ Chiến Thiên phủ, mà lại là bối phận cực cao luyện khí đại sư, cho nên bị trực tiếp mời vào 4 sao phòng khách. Vừa mới đi vào phòng khách, liền gặp một cái áo tím trung niên cười ha hả tiến lên đón. Thân thể người này tráng kiện một mặt hòa khí, trên trán lộ ra một tia khôn khéo. Nhìn thấy rồng nước ngâm, cung cung kính kính nói, Long đại sư từ trước đến nay thần long đầu đôi, hôm nay lại đột nhiên giá lâm vạn bảo đường, không biết muốn đấu giá thứ gì a. Rồng nước ngâm hiền hòa cười một tiếng, tay phải vung lên, trong tay lập tức liền xuất hiện một đầu hình chữ nhật hộ. Lao phu chỉ là một giới luyện khí sư, chỗ đập đồ vật, tự nhiên không thể rời bỏ chiến binh. Áo tím trung niên trong mắt sáng lên, nói, đã là Long đại sư đích thân đến, cái này chiến binh chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Vạn bối lòng ngưỡng ấy, thật nghĩ nhìn một cái Long đại sư thủ bút. Rồng nước ngâm lắc đầu, cười nói, tiểu đỗ, lần này ngươi nhưng đoán sai, cái này chiến binh cũng không phải ta luyện chế, mà là ta sư minh luyện chế. Nói, nhẹ nhàng thoáng nhìn bên cạnh Ngạo Thương Sinh. Nghe vậy, áo tím trung niên vội vàng lại hướng Ngạo Thương Sinh cung cung kính kính thi lễ một cái, mặt lộ vẻ ấy này nói, nguyên lai là tiền bối giá lâm, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn mời rộng lòng tha thứ. Ngạo Thương Sinh thoáng ngửa ra ngửa đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, không sao. Áo tím trung niên nhẹ nhàng thở ra, tâm đạo, Long đại sư lại còn có một vị sư minh, làm sao trước kia chưa từng nghe nói. Bất quá nhìn người này bộ dáng, tuổi tác cũng cùng Long đại sư không kém bao nhiêu, chắc hẳn cũng là luyện khí giới ngôi sao sáng nhân vật đi. Nghĩ tới đây, áo tím trung niên định nọ cười một tiếng, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ngạo Thương Sinh thuận miệng nói, tôn tính đại danh liền miễn đi, lão phu họ Dễ đây là đêm qua Ngạo Thương Sinh khảo thí bách biến mặt nạ thời điểm lâm thời nghĩ ra được họ, ý chỉ hắn là Dịch Dung qua. Hả, nguyên lai là Dịch đại sư. Thất kính áo tím trung niên lại chắp tay, nhưng trong lòng không nhịn được, cô luyện khí giới giống như không có số một gọi Dịch đại sư người a. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hướng hai người khoát tay, hai vị đại sư xin mời ngồi. Đợi đến Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy ngồi định lúc sau, áo tím trung niên mới nói, Long đại sư đã là tới đấu giá chiến binh, có thể hay không để vãn bối trước xem một chút. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, đưa tay liền đem cái kia hẹp dài hộp đưa cho áo tím trung niên. Cầm tới hộp, áo tím trung niên thận trọng đem đặt ở ba người trước mặt bàn bên trên. Tiếp theo, lại rất cẩn thận đem hộp mở ra. Hộp vừa mở, trong chốc lát, một cỗ xâm nhiên chi khí, phảng phất ra biển giao long giống nhau, trong nháy mắt liền tràn ngập phòng khách. Tại cái kia xâm nhiên hàn khí bên trong, còn kèm theo nồng đậm ý sát phạt, để áo tím trung niên thân thể không khỏi run lên. Hiếu chiến binh ba kiện chiến binh đập vào mắt đồng thời, áo tím trung niên sắc mặt đổi biến, xuất khẩu tán thưởng đạo. Ngạo Thương Sinh cũng không biết, trước mắt vị này một mặt ôn hòa áo tím trung niên, nhìn như giống như một cái tinh minh thương nhân giống nhau, kỳ thật lại cũng là một vị hai bình đỉnh phong luyện khí sư. Chưa chạm đến chiến binh, chỉ bằng chiến binh bên trên chuyển ra khí tức bén nhọn, áo tím trung niên liền biết cái này ba kiện chiến binh, tất nhiên không là phản phẩm. Tiếp theo, áo tím trung niên lại như đảm nhiệm thiên như gió, đem nguyên khí theo thứ tự quán chú tiến ba kiện chiến binh bên trong, tinh tế điều tra một phen. Cuối cùng, mới thần sắc đè nén ngẩng đầu nói, như thế hiếm thấy ba giai chiến binh, văn bối vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dịch đại sư thủ bút, thật sự là thần hồ kỳ kỹ nói, áo tím trung niên lần nữa kính trọng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Lúc này, hắn đối Ngạo Thương Sinh thân phận lại không một chút hoài nghi. Bởi vì cái này ba kiện chiến binh luyện khí tạo nghệ, tuyệt đối vượt qua Long Ngâm Thủy. Xem hết Long Ngâm Thủy nhàn nhạt nói đạo. Áo tím trung niên gật gật đầu, trong mắt vẻ chấn động, vẫn còn chưa đánh tan. Vậy ngươi đánh giá một chút ra đi. Long Ngâm Thủy lại đạo, thần sắc bên trên lộ ra một vòng chờ mong. Áo tím trung niên nhướng mày, nói, hai vị đại sư, thực không dám giấu giếm, vạn bảo đường bên trong còn chưa đập qua cái này loại hiếm thấy chiến binh, cho nên vãn bối cũng không dám dễ dàng định giá. Không bằng dạng này, vãn bối để phó đường chủ sang đây xem một chút. Cụ thể định giá, từ phó đường chủ định đoạt cũng tốt. Long Ngâm Thủy khoát khoát tay, để áo tím trung niên nhanh đi. Chỉ trong phút chốc, một vị cùng Long Ngâm Thủy tuổi tác tương đối lão giả chậm rãi đi vào phòng khách. Nhìn thấy Long Ngâm Thủy, lão giả kia cười hắc hắc, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này, làm sao có rảnh đến vạn bảo đường đi dạo a? Long Ngâm Thủy cũng trong mắt sáng lên, cười nói, lôi lão quái, mấy chục năm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, làm sao lại còn thành vạn bảo đường phó đường chủ. Gặp hai người này như thế không tích miệng đức, Ngạo Thương Sinh cùng áo tím trung niên cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tâm đạo, hóa ra hai người này nhận biết lôi lão quái. Lạnh hừ một tiếng, người lão gia hỏa này cũng chưa chết, lão phu lại thế nào bỏ được chết đâu, sở dĩ đến vạn bảo đường còn không phải là bởi vì bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, tại cái này cọ phần cơm ăn thôi, đi lấy ngươi lôi vân tay tên tuổi, còn có thể đói bụng a. Chỉ cần ngươi yêu quát một tiếng, đoán chừng tìm ngươi người lợi khí, có thể từ vạn bảo đường xếp tới thiên võ thành bên ngoài. Long Ngâm Thủy đứa môi khinh thường đường, lôi lão quái quát qua tay, không nói không nói, cùng ngươi lão gia hỏa này lại giật xuống đi, mặt trời còn không xuống núi, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Ánh mắt quét qua, lôi lão quái liền nhìn thấy bàn bên trên ba kiện chiến binh. Trong chốc lát, trên mặt hắn vô lại dạng biến mất, thay vào đó thì là nồng đậm nghiêm trọng. Điều tra đường này, lôi lão quái mới đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Long Ngâm Thủy nói, Long thất phu, cái này ba kiện chiến binh không phải ngươi luyện a? Long Ngâm Thủy cười hắc hắc, làm sao không phải? Lôi lão quái lạnh lùng nói, ngươi là bao nhiêu cân lượng, lao tử thế nhưng là rất rõ ràng. Mặc dù mấy chục năm không thấy, nhưng lấy ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi tất nhiên luyện không ra cái này trở hoàn mỹ chiến binh. Lôi lão quái mặt có hồng nghi, nhưng ngữ khí bên trong lại mang theo một tia không xác định. Ta có kỳ ngộ, chẳng lẽ lại phải nói cho ngươi dòng nước ngâm ngửa cổ lên tử, đắc ý đạo. Coi là thật. Lôi lão quái con mắt trừng trừng, kinh dị đạo. Cái kia còn là giả, nhìn thấy đối phương như thế, Long Ngâm Thủy đắc ý hơn. Nghe được câu này, lôi lão quái đầu tiên là sững sờ, chợt kêu trời kêu đất gào thét nói, ta ông trời thật là mắt bị mù, lại sẽ để cho ngươi Long thất phu đi cái này chờ vận khí cất chó. Nhớ ngày đó, ngươi cái kia thuật luyện khí căn bản không bằng lão tử pháp nhãn. Nhưng là bây giờ ai không nói không nói, vừa nhắc tới cái này sự tình, lão tử liền nổi giận lôi lão quái bất đắc dĩ khoát khoát tay, một mặt không thể làm sơ dáng vẻ. Cái này ba kiện chiến binh, ngươi đánh giá cái giá đi. Long Ngâm Thủy cười đắc ý, nhàn nhạt nói đạo. Lôi lão quái trong mắt đi lòng vòng, nói, bình thường ba giai chiến binh, tối đa cũng liền 100 mai nhị phẩm nguyên tinh. Ngươi cái này ba kiện mà 100 mai chỉ có thể coi là giá thấp. Về phần cụ thể bao nhiêu, ta cũng không dám hứa chắc, cái này muốn được đập xong về sau lại nhìn. Dựa theo quy định, đấu giá đường muốn từ giá đấu giá bên trong rút lấy một thành, làm thủ tục. Bất quá ngươi đồ vật có chút đặc biệt, cho nên lần đấu giá này đường rút ra hai thành thủ tục. Nghe được lời nói này, Long Ngâm Thủy không khỏi giận tí mặt. Ta đi ngươi đại gia quy định rút một thành, ngươi dựa vào cái gì rút lao tử hai thành? Chương 299, lôi lão quái cười hắc hắc, chỉ chính mình, chỉ bằng lao tử là Vạn Bảo Đường phó đường chủ, muốn đập liên động, không đập xéo đi ra Vạn Bảo Đường, thứ này đập giá tuyệt đối có thể rơi một nửa, ngươi tin hay không? Long Ngâm Thủy khí dâu ria loạn chiến, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Lôi lão quái nói là sự thật, đồ tốt chỉ có tại Vạn Bảo Đường tài năng đánh ra giá tốt, cái này hắn là biết đến. Bất quá Long Ngâm Thủy có chút không cam tâm, khẽ cắn môi nói, nhiều nhất một thành hai, không thể nhiều hơn nữa. Nếu như có thể, dạng này chiến binh về sau còn có rất nhiều, liền toàn bộ đặt ở Vạn Bảo Đường đấu giá, như thế nào một thành tám, không thể lại thấp. Lôi lão quái lui nhường một bước. Một thành ba, không thể nhiều hơn nữa. Long Ngâm Thủy lại tăng thêm một điểm. Một thành bảy, ít hơn nữa ngươi liền đem đi. Lôi lão quái hai mắt nhíu lại đạo. Một thành năm, lại nhiều ta liền lấy đi. Long Ngâm Thủy mặt lộ vẻ thống hận, một tay đặt tại hộp dài bên trên, làm bộ muốn đi gấp. Thành giao. Lôi lão quái đột nhiên cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt túm lấy hộp dài. Tự biết mắc lửa, Long Ngâm Thủy giận mắng nói, khá lắm gian trá lao quái vật, ngươi cũng đừng đâm vào lão tử trong tay. Lôi lão quái xoay tay một cái, đem hộp đưa cho áo tím trung niên, đi, lập tức an bài đấu giá, đặt ở cuối cùng áp chụp. Áo tím trung niên không dám thất lễ, gật gật đầu cầm hộp đi ra phòng khách. Áo tím trung niên sau khi đi, Lôi lão quái mới liếc mắt lườm Ngạo Thương Sinh một chút, nói, vị lao huynh này xưng hô như thế nào? Ngạo Thương Sinh nói thần sắc đạm mạc nói, lao phu họ Dễ Dịch Minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lôi lão quái chắp tay. Ngạo Thương Sinh cũng đưa tay, đáp lễ lại. Long thất phu, ngươi là dự định chờ đợi ở đây, vẫn là muốn đi đấu giá hội hiện trường nhìn một cái? Náo nhiệt liếc qua còn đang tức giận Long Ngâm Thủy, Lôi lão quái cười ha hà đạo. Long Ngâm Thủy không nói gì, bên mặt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh. Tới xem Ngạo Thương Sinh nói đạo. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, lúc này đứng dậy đi ra ngoài, không tiếp tục để ý Lôi lão quái. Long thất phu, không phải liền là nhiều chiếm ngươi nửa thành sao? Có cần phải như vậy nổi giận sao? Nhìn lấy Long Ngâm Thủy thở phì phò đi ra phòng khách, Lôi lão quái nhịn không được lớn tiếng quát đạo. Đang khi nói chuyện, một đôi bất cần đời trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo phong mang, đâm thẳng Ngạo Thương Sinh. Lôi lão quái mặt ngoài mặc dù không đứng đắn, nhưng trong lòng lại không hồ đồ. Chỉ bằng Long Ngâm Thủy đối Ngạo Thương Sinh thái độ, Lôi lão quái liền cảm giác Ngạo Thương Sinh tất nhiên lai lịch bất phàm. Lan xa xa, bên ngoài truyền đến Long Ngâm Thủy tiếng mắng chửi. Ngạo Thương Sinh cùng Long Ngâm Thủy đi vào đấu giá đường đại sảnh lúc, trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Vạn Bảo Đường phòng bán đấu giá phi thường lớn, bên trong phân 12 cái khu vực. Từ hoàng thất khu vực đến phổ thông bách tính khu, hiện lên hình quạt phân bộ tại phòng bán đấu giá bên trong. Bàn đấu giá ở vào hình quạt tâm vị trí, cao hơn cạnh tranh ghế ba thước. Đấu giá chưa bắt đầu, trong đại sảnh liền phi thường náo nhiệt. Bởi vì Long Ngâm Thủy thân phận tôn quý, cho nên hắn được an trí đến khá cao địa phương. Khi tiến vào đấu giá ghế thời điểm, rất nhiều người nhìn thấy Long Ngâm Thủy, đều sẽ rất cung kính hướng hắn chào hỏi. Nguyên bản luyện khí sư tại Đường Quốc địa vị liền phổ biến tương đối cao, huống chi Long Ngâm Thủy là chiến thiên phụ ngọc bài luyện khí sư, tự nhiên sẽ nhận rất nhiều người kính sợ. Ngạo Thương Sinh đi theo Long Ngâm Thủy đằng sau, Tiểu Bạch điêu ghé vào hắn đầu vai, trừng to mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức dẫn tới rất nhiều người ánh mắt. Hai người ngồi định lúc sau, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Ngạo Thương Sinh liền thừa cơ hỏi Long Ngâm Thủy có chút vấn đề. Ban nãy cái Lôi lão quái là ai? Các ngươi thật giống như là quen biết đã lâu a. Nghĩ đến Lôi lão quái, Ngạo Thương Sinh không khỏi hiếu kỳ đạo. Long Ngâm Thủy thở dài, ánh mắt có chút giật mình nói, hắn nguyên lai là ta bằng hữu tốt nhất, nhưng về sau vì một sự kiện, chúng ta lại trở mặt. Hả? Là chuyện gì? Có thể để các ngươi như thế bạn thân trở mặt? Ngạo Thương Sinh nhíu mày lại, lập tức hứng thú. Long Ngâm Thủy nói, 70 năm trước, hai chúng ta còn đều không phải là luyện khí sư, đều là một lòng cầu đạo tu sĩ. Có một lần đi Hỏa Long Thành, trên đường gặp được cường đạo cấp đường. Có một cái họ Văn người ta, bởi vì không chịu giao ra tiền tài, liền cùng cường đạo chiến đến cùng một chỗ. Bất quá cuối cùng bởi vì không địch lại, một nhà bốn chiếc bên trong, có ba người bị cường đạo giết chết. Chỉ còn lại có một nữ, cường đạo ngấp nghé nàng sắc đẹp, cho nên cũng không có bỏ được giết nàng, muốn đưa nàng mang lên núi nhục nhã. Vừa vặn ta cùng Lôi lão quái đi ngang qua nơi đó, liền xuất thủ cứu cái cô nương kia. Gia tộc Một Thiên ở giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối cô nương kia đả kích quá lớn. Chúng ta sợ cô nương kia làm ra việc ngốc, liền đưa nàng mang ở bên cạnh, một mực chiếu khán nàng. Ba người ở chung nửa năm, dần dần, cô nương kia mới từ gia tộc bất hạnh trong bóng tối đi ra. Nàng nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ học tập tu đạo, ta cùng Lôi lão quái vui vẻ đáp ứng. Từ đó lúc sau, chúng ta vào Nam Gia Bắc bốn phía du lịch tu tập, cùng cô nương kia lấy huynh muội tương xứng. Dần dà, hai người vậy mà đồng thời đối cô nương kia tân sinh tình cảm. Hai năm sau một buổi tối, bởi vì cô nương kia tu hành đột phá, chúng ta liền mở hoài uống một phen. Thừa dịp một tia tiểu kình, Lôi lão quái hướng cô nương kia biểu thực tình. Nhưng lệnh Lôi lão quái không tưởng tượng được là, cô nương kia ưa thích người lại là ta. Mà ba năm này nhiều thời gian, Lôi lão quái đối cô nương kia chiếu cố, có thể nói cẩn thận, ngay cả ta cũng là cảm thấy không bằng. Đương thời Lôi lão quái không phục ta, cho là mình nỗ lực nhiều như vậy, không nên đạt được dạng này kết quả, liền đưa ra muốn cùng ta thông qua quyết đấu thắng được cả đời hạnh phúc. cô nương kia biết nói Lôi lão quái thiên phú so với ta tốt, một đường tu hành, kỳ thật lực cũng tại ta bên trên. Hắn sợ Lôi lão quái đối tâm ta tổn đoán nghiệm, mà đột thi sát thủ, liền muốn ra một cái điều hòa biện pháp. Là luyện khí sao Ngạo Thương Sinh ngắt lời đạo. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, không tệ, đương thời cô nương kia nói lên biện pháp, chính là để cho chúng ta so luyện khí. Bởi vì khi đó, chúng ta đều còn chưa có tiếp xúc qua luyện khí. Lại qua 3 năm, chúng ta tại luyện khí một đường đều có chút một số thành tựu, tự giác bốn phía du đãng xung dưới, rất khó lại có thành tích, liền nghe tin tức đi tới Thiên Võ Thành. Tại người khác giới thiệu, chúng ta tiến nhập Chiến Thiên Phủ. Chúng ta tại Chiến Thiên Phủ luyện khí 12 năm, hai người đồng đều đạt đến nhị phẩm luyện khí sư cấp độ. Lúc này, Lôi lão quái đưa ra muốn so với ta thử. Đương thời ta tự tin chính mình thuật luyện khí, đã có thể thắng dễ dàng Lôi lão quái, liền không có sợ hãi tiếp nhận hắn khiêu chiến. Trước đó ta nói qua, Lôi lão quái tại võ tu một đường thiên phú, còn mạnh hơn ta. Nhưng ở luyện khí một đường, ta lại không để ý đến điểm này. Thế nào hắn luyện khí thiên phú cũng so với ngươi còn mạnh hơn Ngạo Thương Sinh nữa mày, hiếu kỳ đạo. Long Ngâm Thủy cười khổ một tiếng, khí võ tuy thuộc hai tu, nhưng cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Lôi lão quái có thể tại võ tu một đường thắng qua ta, nói rõ hết thảy thiên phú đều so với ta mạnh hơn. Lần kia luyện khí tỷ thí, vị cô nương kia làm chứng kiến trọng tài. Trận đầu tỷ thí, ta tự giác không phải rất may mắn, cho nên thua. Đến trận thứ hai, ta vạn phần cẩn thận, tâm nói vô luận như thế nào cũng không thể tại bại bởi Lôi lão quái, nhưng kết quả nhưng như cũng là ta thua. Ba cục hai thắng nguyên bản ta đã nhất định phải thua, nhưng lâm thời vị cô nương kia chơi xấu, đưa ra nhất định phải ba cục ba thắng mới tính chân chính thắng được. Đề nghị này vốn là không có đạo lý, nhưng Lôi lão quái lại không nói gì thêm, vậy mà sảng khoái đáp ứng. Đương thời ta nghĩ, cái này ván thứ ba là mặt dạn mày dày có được, nhất định phải đem hết toàn lực thắng qua Lôi lão quái. Nhưng sự thật lại không bằng người nguyện, ta vẫn như cũ thua. Ba cục ba thắng, theo đạo lý, ta nên trực tiếp từ bỏ cô nương kia. Nhưng lâm thời, cô nương kia lại triệt để đổi ý, làm tiếp nó hắn tỉ thí mới được. Cử động như vậy triệt để chọc giận Lôi lão quái, hắn triệt để thấy rõ, cô nương kia là muốn nghĩ hết biện pháp để hắn thua. Thịnh nộ bên dưới Lôi lão quái, cuối cùng nói cho ta biết lần kia tranh tài sự thật. Nguyên lai, coi ta vừa bước vào nhị phẩm luyện khí sư lúc, hắn chân chính thực lực đã là nhị phẩm trung giai luyện khí sư, so ta cao hơn dòng dã nửa giai. Cũng bởi vì cái này nửa giai, ta là vô luận như thế nào đều khó có khả năng thắng. Lần kia tỉ thí, kỳ thật hắn ẩn giấu đi thực lực. Nói xong cái này lúc sau, Lôi lão quái bị tức giận mà đi. Ta coi là, lần này hắn là thật bị làm bị thương tâm, không có khả năng trở lại nữa, trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu, dù sao cũng là ở chung được nhiều năm như vậy hảo huynh đệ hảo bằng hữu. Nhưng 10 ngày sau, Lôi lão quái lại đột nhiên xuất hiện ở ta trong phủ đệ. Đương thời ta rất kinh hỉ, cho là hắn rốt cục giải khai khúc mắc. Nhưng để ta không tưởng tượng được là, hắn vậy mà uống đến say mềm, tuyên bố muốn cùng ta quyết đấu. Vì không thương tổn đến giữa chúng ta tình nghĩa, ta không có đáp ứng hắn. Nhưng thịnh nộ bên dưới hắn, tăng thêm tiểu kình xung não, liền không có dấu hiệu nào hướng ta phát động công kích. Hắn tu vi bản thân còn mạnh hơn ta, tăng thêm nhiệt huyết sôi trào không hề cố kỵ, chiến lực liền mạnh hơn. Chỉ là 30 hiệp, ta liền trực tiếp thua trận. Ta không muốn tái đấu, thế là hướng hắn nhận thua. Nhưng hắn không buông tha, còn muốn cho ta lên tái đấu. Ta không đồng ý, trực tiếp quay người rời đi. Hắn trong cơn giận dữ, vậy mà tại đằng sau ta xuất thủ. Một cái kia, ta vốn là trốn không thoát, nhưng là nói đến đây, Long Ngâm Thủy khí tức bắt đầu trở nên run rẩy, một đôi thâm thúy trong con ngươi bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ. Hắn từng ngụm thở dốc lấy, phản phất một đôi bàn tay vô hình bóp lấy cổ, vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều khó mà tránh thoát. Mắt thấy Long Ngâm Thủy hùng quang phát sinh, sau một khắc lập tức liền muốn bạo động, Ngạo Thương Sinh vội vàng đưa tay ấn về phía Long Ngâm Thủy ngực. Tay phải ấn dưới, một cỗ tinh thuần nguyên khí cấp tốc tràn vào Long Ngâm Thủy tâm mạch, khiến cho hắn liền muốn bộc phát nhiệt huyết, lại chậm rãi rơi xuống trở về. Thẳng đến Long Ngâm Thủy sắc mặt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, trong mắt vẻ thống khổ dần dần biến mất, Ngạo Thương Sinh mới thở dài một hơi, đưa tay thu hồi lại. Đa tạ sư phụ xuất thủ, ta vừa rồi không cần nói, ta đều biết nói. Ngạo Thương Sinh ngữ khí lạnh nhạt đạo. Thẳng đến lúc này hắn mới biết đạo, Long Ngâm Thủy mặc dù ngày bình thường bình quang đầy mặt, nhưng trong đáy lòng thủy chung đều lưu lại một tia vùng đi không được đau sót. Không cần Long Ngâm Thủy lại nói, Ngạo Thương Sinh cũng có thể đoán được, cái kia một kích chí mạng, tất nhiên là bị cô nương kia cản lại. Chương 300, Hồng Nhan mà lấy Lôi lão quái tu vi, cô nương kia khẳng định là chịu không được hắn một kích. Cho nên, cuối cùng cô nương kia Hương Tiêu Ngọc vẫn hóa hồn mà đi. Nỗi lòng bình tĩnh lúc sau, Long Ngâm Thủy mới nói, cái kia một thiên lúc sau, ta cùng Lôi lão quái triệt để quyết liệt. Đau lòng bên dưới Lôi lão quái, từ đó rời đi Chiến Thiên phủ không biết tung tích. 30 năm trước, hoàn thành luyện khí thịnh hội thời điểm, ta từng cùng hắn gặp qua một lần. Khi đó, hắn đã đột phá tam phẩm luyện khí sư, mà ta còn ở vào nhị phẩm luyện khí sư đỉnh phong. Đương thời chúng ta lại đánh một trận, cuối cùng bằng vào ta trọng thương kết thúc. Có lẽ là bởi vì trong lòng ngày nấy, lại có lẽ là bởi vì đọc lấy tình cũ, cho nên hắn cũng không có giết ta. Lại lần gặp gỡ, đã là 10 năm sau, là hắn tìm đến ta. Một lần kia, chúng ta lại đánh một trận, bất quá lại là điểm đến là dừng. 10 năm, hắn tựa hồ biến hóa rất lớn, không biết tại sao, hắn không tại hợp ta. Đánh xong cái kia một trận về sau, hắn nói với ta rất nhiều. Cuối cùng, chúng ta tại uống rượu với nhau, cái kia thiên chúng ta đều uống đến say mềm, sau đó thống khoái khoái khóc một trận. Chờ ta tỉnh rượu về sau, hắn đã không thấy, chỉ cho ta để lại một câu nói, chuyện xưa như sương khói, xóa bỏ nhoáng một cái qua mấy thập niên, không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới Vạn Bảo Đường, hơn nữa còn lên làm phó đường chủ, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Vạn Bảo Đường phó đường chủ địa vị như thế nào đối với Vạn Bảo Đường thần bí, Ngạo Thương Sinh cũng tâm hoài hiếu kỳ. Long Ngâm Thủy nói, Vạn Bảo Đường chức vị nhất tôn, là tổng đường chủ, chỉ có một vị, từ trước đến nay thần long tiến thủ bất kiến vĩ, rất ít ở tại Vạn Bảo Đường bên trong. Tổng đường chủ phía dưới có 4 cái đường chủ, thống lý Vạn Bảo Đường tứ đại bộ môn. Cái này 4 cái đường chủ, mỗi 1 tháng qua tổng đường nghị hội một lần, tình huống đặc biệt ngoại trừ. 4 vị đường chủ phía dưới là 16 vị phó đường chủ, phân tán ở Vạn Bảo Đường 16 cái đường khẩu, các ti trước, toàn lực cũng không nhỏ. Phó đường chủ phía dưới thì là gần 100 vị đường sứ, phân bố tại mỗi một cái Vạn Bảo Đường phân bộ, trải rộng đường quốc 100 thành bên trong. Nói như vậy, Vạn Bảo Đường thế lực cũng là phi thường cường đại. Ngạo Thương Sinh trong lòng run lên, nhàn nhạt đạo. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, đường quốc bên trong có thể cùng hoàng quyền chống lại, cùng sở hữu 3 cỗ thế lực. Nó một là Thiên Binh Các, thần bí mà cường đại, cho đến nay không người dò nó ngọn nguồn. Cho dù năm đó hoàng thất khiêu khích, Thiên Binh Các cũng làm cho nó bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, cuối cùng chuyện này trở thành hoàng thất sỉ nhục. Thứ hai là Vạn Bảo Đường, quý hiếm dị bảo không thiếu cái lạ, tổ chức rắc rối khó gỡ, đẳng cấp nghiêm, trong nội đường cao thủ cũng là vô số kể. Nhất là vị đường chủ kia, nghe nói đã đạt tới chân long cảnh. Chân long cảnh đây là cái gì cảnh giới? Chợt nghe 3 chữ này, Ngạo Thương Sinh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Long Ngâm Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, xông phá thiên nhân, tức là chân long cảnh chính là thiên nhân cảnh bên trên tồn tại. Cảnh giới cỡ này cao nhân, một người nhưng vì một nước phương pháp. Thật không, Ngạo Thương Sinh rung động trong lòng, đối với dạng này cảnh giới, Ngạo Thương Sinh cực kỳ hiếu kỳ lại là hướng tới. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, chân long cảnh cường giả, có thể phá vỡ một trận cấp quốc gia chiến tranh, có thể áp đảo hoàng quyền bên trên, có thể siêu thoát vào thế tục bên ngoài. Nghe Long Ngâm Thủy giải thích, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi nhấc lên vạn trượng sóng to. Nếu là Ngạo gia có một vị chân long cảnh cường giả hộ vệ, chỉ sợ cho hoàng thất 100 cái lá gan, hoàng thất cũng không dám như thế chen ép Ngạo gia đi. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhiệt huyết phun trào. Liền xem như vì Ngạo gia, vì cha, hắn cũng phải trở thành loại tồn tại này, từ đó thủ hộ chính mình nhất định phải bảo vệ hết thảy, không nhận ngoại địch thanh nhiêu trả đạp. Thở một hơi thật dài, Ngạo Thương Sinh mới nói, cái kia thứ ba đâu? Long Ngâm Thủy nói, thứ ba chính là chúng ta Chiến Tiên Phủ. Chiến Tiên Phủ chức vị đẳng cấp, mặc dù không có Vạn Bảo Đường phức tạp như vậy nghiêm, nhưng kỳ thế lực cũng là không thể khinh thường. Liền lấy ta nói, ta tại Chiến Thiên Phủ ngây người mấy chục năm, cũng liền gặp qua phủ chủ 2 lần. Phủ chủ cương đại, cũng là ta khó mà với tới. Vì cái gì nói như vậy? Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ đạo. Long Ngâm Thủy khép cười một tiếng, 30 năm trước, ta bước vào thiên nhân cảnh nhị trọng, từng cùng phủ chủ từng có một lần luận bàn. Kết quả như gì? Phủ chủ không hề động, riêng lấy tự thân cương khí hộ thân, liền trực tiếp đem ta thất bại. Cái gì không có động thủ ngươi liền bại, cái kia phải là cảnh giới gì? Ngạo Thương Sinh thần sắc ngạc nhiên, khiếp sợ nói đạo. Lấy ta suy đoán, phủ chủ thực lực chỉ sợ cũng đã đến chân long cảnh. Nếu không, Chiến Thiên Phủ cũng không có khả năng bị liệt là cỗ thứ ba thế lực cường đại. Long Ngâm Thủy hai mắt thăm thẳm, phản phất tại nhớ năm đó trận chiến kia. Thì ra là thế. Ngạo Thương Sinh gương mặt nổi lòng tôn kính. Chính nếu nói nữa, chợt nghe trong đại sảnh một tiếng hoan hô vang lên. Theo cái này chấn động ba động gieo họ, phía trước trên đài đấu giá, một người mặc trưởng sam màu tím lão giả chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Hán Tiếu Dung chân thành, một bộ khôn khéo giả dặn dáng vẻ. Tuy có 60-70 năm tuổi, trong mắt lại tinh quang sáng láng, quắc thước tinh thần đầu, không hiện mảy may vẻ giàn mua. Ông lão mặc áo tím này chính là lần này đấu giá hội đấu giá sư. Chưa mở miệng, liền đưa tới dưới đài như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Cùng dĩ vãng đấu giá một dạng, ông lão mặc áo tím trước tiên là nói về một trận khách sáo lời xa giao, đem người đấu giá ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới. Tiếp theo, ông lão mặc áo tím lời nói xoay chuyển, mới chính thức nói chính đề. Căn cứ hắn giải thích, Ngạo Thương Sinh biết được, buổi đấu giá hôm nay đều có 5 trận. Về phần mỗi trận muốn bán đấu giá đồ vật, vì gây nên người đấu giá hứng thú, ông lão mặc áo tím hắn trước thừa nước đục thả câu. Lưu loát nói nửa canh giờ lúc sau, chân chính cạnh tranh mới rốt cục bắt đầu. Trận đầu cạnh tranh phẩm chính là 5 mai cố thể đan. Tác dụng là rèn luyện thể chất cường đại thể phách, nhưng thoát thai hoán cốt tẩy kinh phạt tùy. Ông lão mặc áo tím nói, xuất ra một cái màu xanh biết đan dược, tại trước mắt mọi người lung lay mấy cái. Cố thể đan là nhất phẩm đan dược, tại Thiên Võ Thành rất ít gặp, nó áp dụng đối tượng là tố thể cảnh sơ cấp tu sĩ. Phục dụng cố thể đan sau, có thể đem tu sĩ thể chất tiến hành rèn luyện, từ đó để tu sĩ thể chất trở nên cường đại. Phàm là tu sĩ đều biết đạo, tố thể cảnh mục đích chủ yếu chính là tạo nên cường đại thể phách, từ mà vì đó sau tu hành đánh tốt cơ sở vững chắc. Thể phách nếu là cường đại, về sau tu luyện các loại công pháp bí thuật mới không có khả năng xuất hiện thể phách chống đỡ không nổi tình huống. Tuy nói cố thể đan cũng không có khả năng chân chính để cho người ta thoát thai hoàn cốt, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ rèn luyện thể chất, làm cho trở nên cường đại. Đối với bồi dưỡng tốt tu sĩ người kế tục tới nói, có thể nói là không hai lựa chọn. Nhìn thấy cố thể đan về sau, dưới đài liền lập tức chuyển đến từng đợt tiếng nghị luận. Hiển nhiên, rất nhiều người đối cái kia năm mai cố thể đan đều cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy mọi người dưới đài trong ánh mắt lộ ra sốt ruột chi ý, ông lão mặc áo tím lần nữa nói, cố thể đan giá khởi đầu 50 mai nhất phẩm nguyên tinh. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 cái nhất phẩm nguyên tinh 60 mai. Ông lão mặc áo tím tiếng nói vừa dứt, liền có người lớn tiếng hô đạo 80 mai. Ngay sau đó, lại có người tăng giá. Một cái nhị phẩm nguyên tinh bỗng nhiên có người khoát tay, đem nguyên tinh đẳng cấp thăng cấp. Chỉ một thoáng, còn muốn tăng giá người liên tiếp, Ngạo Thương Sinh im lặng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn lấy phòng bán đấu giá bên trong náo nhiệt chẳng diện. Cuối cùng, cái viên kia cố thể đan lấy 25 mai nhị phẩm nguyên tinh, bị Thiên Võ Thành Dương gia gia chủ đập đi dạng này giá cả, lập một cái nhất phẩm đan dược, không thể bảo là không giàu có. Ngay sau đó, còn lại 4 cái cố thể đan cũng phân biệt lấy không sai biệt làm giá tiền, bị 4 người đập đi. Chỉ nhìn ông lão mặc áo tím trên mặt cái kia nở rộ tiêu dung, Ngạo Thương Sinh liền có thể kết luận, cái này năm mai cố thể đan, đấu giá hội chỉ sợ lừa không ít nguyên tinh. Đập xong cố thể đan lúc sau, Ông lão mặc áo tím lại lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, kiện thứ hai là một khối thanh huyền ngọc. Mọi người đều biết, thanh huyền ngọc có hội tụ thiên địa nguyên khí khả năng. Nếu là có thể ngồi tại thanh huyền ngọc bên trên tu luyện, tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên 2 đến 3 lần. Cái này thanh huyền ngọc là một vị bằng hữu ủy thác bạn bảo đường bán đấu giá giá quy định 40 mai nhị phẩm nguyên tinh. Nhìn thấy đấu giá trên bàn khối kim màu xanh biết giạt rào trong suốt ngọc thạch, dưới đài rất nhiều người đều trừng ánh mắt lên. Hoa, thật sự là thanh huyền ngọc, ngươi nhìn, bên trong giống như có màu xanh lá khí thể lưu động. Nhìn lấy thanh huyền ngọc bên trong sương mù mờ mịt, có người nhịn không được gọi đạo. Ai, các ngươi phát hiện không, cái này phòng bán đấu giá bên trong thiên địa nguyên khí, giống như tại hướng thanh huyền ngọc hội tụ, có người một đầu ngón tay đỉnh, một mặt cảm ứng bộ dáng nói đạo. Đây thật là bảo bối, nếu có thể đập tới tay, tu hành coi như làm ít công to, có trong lòng người kích động đạo. Tốt, hiện tại mọi người có thể ra giá. Ông lão mặc áo tím gặp bầu không khí không sai biệt lắm, lúc này vung tay lên nói đạo. Ta ra 45 mai nhị phẩm nguyên tinh lần thứ nhất tăng giá, có người liền trực tiếp tăng thêm 5 mai nhị phẩm nguyên tinh, tương đương với 500 mai nhất phẩm nguyên tinh. 60 mai thanh âm đầu tiên chưa tiêu tán, cái thứ hai thanh âm liền đột nhiên vang lên, mà lại mới mở miệng, liền lại thêm 15 mai nhị phẩm nguyên tinh ngay sau đó, tiêu giá người liên tiếp, phòng bán đấu giá bên trong bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Nhìn cái này tình thế, rất nhiều người đều muốn đem khối này thanh huyền ngọc cầm xuống. Nhìn lấy phảng phất điên cuồng đám người, Long Ngâm Thủy cười lườm Ngạo Thương Sinh một chút, "Sư phụ, có muốn hay không ta giúp ngươi đem thanh huyền ngọc vô xuống đến?" Vậy nhưng là đồ tốt, Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, một mặt kinh thường nói, "Mượn nhờ ngoại vật tăng cao tu vi, thủy chung không phải chính độ. Lại nói, đang muốn tu chí cường giả cảnh giới, chỉ dựa vào nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng không thể nào làm được. Nếu là không có cường đại đạo tâm, không có chắc tuyệt thiên phú, mặc dù giai đoạn trước có thể thông qua thanh huyền ngọc cấp tốc để cao tu vi, nhưng đằng sau lại khó có tổ tiến. Quá mức ỷ lại ngoại vật, ngược lại sẽ ảnh hưởng tự thân tiềm lực khai quật cũng phát huy." Nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, Long Ngâm Thủy ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Tuy nói tại luyện khí một đường ngạo, Thương Sinh là Long Ngâm Thủy sư phụ, nhưng ở tu đạo một đường, Long Ngâm Thủy lại là tiền bối cao nhân tồn tại. Chỉ từ tu hành kinh nghiệm tu hành tâm đắc đi lên giảng, liền muốn so Ngạo Thương Sinh tích lũy quá nhiều. Những kinh nghiệm này, không phải thân là thiên tài liền có thể có được, chỉ cần lưu tâm quan sát cẩn thận trải nghiệm. Long Ngâm Thủy sở dĩ khen ngợi Ngạo Thương Sinh thuyết pháp, chính là bởi vì hắn biết đạo, muốn bước vào cảnh giới càng cao hơn, tỉ như chân long cảnh, chỉ dựa vào khổ luyện là không thể nào thực hiện. Thiên phú rồng nhóc người, dựa vào hậu thiên khắc khổ tu luyện, có lẽ có thể đột phá thiên nhân cảnh, nhưng muốn tiếp tục tiến vào cảnh giới tiếp theo, lại là khó như lên trời. Võ đạo tu hành, càng là đi lên thì càng chú trọng ở bên trong tu hành, càng là coi trọng ngộ tính cùng bền lòng. Cái gọi là ngộ tính chính là thiên phú, cái gọi là bền lòng chính là đạo tâm. Chỉ có tuyệt thế thiên phú, tài năng đánh vỡ thế tục lẽ thường, từ đó tự mở ra một con đường, có thể làm việc người khác không thể, cao nhân chỗ không kịp.